Chương 174, kiểm tra đối chiếu sự thật. Hoàng thất bí mật. Chương 174, kiểm tra đối chiếu sự thật. Hoàng thất bí mật. Hừ. Hạ Khuynh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình kia kinh khủng uy áp. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Cố Thần. Ánh mắt kia, phản phất tại nói, thế nào? Bản công chúa lợi hại a? Cố Thần nhìn xem nàng bộ kia ngạo kiểu bộ dáng khả ái, trong lòng cũng là một hồi buồn cười. Nữ nhân này, thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều không quên ở trước mặt mình biểu hiện một chút á rất nhanh, tại Lý Kình Thương tự mình dẫn đầu hạ, mọi người đi tới kia tòa nhà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng kiến trúc trước. Điện hạ, mời. Lý Kình Thương đối với Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương làm một cái mời thủ thế. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu, liền cùng Hạ Ngưng Sương cùng một chỗ đi vào kia phiến từ đặc thù hợp kim chế tạo nặng nghề đại môn. Cố Thần bọn người thì được an bài tại ngoài cửa một chỗ khu nghỉ ngơi chờ đợi. Sạch thất bên trong, một mảnh thuần trắng. Gian phòng trung ương trưng bày hai tấm từ không biết tên kim loại chế tạo, như là bàn giải phẫu giống như màu trắng giường. Giường phía trên lơ lửng một cái từ vô số tinh vi tuyến đường cùng tinh thể năng lượng tạo thành, tản ra nhu hòa bạch quang hình tròn dụng cụ. Hai vị điện hạ, mời nằm trên đó a. Một người mặc màu trắng nghiên cứu phục, mang theo mắt kiếm bạc vàng, nhìn hào hoa phong nhã trung niên nam nhân, đối với hai tỷ muội cung kính nói rằng. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương liếc nhau một cái, sau đó liền theo lời phân biệt nằm ở kia hai tấm băng lánh trên giường. Theo các nàng nằm xuống, kia hai quả cầu dáng vẻ khí chậm rãi hạ xuống tới, lơ lửng tại trên trán của các nàng vương. Ông hai đạo nhu hòa không mang theo mảy may xâm lược tính trùm sáng màu trắng, theo dụng cụ bên trong bắn ra, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân của các nàng. Cảm giác kia tựa như là ngâm mình ở trong suối nước nóng, không nói ra được dễ chịu. Mà tại một bên khác, một cái to lớn toàn bộ hơi thở trên màn hình, vô số số liệu phức tạp lưu bắt đầu nhanh chóng lấp lóe, nhảy lên. Đang tiến hành tổ hợp gen so sánh hoàn thành, cùng hoàng thất kho gen bên trong cựu thiên thần hoàng cùng chân long hoàng mạch bản đồ gen, an cấp độ 100%. Đang tiến hành linh hồn ấn ký quét hình hoàn thành, chưa phát hiện bất cứ dị thường nào tinh thần ba động, chưa phát hiện bất kỳ ngoại lai linh hồn ký sinh dấu hiệu. Đang tiến hành mảnh vỡ ký ức đọc đến hoàn thành, đang cùng hoàng thất tuyệt mật hồ sơ tiến hành giao nhau nghiệm chứng 1, long tiên hương phối phương. Nghiệm chứng thông qua. Nghiệm chứng 2, bệ hạ khi còn nhỏ nhũ danh. Nghiệm chứng thông qua. Nghiệm chứng 3, tam công chúa điện hạ 3 tuổi lúc đái dầm cụ thể số lần. Nghiệm chứng thông qua. Khi thấy một đầu cuối cùng nghiệm chứng tin tức lúc, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp đều là nhịn không được đỏ lên. Cái này đáng chết kiểm tra đối chiếu sự thật hệ thống, thế nào liền loại chuyện này đều ghi lại trong danh sách. Nếu để cho Cố Thần tên hôn đảng kia biết, các nàng về sau còn thế nào ở trước mặt hắn bảo trì uy nghiêm. Bất quá, cũng may, kiểm tra đối chiếu sự thật quá trình coi như thuận lợi. Sau một lát, cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng nghiên cứu viên nhìn trên màn ảnh cuối cùng cho thấy kiểm tra đối chiếu sự thật thông qua, thân phận xác nhận không sai lục sắc chữ, thật dài thở dài một hơi. Hắn xoay người, đối với vẫn đứng tại phía sau hắn, thần sắc khẩn trương Lý Bình Thường, kích động nói rằng, tướng quân, có thể xác nhận, các nàng chính là chúng ta công chúa điện hạ, 100%, không thể giả được. Nghe được kết quả này, Lý Kình Thương viên kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Cái kia trương mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm vô cùng nụ cười sán lạ. Hắn đột nhiên xoay người đối với ngoài cửa, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng giống giận rung trời. Truyền mệnh lệnh của ta, thấu vang khải hoàn chi nhạc, cung nên công chúa điện hạ trở về tổ điện. Theo Lý Kình Thương tướng quân kia một tiếng tràn đầy kích động cùng mừng như điên gầm thét, toàn bộ trấn nguyên quân đoàn căn cứ đều hoàn toàn sôi trào. Cao vút mà sụp sôi khải hoàn chi nhạc vang tận mây xanh, vô số binh sĩ theo trong doanh phòng bật ra, bọn hắn cơ vũ khí trong tay phát ra chấn thiên reo hò. Căn cứ trên không, từng chiếc chiến cơ gào thét mà qua, kéo ra khỏi từng đạo hoa mỹ màu khói, đem toàn bộ tối tăm mở mịt bầu trời đều nhuộm thành ngày lễ sát thái. Hai vị mất tích nửa năm công chúa điện hạ rốt cục bình an trở về. Cái này tin tức vô cùng tốt, giống một hồi quân phòng tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền truyền khắp toàn bộ Viêm Hạ quốc. Vô số dân chúng đang nghe tin tức này sau đều tự động đi ra đầu phố nhảy cơn hoan hô chúc mừng lấy bọn hắn trong lòng biết như là thần minh giống như công chúa điện hạ trở về. Toàn bộ Viêm Hạ quốc đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong hải dương. Mà giờ khắc này, tại trấn Nguyên quân đoàn căn cứ tối cao trong phòng chỉ huy, bầu không khí lại có vẻ có chút vi diệu. Lý Kình Thương tướng quân đã đem hai vị công chúa bình an trở về tin tức trước tiên báo cáo cho ở xa đế đô hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này hạ lệnh nhường hoàng thất phái chuyên cơ bằng nhanh nhất tốc độ đến đây nên đón hai vị công chúa hồi cung. Đang chờ đợi chuyên cơ trong khoảng thời gian này, Lý Kình Thương tướng quân cũng rốt cục có thời gian đến thật tốt hiểu rõ một chút hai vị này công chúa điện hạ tại cái này mất tích trong vòng nửa năm đến cùng kinh nghiệm cái gì. Khi hắn theo Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng nghe được các nàng là như thế nào ngộ nhập cái kia tràn đầy máy móc quái vật tử vong thế giới, như thế nào cựu tử nhất sinh, lại là như thế nào bị Cố Thần cứu, cuối cùng lại là như thế nào trở về nơi này thời điểm, cái kia trương cương nghị trên mặt viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn kinh cùng hãi nhiên. Một cái có thể tay không sáng tạo thế giới, độ diệt thần minh, thậm chí có thể tùy ý mở ra cùng quan bế chiều không gian thông đạo. Nam nhân Lý Kình Thương cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn bị lật đổ. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía cái kia đang ngồi ở một bên, thoải mái nhàn nhã địa phẩm lấy hắn chân quý nhiều năm đỉnh cấp linh trà người trẻ tuổi. Hắn thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này nhìn người vật vô hại, thậm chí còn có chút bất cần đời người trẻ tuổi, cùng Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng cái kia như là thần minh giống như vô thượng tồn tại liên hệ với nhau. Thật là, trưởng công chúa điện hạ kia hóa linh cảnh kinh khủng tu vi, cùng nàng cùng nhị công chúa điện hạ kia nói chắc như đinh đóng cột thái độ, lại để cho hắn không thể không tin.
Cố
công tử. Lý Kình Thương nhìn xem Cố Thần, thanh âm đều có chút cả lăng.
Ngài mới vừa nói, thế giới kia là ngài
tự tay sáng tạo.
A, cái kia a.
Cố Thần đặt chén trà xuống, lười biếng nói rằng, cũng không thể xem như sáng tạo a, chỉ là tại một cái phế tích bên trên, tùy tiện bóp một chút hoa hoa thảo thảo, đóng tòa nhà phòng ở mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn cái này nhẹ như mây gió lời nói, nghe vào Lý Kình Thương trong lỗ tai, lại không thua gì từng tiếng kinh lôi. Tùy tiện bóp một chút hoa hoa thảo thảo, đóng tòa nhà phòng ở. Ngay quản cái kia có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, diện tích so với bọn hắn Viêm Hạ quốc còn muốn lớn mấy chục lần toàn bộ thế giới mới, gọi tùy tiện xoa bóp. Ngay quản tòa kia từ thuần túy người máy nạ nổ cấu thành, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn cung điện, gọi đóng tòa nhà phòng ở. Đại lão, ngài trang bức như vậy, thật được không? Chương 175, đế đâu người tới? Rồi cha sắc mặt. Chương 175, đế đâu người tới? Rồi cha sắc mặt. Lý Kình Thương khẽ miệng, không bị khống chế có quắc một chút. Hắn cảm giác chính mình cùng nam nhân trước mắt này, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức, hoàn toàn liền không tại một cái chiều không gian bên trên. Mà liên tại hắn còn đang vì Cố Thần vợ xéo lẹt mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Một hồi tiếng bước chân dồn dập, theo phòng chỉ huy ngoài cửa chuyển tới. Ngay sau đó, phòng chỉ huy đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Một người mặc tử sắc thân vương áo mang bảo, khuôn mặt nho nhã, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia hung ác nham hiểm trung niên nam nhân, tại một đám giống nhau mặc hoa phục, khí tức bất phàm quan viên chen chúc hạ, sải bước đi vào. Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, ta tốt chất nữ, xem như tìm tới các ngươi. Trung niên nam nhân vừa nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, tấm kia trên mặt nho nhã, trong nháy mắt liền lộ ra một bộ vô cùng kích động mà ân cần biểu lộ. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới 2 tỷ mỗi trước mặt, liền muốn cho các nàng một cái to lớn ôm ấp. Hoàng thúc, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đối người tới, có chút không lời, thi lễ một cái, nhường người này giang hai cánh tay, hơi có vẻ xấu hổ. Người tới, chính là các nàng thân thúc thúc, đương kim Viêm Hạ quốc bát hiền vương, Hạ Huyên, cũng là các nàng phụ hoàng, tín nhiệm nhất đệ đệ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Hạ Huyên nhìn xem hai cái mất mà được lại chất nữ, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Các ngươi có biết hay không, các ngươi mất tích nửa năm này, các ngươi phụ hoàng hắn có nhiều lo lắng các ngươi. Hắn nhưng là đem toàn bộ hoàng thất ám vệ đều phái đi ra, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều lật ra một lần a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành tha thiết lo lắng, để cho người ta nghe xong đều động dung. Nhưng mà Cố Thần nhìn xem hắn, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong lại lóe lên một tia nghiền ngẫm quan mang. Cái kia song có thể nhìn rõ tất cả kỳ tích chi nhãn thấy rõ, tại cái này bát hiển vương trên thân, mặc dù cũng quanh quẩn lấy một tia thuộc về hoàng thất hoàng đạo long khí, nhưng này trong long khí lại xen lẫn một tia như có như không, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Hắc khí, gia hỏa này không phải vật gì tốt a. Cố Thần ở trong lòng trong nháy mắt liền cho hắn đánh lên một cái nhãn hiệu. Quả nhiên, trải qua một hồi hư tình giả ý hỏi han ân cần về sau, vị này bát hiền vương rốt cục đem hắn cặp kia lóe ra tinh quang ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn tại tản ra hào quang màu u lam không gian thông đạo bên trên. Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, cái này chính là các ngươi trở về cái lối đi kia. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó mà ức chế kích động cùng lửa nóng. Đúng vậy, hoàng thúc. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ gật đầu. Thiên phủ hộ ta Viêm Hạ, thiên phủ hộ ta hoàng thất ta. Hạ Huyên nhìn xem cái lối đi kia, kích động đến toàn thân đều đang phát run. Một cái hoàn toàn mới, không bị khai thác, hơn nữa còn có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống thế giới. Cái này, đây quả thực là trời cao ban cho chúng ta Viêm Hạ quốc bảo tàng lớn nhất a. Trong mắt của hắn, vạn gia trước nay chưa từng có, tràn đầy tham lam cùng dã tâm quan mang. Hắn dường như đã thấy vô số tài nguyên, vô số tài phú đang thông qua cái lối đi này liên tục không ngừng mà tràn vào Viêm Hạ quốc. Mà hắn, xem như cái lối đi này người phát hiện cùng trưởng khống giả sẽ thu hoạch được như thế nào to lớn danh vọng cùng lợi ích. Thậm chí, hắn có thể mượn cơ hội này một lần hành động vượt trên hắn cái kia các ca, trở thành Viêm Hạ quốc chân chính chí cao vô thượng chúa tể. Phía sau hắn những quan viên kia nhóm cũng đồng dạng là nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Bọn hắn nhìn xem cái lối đi kia, tựa như là nhìn xem từng tòa chồng chất như núi, lấy không hết, dùng mãi không cạn núi vàng núi bạc. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nguyên thủy nhất, cũng xấu xí nhất, tràn đầy tham lam nụ cười. Một màn này, nhường Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương lông mày đều là nhịn không được, hơi nhíu lại. Trong lòng của các nàng đều sinh ra một cỗ không hiểu, chán ghét. Ngắn ngủi kích động cùng tham lam về sau, Bát Hiền Vương Hạ Huyên rất nhanh liền khôi phục hắn bộ kia nho nhã ung dung bộ dáng. Hắn xoay người, nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, mang trên mặt ấm áp nụ cười, dùng một loại giọng thương lượng nói rằng: "Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, các ngươi lần này thật là cho chúng ta Viêm Hạ quốc lập xuống thiên đại công lao a. Phụ hoàng nếu là hắn biết, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bất quá, cái này thế giới mới phát hiện, can hệ trọng đại, đã vượt ra khỏi hoàng thất chúng ta có thể độc lập xử lý phạm chủ. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chờ chúng ta trở lại đế đô về sau, từ ta dẫn đầu, liên hợp đế quốc nội các, thành lập một cái thế giới mới khai phát ủy ban chuyên môn phụ trách cái này thế giới mới tài nguyên khảo sát, khai phát cùng lợi dụng. Đương nhiên, các ngươi xem như thế giới này người phát hiện, sẽ là cái này ủy ban vinh dự chủ tịch, đồng thời được hưởng 10% ích lợi chia hoa hồng, các ngươi thấy thế nào?" Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã khẳng định hai vị công chúa công lao, lại đem thế giới mới quyền sở hữu, thuận lý thành chương, gom vào quốc gia danh nghĩa. Hơn nữa, còn hào phóng cho hai vị công chúa 10% cổ phần danh nghĩa. Hắn thấy, đây đã là hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Dù sao,
Hai vị công chúa mặc dù thân phận tôn quý, nhưng chung quy là nữ tử, hơn nữa tuổi tác còn nhẹ, căn bản không có năng lực, cũng không có tinh lực đi quản lý một cái thế giới hoàn toàn mới. Đem cái này củ khoai nóng bỏng tay giao cho quốc gia đến xử lý, đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phía sau hắn những quan viên kia nhóm cũng đều là vẻ mặt tán đồng gật đầu. Đúng vậy à, điện hạ, vương gia nói đúng, chuyện lớn như vậy vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý tương đối ổn thỏa. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem cái này thế giới mới kiến thiết thành chúng ta Viêm Hạ quốc giàu có nhất hậu hoa viên. 10% ích lợi đã rất nhiều. Hai vị điện hạ cái gì đều không cần làm, hàng năm liền có thể cầm tới thiên văn sổ tự chia hoa hồng, đây chính là thiên đại hảo sự à. Bọn hắn nguyên một đám mồm năm miệng mười quên lơn, sợ hai vị công chúa sẽ không đồng ý. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương nhìn xem bọn hắn bộ kia rối trá mà tham lam sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Những người này thật đúng là đem các nàng xem như cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Còn Đinh Dự chủ tịch, còn 10% ích lợi, nói dễ nghe, bất quá là muốn dùng một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền đem cái giá này chỉ không cách nào lường được thế giới mới cho chiếm làm của riêng mà thôi. Bất quá các nàng cũng không có lập tức phản bác, bởi vì các nàng biết chuyện này các nàng nói không tính. Thế giới này chủ nhân chân chính là cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ là ở bên cạnh xem trò vui nam nhân. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại Cố Thần trên thân. Hạ Huyên cũng rốt cục chú ý tới cái này, theo hắn tiến đến bắt đầu vẫn bị hắn không để ý đến người trẻ tuổi. Hắn quan sát toàn thể một chút Cố Thần, khi hắn nhìn thấy Cố Thần trên thân kia bình thường quần áo thoải mái cùng tấm kia mặc dù anh tuấn nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì có thể nói lạ lẫm khuôn mặt lúc, trong mắt của hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Chương 176, ngả bài, ai là chủ nhân? Chương 176, ngả bài, ai là chủ nhân? Tại Hạ Huyên xem ra, người trẻ tuổi này hẳn là chỉ là hai vị công chúa ở bên ngoài kết bạn một cái, vận khí tương đối tốt hộ vệ hoặc là tùy tùng loại hình nhân vật. Mặc dù dung mạo không tồi, nhưng cuối cùng chỉ là một cái không coi là gì tiểu nhân vật. Vị này là? Hạ Huyên nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, biết rõ còn cố hỏi nói. Hắn gọi Cố Thần. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, là chúng ta ân nhân cứu mạng. A, hóa ra là Cố công tử. Hạ Huyên trên mặt lộ ra một kẻ xảo trá nụ cười. Đa tạ Cố công tử, một đường hộ tống hai vị công chúa bình an trở về, chúng ta Viêm Hạ hoàng thất nhất định sẽ nặng nề mà cảm tạ ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hoàng kim, mỹ nữ, vẫn là chức quan, chỉ cần ngươi mở miệng, bản vương đều có thể hài lòng ngươi. Cái kia cao cao tại thượng, như là bố thí giống như ngữ khí, nhường Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Cái này không biết sống chết ra hỏa, cũng dám dùng loại giọng điệu này cùng với các nàng chủ nhân nói chuyện. Hắn sợ là không biết rõ chết chữ là viết như thế nào. Nhưng mà Cố Thần cũng không có sinh khí, hắn chỉ là buông xuống trong tay chén trà, sau đó chậm ung dung đứng lên. Hắn đi đến Hạ Huyên trước mặt, nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Bát Hiền Vương, đúng không? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ngươi mới vừa nói kia cái gì thế giới mới khai phát ủy ban ta có chút khác biệt ý kiến. A, Cố công tử có cao kiến gì? Hạ Huyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê cũng dám chất vấn bản vương quyết định, cao kiến chưa nói tới. Cố Thần lắc đầu, sau đó dùng một loại đương nhiên không mang theo mảy may chừa chỗ thương lượng ngữ khí, gàn từng chữ nói rằng: thế giới kia là ta, cái lối đi kia cũng là ta, cho nên muốn làm sao khai phát, muốn hay không khai phát, lúc nào thời điểm khai phát đều từ ta một người định đoạt. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Hán giống một quả bom nặng ký tại toàn bộ trong phòng chỉ huy ầm vang nổ vang, tất cả mọi người bị hắn lần này cuồng vọng tới cực điểm lời nói chấn động phải trợn mắt hốt mồm. Hạ Huyên tấm kia trên mặt nho nhã trong nháy mắt liền huyết sắc tận thời, một mảnh xanh xám. Phía sau hắn những quan viên kia nhóm càng lại như bị dẫm vào đuôi mèo như thế, tại chỗ liền nổ. Làm càn, ngươi là cái thá gì cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi? Một cái thế giới hoàn toàn mới chính là bảo vật quốc gia, há lại cho ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa nhúng chàm? Vương gia, kẻ này cuồng vọng tự đại, mắt không quốc pháp, theo ta thấy hẳn là lập tức đem hắn cầm xuống đánh vào thiên lao, chặt chẽ thẩm vấn. Từng đợt tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ đang chỉ huy trong phòng liên tục không ngừng. Bọn hắn nhìn xem Cố Thần tựa như là nhìn xem một cái không biết trời cao đất rộng tên điên. Hạ Huyên sắc mặt cũng âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thần, cặp kia hung ác nham hiểm trong con ngươi bắn ra sát khí lạnh như băng. Ngươi trẻ tuổi, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Bản vương xem ở ngươi là Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Xương ân nhân cứu mạng phân thượng, mới đúng ngươi khách khí mấy phần. Ngươi cũng không nên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tin hay không, chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, ngươi hôm nay liền đi không ra cái trụ sở này. Cái kia tràn đầy lời nói uy hiếp, làm cho cả phòng chỉ huy nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Nhưng mà, đối mặt hắn uy hiếp, Cố Thần lại chỉ là cười nhạo một tiếng. A, vậy sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai đi không ra cái trụ sở này. Hắn nói, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Một cố làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, năng lượng kinh khủng bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ. Nhìn xem Cố Thần lòng bàn tay đoàn kia không ngừng hội tụ, áp xúc, tản ra khí tức hủy diệt năng lượng màu vàng nóng cầu, Hạ Huyên cùng phía sau hắn những quan viên kia nhóm, sắc mặt đều là kỳ biến. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp võ đạo cường giả, nhưng ở Viêm Hạ quốc cũng là nổi tiếng võ đạo cao thủ. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia nho nhỏ năng lượng màu vàng nóng cầu bên trong ẩn chứa đủ để đem toàn bộ căn cứ đều san thành bình địa lực lượng kinh khủng. Người trẻ tuổi này, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn làm sao có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Dừng tay. Hạ Huyên trên trán trong nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Tạo phản? Cố Thần giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, tại chỗ liền bật cười. Vương gia, ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện? Ta cũng không phải thuộc hạ của các ngươi. Ta tại sao phải tuân thủ quy củ của các ngươi? Hắn nhìn xem Hạ Huyên, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Ngươi? Hạ Huyên bị hắn nghẹn đến cứng miệng không trả lời được, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Đúng vậy à, người ta căn bản cũng không phải là thuộc hạ của ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Cố Thần, hắn là người của ta. Ngay tại Hạ Huyên trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một đạo thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, là Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng người lên, đi tới Cố Thần bên người, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô cùng tự nhiên khoác lên Cố Thần cánh tay. Nàng nhìn xem chính mình hoàn thúc, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong không sợ hãi chút nào, có chỉ là một loại khiến người ta run sợ bình tĩnh cùng kiên quyết. Hoàn thúc, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Cố Thần, hắn không chỉ có là chúng ta ân nhân cứu mạng, càng là thế giới kia duy nhất chủ nhân. Ý chí của hắn chính là thế giới kia tối cao pháp tắc, hắn chính là thế giới kia duy nhất chân lý. Chúng ta Viêm Hạ Quốc không có bất kỳ cái gì tư cách can thiệp hắn bất kỳ quyết định gì. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói giống từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Hạ Huyên cùng những quan viên kia nhóm trong lòng. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh nếu không đủ. Trưởng công chúa điện hạ, nàng đây là ý gì? Nàng vậy mà vì một ngoại nhân công nhiên cùng chính mình hoàn thúc cùng toàn bộ đế quốc nội các khiêu chiến. Hơn nữa nàng nhìn người trẻ tuổi kia ánh mắt, vậy căn bản cũng không phải là nhìn một cái ân nhân cứu mạng ánh mắt, kia rõ ràng chính là một nữ nhân nhìn chính mình nam nhân yêu mến ánh mắt. Một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường nhưng lại không thể không tin suy nghĩ tại Hạ Huyên trong đầu ầm vang nổ vang. Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, kia giống nhau vẻ mặt kiên định yên lặng đứng ở Cố Thần sau lưng nhị công chúa Hạ Ngưng Sương. Trái tim của hắn trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Hai vị này đế quốc tôn quý nhất Minh Châu chỉ sợ sớm đã tại mất tích trong nửa năm này, bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê cho triệt triệt để liền người mang tâm địa cho cùng một chỗ tù binh. Chương 177, ta đổ vật, ai dám đụng? Chương 177, ta đổ vật, ai dám đụng? Một cỗ to lớn, khó nói lên lời phẫn nộ cùng quất đủ, trong nháy mắt liền che mất Hạ Huyên. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái tân tân khổ khổ trồng 20 năm cải trắng lao nông, kết quả chỉ trước mắt, nhà mình kia hai viên nhất thủy linh, xinh đẹp nhất cải trắng, lại bị một đầu không biết từ nơi nào chạy đến lợn rừng, cho tận gốc đều đuổi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, các ngươi hồ đồ a! Hạ Huyên chỉ vào Cố Thần, tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi là Viêm Hạ hoàng thất công chúa, trên người của các ngươi chạy xuôi cao quý nhất chân long huyết mạch, hôn nhân của các ngươi quan hệ tới toàn bộ tương lai của đế quốc. Các ngươi sao có thể cùng một cái không rõ lai lịch đứa nhà quê, thật không minh bạch. Các ngươi đây là tại cho hoàng thất hổ thẹn, là tại cho các ngươi phụ hoàng trên mặt bôi đen. Cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng tiếng gầm gừ tại toàn bộ trong phòng chỉ huy quanh quẩn. Nhưng mà đối mặt hắn chỉ trích, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trên mặt lại không có chút nào động dung. Hoàng thúc, ta nghĩ ngươi sai lầm một sự kiện. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem hắn, thanh âm lạnh như băng nói rằng, chúng ta phụ hoàng có thể hay không bởi vì chúng ta mà hổ thẹn, ta không biết rõ. Nhưng ta biết, nếu như hôm nay chúng ta Viêm Hạ hoàng thất bởi vì nhất thời tham lam mà đắc tội hắn, như vậy chúng ta Viêm Hạ hoàng thất muốn gặp phải cũng không phải là hổ thẹn đơn giản như vậy, mà là tai họa ngập đầu. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ cảnh cáo ý vị. Một cỗ so trước đó mạnh hơn mấy lần không ngừng, thuộc về hóa linh cảnh trùng kỳ kinh khủng uy áp theo trong cơ thể của nàng ầm vang bộc phát. Lần này nàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, kia cỗ uy áp như là thực chất hóa hải khiếu giống như hướng phía Hạ Huyên cùng những quan viên kia nhóm hung hăng nghiền ép tới. Phù 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 phù, những cái kia tu vi thấp đám quan chức tại chỗ liền không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy áp, nguyên một đám hai chân mềm nhũn trực tiếp liền té quỵ trên đất, trong miệng phun ra máu tươi, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Ngay cả Hạ Huyên cái này ngưng nguyên cảnh võ giả cũng đồng dạng là bị ép tới sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ đi xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt, cảm giác mình tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Cái này, đây là hắn cái kia, mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng tu vi lại một mực kẹt tại ngưng nguyên cảnh chất nữa sao? Vừa mới qua đi bao lâu, nàng vậy mà đã phát triển đến một cái nhường hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới kinh khủng tình trạng. Hiện tại, hoàng thúc, ngươi còn cảm thấy chúng ta hồ đồ sao? Hạ Khuynh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cặp kia băng lãnh mắt phượng bên trong tràn đầy thần minh giống như hờ hững. Giờ phút này nàng không còn là cái kia cần bị hắn che chở chất nữ, nàng là trên thế giới này cấp cao nhất cường giả, là đủ để cùng hắn cùng toàn bộ đế quốc nội các nói chuyện ngang hàng vô thượng tồn tại. Hạ Huyên nhìn xem nàng, thấm kia trên mặt nho nhã một mảnh cho tàn, hắn biết hắn thua thất bại thảm hại. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế, bất kỳ quyền thế địa vị, đều lộ ra là như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Ta hắn ha to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Một cỗ trước nay chưa từng có chán nản cùng cảm giác bất lực, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mà liên tại hắn sắp bị cỗ này cảm giác nhục nhã, cho hoàn toàn đánh tan thời điểm. Cố thần kia thanh âm lười biếng, nhưng lại một lần, không đúng lúc vang lên. Đi, Khuynh Nguyệt, đừng dọa hù ngươi hoàng thúc. Tất cả mọi người là người một nhà, chém chém giết giết nhiều không tốt. Hắn vô hạ Khuynh Nguyệt tay, ra hiệu nàng thu hồi uy áp, sau đó nhìn xem Hạ Uyên, trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Vương gia, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta cũng không phải không thể hợp tác. A, Hạ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đã mất đi hào quang trong con ngươi, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm. Chỉ cần các ngươi Viêm Hạ hoàn thất, có thể xuất ra đầy đủ thành ý. Tỷ như, ngươi có hay không chưa xuất giá nữ nhi, có thể đưa tới, cho ta làm thị nữ gì đó. Vậy cái này thế giới mới mở ra phát quyền, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, phân ngươi nhóm một chén canh. Cố thần lời nói, làm cho cả phòng chỉ huy lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Làm cố thần câu kia không có chưa xuất giá nữ nhi đưa tới cho ta làm thị nữ lời nói ra miệng lúc, toàn bộ trong phòng chỉ huy không khí đều dường như đông lại. Hạ Huyên cùng phía sau hắn những cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy đám con trước, cả đám đều giống như là bị làm định thân pháp như thế, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, đủ để tát hạ một quả trứng gà. Đầu góc của bọn hắn trống rỗng. Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này cuồng vọng tới cực điểm ra hỏa, vậy mà ngay trước bát hiền vương mặt, công nhiên yêu cầu hắn chưa xuất giá nữ nhi, hơn nữa vẫn là làm thị nữ. Điên rồi, gia hỏa này chắc chắn là điên rồi. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương đang nghe cố thần lời nói này sau cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái này hỗn đản. Hắn chỉ sợ không biết rõ hoàng thúc thật sự có một cái chưa xuất giá nữ nhi. Ngũ muội tại hoàng thúc trong lòng địa vị thật là không phải tầm thường, đây chính là hoàng thúc hòn ngọc quý trên tay, là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngập trong miệng sợ tan cục cưng quý giá. Đừng nói nhường nàng cho người làm thị nữ, liền xem như nhường nàng chịu một chút xíu ủy khuất, hoàng thúc đều phải đau lòng nửa ngày. Hắn cũng dám trước mặt mọi người đưa ra loại yêu cầu này. Đây không phải đang nói hợp tác, đây rõ ràng chính là tại trần trụi đục nhã hoàng thúc. Ngươi Hạ Uyên chỉ vào cố thần, tức giận đến toàn thân đều đang phát run, khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Ngươi nửa ngày, lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nhận qua hôm nay dạng này vô cùng đục nhã. Hắn đường đường Viêm Hạ quốc bát hiền vương, dưới một người, trên vạn người tồn tại, lại bị người ở trước mặt yêu cầu nữ nhi của mình đi làm thị nữ. Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn Hạ Uyên, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất mặt, còn cần hay không? Thế nào? Vương gia cảm thấy điều kiện này rất khó tiếp nhận sao? Cố thần nhìn xem hắn bộ kia sắp tức giận đến cơ tim tắc nghẽn bộ dáng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười nghiền ngẫm. Một cái thế giới hoàn toàn mới, đổi lấy ngươi một đứa con gái, cuộc mua bán này thấy thế nào? Đều là các ngươi kiếm lợi à? Phúc. Hạ Uyên cũng nhịn không được nữa, một ngụm lao huyết trực tiếp liền phun tới. Hắn cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn bị cái này không biết trời cao đất rộng hôn đản cho tức nổ tung. Vương gia ngài không có sao chứ? Phía sau hắn những quan viên kia nhóm lập tức loạn cả một đoàn, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã. Cầm xuống, cho bản vương đem cái này loạn thần tặc tử chém thành muôn mảnh. Hạ Uyên lao đi khỏe miệng vết máu, dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, nhưng mà mệnh lệnh của hắn lại không có bất luận kẻ nào chấp hành. Chương 178, công chúa chi uy, sắc lệnh xây thành trì. Chương 178, công chúa chi uy, sắc lệnh xây thành trì. Trung quanh những cái kia trấn nguyên quân đoàn đám binh sĩ cả đám đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Một bên là đế quốc bát hiền vương, một bên là hai vị thực lực sâu không lường được, hơn nữa vừa mới bình an trở về công chúa điện hạ, bọn hắn đến cùng nên nghe ai? Hoàng thúc, ngươi náo đủ chưa? Ngay tại không khí này xấu hổ tới cực điểm thời điểm, Hạ Khuynh Nguyệt kia băng lãnh mà tràn đầy không nhịn được thanh âm lần nữa vang lên. Nàng nhìn đều chẳng muốn lại nhìn cái kia đã tức hổn hển Hạ Uyên một cái, mà là đem ánh mắt nhìn về phía căn cứ tổng chỉ huy Lý Kình Thương. Lý tướng quân, có mặt tướng. Lý Kình Thương thân thể chấn động mạnh một cái, liền vội vàng không người đáp. Truyền ta trưởng công chúa hiến. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Từ ngày hôm nay, lấy cái này không gian thông đạo làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm chia làm đặc biệt khu hành chính. Ở chỗ này thành lập một tòa hoàn toàn mới thành thị danh tự liền cứ gọi Lúc Thành. Lúc Thành không về đế quốc nội các quản hạt, không hướng hoàng thất giao nạp bất kỳ thu thuế, nắm giữ độc lập pháp quyền hành chính cùng quân sự quyền. Thành chủ từ cố thần toàn quyền đảm nhiệm. Viêm Hạ hoàng thất đem toàn lực ủng hộ Lúc Thành kiến thiết, cần thiết tất cả nhân lực, vật lực, tài lực đều từ quốc khố gánh chịu. Này khiến lập tức có hiệu lực, bất luận kẻ nào dám can đảm chống lại, lấy tội phản quốc luận xử. Hạ Khuynh Nguyệt cái này liên tiếp mệnh lệnh, giống từng quả đạn hạt nhân, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Tất cả mọi người bị nàng lần này tràn đầy khí phách cùng quyết tuyệt lời nói chấn động phải kinh ngạc. Đặc biệt khu hành chính, độc lập lập pháp, hành chính, quân sự quyền, thành chủ từ cố thần đảm nhiệm, quốc khố toàn lực ủng hộ. Cái này, thế này sao lại là xây thành trì? Đây rõ ràng chính là quốc trung chi quốc a. Trưởng công chúa điện hạ nàng vậy mà vì nam nhân này trực tiếp liền theo Viêm Hạ quốc trên thân mạnh mẽ khoét hạ một miếng thịt. Hạ Uyên tức thì bị tức giận đến mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ liền ngất đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt, cặp kia hung ác nham hiểm trong con ngươi tràn đầy tơ máu. "Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi điên rồi. Ngươi đây là tại phân liệt đế quốc, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ." "Ta điên rồi." Hạ Khuynh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn xem hắn, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong tràn đầy thương hại cùng khinh thường. "Hoàng thúc, chân chính điên rồi người là ngươi. Ngươi đến bây giờ cũng còn không có thấy rõ ràng, chúng ta cùng hắn ở giữa, đến cùng ai mới là ở vào yếu thế phía kia. Ngươi cho rằng chúng ta Viêm Hạ quốc còn có tư cách cùng hắn bàn điều kiện sao? Ta cho ngươi biết, hắn hôm nay sở dĩ còn nguyện ý đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm, không phải là bởi vì hắn sợ các ngươi, cũng không phải bởi vì hắn cần các ngươi, mà là bởi vì ta cùng Ngưng Sương còn đọc một tia hương hỏa chi tình. Nếu như ngay cả chúng ta đều không thể nhường hắn hài lòng, ngươi tin hay không, hắn ngày mai là có thể làm cho cả Viêm Hạ quốc từ nơi này trên thế giới triệt triệt để biến mất. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói giống một chậu nước đá theo Hạ Uyên đỉnh đầu hung hăng rót xuống tới, nhường cái kia khỏa bị phẫn nộ cùng tham lam làm cho hôn mê đầu não trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Đúng vậy a, hắn thế nào quên, nam nhân trước mắt này thật là một cái có thể tay không sáng tạo thế giới, đồ diệt thần minh quái vật. Hắn liền thần đều không sợ, như thế nào lại sợ hắn chỉ là một phạm nhân đế quốc uy hiếp? Hắn sở dĩ còn nguyện ý lưu tại nơi này, hoàn toàn là xem ở hai vị công chúa trên mặt mũi. Chính mình vừa rồi việc đã làm, không thể nghi ngờ là tại đem hai vị công chúa cùng toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất hướng trong hố lửa đẩy. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo lòng bàn chân của hắn bay thẳng thiên linh đóng. Hắn nhìn xem cô thần, nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối trên mặt đều treo một tia nghiền ngẫm nụ cười người trẻ tuổi. Lần thứ nhất hắn theo trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Lý Tuấn Quân còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Hạ Khuynh Nguyệt kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Là điện hạ. Lý Kình Thương thân thể chấn động mạnh một cái, cũng không dám lại có chút do dự. Hắn xoay người đối với mình phó quan lớn tiếng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức liên hệ đế đô công trình viện, để bọn hắn tại trong vòng 12 tiếng xuất ra một bộ hoàn chỉnh lúc thành kiến thiết kế hoạch đồ. Đồng thời triệu tập Trấn Nguyên quân đoàn tất cả công trình bộ đội lập tức đi đến nơi đây. Trong vòng 3 tháng ta muốn ở chỗ này nhìn thấy một tòa hoàn toàn mới, đủ để dung nạp 100 vạn nhân khẩu hùng vĩ thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trấn Nguyên quân đoàn tối cao trong phòng chỉ huy bầu không khí yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia sủi lơ trên ghế, mặt xám như cho bát hiển vương Hạ Uyên trên thân. Phía sau hắn những quan viên kia nguyên một đám càng là câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái, sợ kế tiếp bị thanh toán chính là mình. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đối đãi một cái mặc dù tôn quý nhưng trung quy là vãn bối công chúa, mà là giống đang nhìn một tôn lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi đỉnh chi nộ thần tiên sống. Hóa linh cảnh trung kỳ kinh khủng uy áp, lại thêm kia một phen không lưu tình chút nào, trực chỉ hoàng quyền căn cơ sắc lệnh, đã hoàn toàn đánh tan trong lòng bọn họ một điểm cuối cùng may mắn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thời đại thay đổi. Từ hôm nay trở đi, Viêm Hạ quốc quyền lực cách cục, đem bởi vì cái này gọi cố thần nam nhân, cùng bên cạnh hắn vị này hộ phu sốt ruột trưởng công chúa điện hạ, mà xảy ra thay đổi mặt trời. Lý Kình Thương đứng ở một bên, trong lòng cũng là sóng lớn cuộn trào, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn nhìn xem cái kia kéo cố thần cánh tay, vẻ mặt thanh lãnh, nhưng mắt vượng chỗ sâu lại cất giấu một tia tiểu đắc ý trưởng công chúa điện hạ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đã từng cái kia mặc dù cao ngạo, nhưng làm việc coi như có chừng mực trưởng công chúa, tại mất tích ngắn ngủi nửa năm sau, vậy mà lại biến bá đạo như vậy, quyết tuyệt như vậy. Vì một người đàn ông, nàng cũng dám ngay trước bắt hiền vương mặt, trực tiếp hạ lệnh thành lập quốc trung chi quốc. Loại này dứt khoát, loại thủ đoạn này, đừng nói là nàng, liền xem như đương kim bệ hạ, sợ rằng cũng phải ước lượng liên tục. Xem ra, thế giới kia, xa so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lý Kình Thương trong lòng thầm than, có thể khiến cho hai vị công chúa điện hạ tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm thay ra đổi thịt, thậm chí không tiếp cùng toàn bộ đế quốc khiêu chiến, cũng muốn duy trì nam nhân, hắn đến cùng có được như thế nào thông thiên thủ đoạn. Lý Kình Thương không còn dám nghĩ tiếp, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là chính cống chấp hành trưởng công chúa điện hạ mệnh lệnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, theo Hạ Khuynh Nguyệt nói ra kia lời nói bắt đầu, hắn cùng toàn bộ Trấn Nguyên quân đoàn vận mệnh liền đã cùng lúc thành ba chữ này gắt gao buộc chặt ở cùng nhau. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Điện hạ, vương gia hắn Lý Kình Thương nhìn thoáng qua mặt như giấy vàng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở Hạ Uyên, có chút chần chừ mà hỏi thăm. Nhưng hắn ở chỗ này lánh tĩnh một chút ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: Hoàng thất chuyên cơ, không phải nhanh đến sao? Đợi lát nữa trực tiếp nhường hắn đi theo chuyên cơ chạy trở về đế đô, đừng ở chỗ này trốn mắt. Là, điện hạ. Lý Kình Thương cung kính đáp. Hắn biết, bát hiền vương Hạ Uyên, vị này từng tại đế quốc quyền thế ngập trời, cơ hồ có thể cùng nội các thủ phụ địa vị ngang nhau thân vương. Hắn chính trị kiếp sống, từ hôm nay trở đi, xem như hoàn toàn kết thúc. Chương 179, đế đô chấn động. Phong bạo sắp tới. Chương 179, đế đô chấn động. Phong bạo sắp tới. Cùng lúc đó, Viêm Hạ quốc, đế đô. Trong cung điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Đường Kim Viêm Hạ quốc chúa tể, Viêm Hạ đại đế Hạ Vân Thiên, đang lặng lặng ngồi ở đằng kia trường tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực trên long ỷ, hắn nhìn bất quá tuổi hơn 40 niên kỷ, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, một đôi con ngươi thâm thúy bên trong, dường như ẩn chứa tinh thần đại hải. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được đến từ Trấn Nguyên quân đoàn, mã hóa đẳng cấp cao nhất khẩn cấp mật báo. Mật báo nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy lời. Trường công chúa, nhị công chúa, bình an trở về. Khắc, phát hiện hoàn toàn mới chiều không gian thế giới, thông đạo đã ổn định. Khi thấy mấy chữ này lúc, cho dù là Hạ Vân Tiên vị này đã chấp trưởng đế quốc mấy chục năm, tâm tính sớm đã ma luyện đến như không hề bận tâm đế vương, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói tinh quang. Trở về, các nàng rốt cục trở về. Một cỗ to lớn vui sướng, trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Nửa năm qua này, hắn cơ hồ không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Hắn thương yêu nhất hai cái nữ nhi, đế quốc lộng lẫy nhất hai viên minh châu, cứ như vậy không minh bạch biến mất tại bí cảnh bên trong, sinh tử chưa biết. Hắn vận dụng hoàng thất tất cả lực lượng, phái ra vô số cường giả, cơ hồ đem toàn bộ Viêm Hạ quốc, thậm chí phủ cận tất cả chiều không gian khe hở đều lật cả đáy lên trời, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng bây giờ, các nàng vậy mà bình an trở về. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Nhưng mà, tại ngắn ngủi vui sướng về sau, Hạ Vân Thiên lông mày nhưng lại nhíu chặt lại. Ánh mắt của hắn rơi vào mật báo nửa đoạn sau. Hoàn toàn mới chiều không gian thế giới. Thông đạo đã ổn định mấy chữ này, đại biểu ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Một cái hoàn toàn mới, không bị khai thác, hơn nữa còn có được ổn định thông đạo thế giới, điều này có ý vị gì? Ý vị này vô tận tài nguyên, vô tận tài phú, vô tận khả năng. Đủ để cho Viêm Hạ quốc quốc lực, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, xảy ra nghiêng trời lệch đất bay bọn. Thậm chí, đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Người tới. Hạ Vân Thiên trầm giọng quát. Nô tài tại. Một người mặc áo mãng bào màu đen, mặt trắng không râu lão thái giám, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn là Hạ Vân Thiên tiếp thân đại tổng quản, cũng là toàn bộ trong hoàng cung, ngoại trừ Hạ Vân Thiên chi bên ngoài, người có quyền lực lớn nhất Ngụy Hiền Uy. Lập tức truyền chấm ý chỉ, nhường Bát Hiền Vương, tự mình dẫn người đi trấn Nguyên quân đoàn, nên đón hai vị công chúa hồi cung. Hạ Vân Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng: "Nô tài tuân chỉ." Ngụy Hiền Uy không người đáp, đang chuẩn bị lui ra. "Chờ một chút." Hạ Vân Thiên lại gọi lại hắn. "Vậy hạ còn có gì phân phó?" Hạ Vân Thiên ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong lóe ra suy tư quan mang. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chính mình hai cái nữ nhi là dạng gì thực lực hắn biết rõ. Các nàng mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng mong muốn tại một cái hoàn toàn mới, không biết thế giới bên trong còn sống sót, đồng thời còn tìm tới một đầu ổn định về nhà con đường, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này phía sau nhất định có hắn không biết rõ ẩn tình, hoặc là nói có hắn không biết rõ người. Ngay tại hắn suy tư lúc, lại một phần mã hóa đẳng cấp cao hơn mật báo, tựa như tia chớp chuyển tống tới hắn trước mặt. Hạ Vân trời dáng mở mật báo, chỉ nhìn một cái, con ngươi của hắn liền đỗng nhiên co vào. Tấm kia không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Hóa linh cảnh trung kỳ, sắc lệnh xây thành trì, thành chủ, cố thần. Hạ Vân Tiên nhìn xem mật báo bên trên kia từng cái nhìn thấy mà giật mình chữ, cảm giác buồng tim của mình đều giống như bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm lấy. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, một cỗ thuộc về thông huyền cảnh cường giả, kinh khủng tới đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, khí tức khủng bố theo trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Toàn bộ trong cung điện đều tại cố khí tức này áp bách dưới run rẩy kịch liệt. Tốt một cái cố thần, tốt một cái quy nguyện, các ngươi thật đúng là cho chấm một niềm vui vô cùng to lớn a. Hạ Vân Thiên nhìn chằm chằm mật báo, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong lần thứ nhất dấy lên băng lãnh, tràn đầy kiêng kỵ hỏa diễm. Hắn biết một trận đủ để phá vỡ toàn bộ Viêm Hạ quốc to lớn phong bạo lại sắp tới, mà trận gió lốc này trung tâm chính là cái kia hắn chưa từng nghe nói qua, tên là cố thần người trẻ tuổi. Thực lực của hắn mặc dù tại cố thần phía trên, nhưng đây là dùng quốc vận chấn áp phía dưới thành quả. Hắn cùng quốc vận ưu tư tương quan, căn bản là không có cách tùy tiện hành động. Cùng lúc đó, cái này thạch phá thiên kinh tin tức cũng như cắm lên cánh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, theo đế đô trung tâm quyền lực hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Đứng núi chịu sào chính là những cái kia khiếu giác so chó săn còn muốn bén nhạy, chiếm cứ tại Viêm Hạ quốc các nơi đỉnh cấp thế gia. Giang Hải thị, Cố gia, một trận quyết định vô số người vận mệnh phong bạo, ngay tại lặng yên ấp ủ Giang Hải thị, xem như Viêm Hạ quốc đông nam duyên hải một tòa trọng yếu thành thị, nửa năm qua này bầu không khí lại có vẻ dị thường kiềm chế cùng thần trương. Đây hết thể đầu nguồn đều đến từ nửa năm trước, trận kia chấn kinh toàn bộ Giang Hải thị Cố gia thiếu chủ mất tích án. Cố gia nhị công tử Cố Thần cùng bên cạnh hắn một đám hồng nhan chi kỷ, bao quát vương gia, Lý gia hai vị minh châu, tại một lần ra ngoài về sau, tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi đồng dạng, không còn có bất cứ tin tức gì. Chuyện này tại Giang Hải thị thượng lưu xã hội nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, mất tích trước đó Cố Thần thật là toàn bộ Giang Hải thị, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc đều chạm tay có thể bỏng đỉnh lưu nhân vật. Hắn lấy sức một mình ép tới Liêu gia, Triệu gia chờ uy tín lâu năm thế gia không ngóc đầu lên được. Hắn tại Hắc Vũ chi bên hành động bên trong, càng là đạt được hoàng thất nhị công chúa ưu ái. Tất cả mọi người coi là Cố gia sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất phi trùng thiên, trở thành Giang Hải thị, thậm chí toàn bộ Giang Nam hành tỉnh đều không ai bằng đỉnh cấp hào môn. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, ngay tại hắn thanh thế thịnh nhất thời điểm, hắn vậy mà mất tích. Tin tức này đối Cố gia mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Mà đối những cái kia đã từng bị Cố thân ép tới không thở nổi đối địch gia tộc mà nói, lại không thua gì trên trời rơi xuống cam lâm. Đặc biệt là lấy Triệu gia cầm đầu mấy cái thế gia, tại xác nhận Cố Thần mất tích tin tức sau, liền lập tức bắt đầu bọn hắn điên cuồng phản công. Bọn hắn liên hợp lại, tại trên buôn bán, đối Cố gia sản nghiệp, tiến hành điên cuồng chèn ép cùng từng bước xâm chiếm. Tại dư luận bên trên, bọn hắn càng là giải các loại lời đồn, nói Cố Thần là đắc tội không nên đắc tội người, đã bị người cho nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Hải thị đều lòng người bàng hoàng. Chương 180, tin tức truyền về.
Giang Hải vỡ tổ. Chương 180, tin tức truyền về. Giang Hải vỡ tổ. Cố gia, tòa này đã từng bởi vì Cố Thần mà huy hoàng vô hạn quái vật khổng lồ, tại thời gian nửa năm này bên trong, bị chơi đùa nguyên khí đại thương, lão đảo muốn ngã. Ngay cả đã từng bởi vì Cố Thần mà lựa chọn cùng Cố gia đứng chung một chỗ Vương gia cùng Lý gia, cũng tại cái này dưới áp lực lớn, biến do dự cùng lung lay lên. Tất cả mọi người cảm thấy, Cố gia kết thúc. Cái này đã từng huy hoàng nhất thời gia tộc, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Triệu gia chờ sói đói, cho xé thành mảnh nhỏ, nuốt đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là như vậy thời điểm, một cái thạch phá thiên kinh tin tức, như là một quả nổ tung đạn hạt nhân, tại Giang Hải thị trên không, ầm vang nổ vang. Nghe nói không? Cố gia cái kia nhị thế tổ, Cố Thần, trở về. Trở về? Thật hay giả? Hắn không phải đã chết rồi sao? Cái gì chết? Người ta không chỉ có không chết, còn sống được thật tốt. Hơn nữa, còn mang theo hai vị mất tích nửa năm công chúa điện hạ, đồng thời trở về. Niệm đó, thật hay giả? Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói, người ta Cố Thần, lần này trở về, cũng không phải một người trở về. Hắn phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái so với chúng ta Viêm Hạ quốc còn muốn lớn mấy chục lần toàn bộ thế giới mới. Hơn nữa, trưởng công chúa điện hạ, đã trước mặt mọi người hạ lệnh, lấy cái kia thế giới mới thông đạo làm trung tâm, thành lập một tòa hoàn toàn mới thành thị, danh tự liền cứ gọi Lục Thành. Mà cái thành chủ kia chính là Cố Thần. Thành chủ? Ta không nghe lầm chứ? Hắn một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử, vậy mà có thể làm thành chủ? Hơn nữa còn là một cái nắm giữ độc lập lập pháp quyền, quyền hành chính cùng quân sự quyền quốc trung chi quốc thành chủ. Thiên chân vạn sát. Tin tức này thật là theo đế đô truyền tới. Nghe nói, lúc ấy Bát Hiền Vương điện hạ đều ở đây, bởi vì phản đối chuyện này, còn bị trưởng công chúa điện hạ cho trước mặt mọi người khiển trách một trâu, kém chút không có tại chỗ tức chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Hải thị đều hoàn toàn sôi trào. Vô số thế gia, vô số phú hào, vô số dân chúng bình thường đều đang điên cuồng thảo luận chuyện này. Trên mặt mọi người đều viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đều nhanh nếu không đủ. Mất tích nửa năm Cố gia thiếu chủ, không chỉ có bình an trở về, còn mang theo hai vị công chúa điện hạ cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Thậm chí, còn bị trưởng công chúa điện hạ tự mình sắc phong làm một tòa hoàn toàn mới thành thị, nắm giữ tuyệt đối quyền lực thành chủ. Cái này mẹ hắn là viết tiểu thuyết đâu? Cái này cái bản cũng quá bất hợp lý đi. Mà khi tin tức này truyền đến Cố gia thời điểm, toàn bộ Cố gia đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Cố gia đại trạch, trong phòng nghị sự, Cố gia gia chủ Cố Thiên Minh cùng một đám Cố gia hạch tâm trưởng lão, tất cả đều ngơ ngác ngồi nguyên địa, cả đám đều giống như là bị làm định thân pháp như thế, không lúc đích. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy giống nhau, đờ đẫn biểu lộ. Không biết rõ qua bao lâu, Cố Thiên Minh kia môi khô khốc mới có chút giật giật, thanh âm khàn khàn, đối với cái kia đến đây báo tin hạ nhân, hỏi: "Ngươi mới vừa nói đều là thật?" Nửa năm qua này, hắn có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Nhi tử mất tích, gia tộc nguy cơ, địch nhân chèn ép, đồng minh lung lay. Từng cọc, từng kiện đều giống như từng tòa đại sơn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Tóc của hắn, tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã trợn nhìn hơn phân nửa. Hắn thậm chí đã làm tốt, cùng Cố gia cùng chết sống chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe được dạng này một cái, nhường hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ như thế tin tức. Thiên chân vạn sắc a. Gia chủ, cái kia báo tin hạ nhân, kích động đến mặt đỏ dần. Hiện tại toàn bộ Giang Hải thị đều truyền ầm lên. Nghe nói, đế đô bên kia đều đã phái chuyên cơ đi nên đón Cố Thần thiếu gia cùng hai vị công chúa điện hạ rồi. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn, Cố Thiên Minh kia căng thẳng nửa năm thân thể, đột nhiên buông lỏng. Một cỗ to lớn, khó nói lên lời vui mừng như điên, như là hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt liền vỡ tung hắn tất cả lý trí. Ha ha, ha 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 ha, hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi điên cuồng cười to. Tiếng cười kia, tràn đầy bị đè nén thật lâu phóng thích, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, càng tràn đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, yêu ngạo cùng tự hào. Con của ta, kia là ta Cố Thiên Minh nhi tử a. Hắn cười cười, hốc mắt lại đỏ lên, hai hàng nóng hổi nước mắt không bị khống chế, theo cái kia trường thế sự xoay vần trên mặt, tuột xuống. Trong phòng nghị sự những trưởng lão kia, cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn cả đám đều kích động đến mặt mo đỏ bừng, toàn thân đều đang phát run. Trở về, thiếu chủ trở về. Ta liền biết thiếu chủ người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ha ha ha, chúng ta Cố gia, hết khổ. Hoàn toàn hết khổ. Triệu gia, Liêu gia, các người mấy tên khốn kiếp này, chờ xem, chúng ta Cố gia trả thù, lập tức liền muốn tới. Toàn bộ phòng nghị sự đều đắm chìm trong một mảnh mừng như điên trong hải dương. Kia bị đè nén nửa năm vẻ lo lắng, tại thời khắc này, bị triệt để quét sạch sành sanh. Truyền mệnh lệnh của ta. Cố Thiên Minh lau mặt một cái bên trên nước mắt, cặp kia đục ngầu trong con ngươi, bắn ra trước nay chưa từng có, hao quang lộng lây chói mắt. Lập tức mở ra tộc tối cao cấp bậc hội nghị khẩn cấp. Mặt khác, thông chi một chút đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta Cố gia, bỏ dở cùng Triệu gia, Liễu gia chờ tất cả đối địch gia tộc tất cả thương nghiệp qua lại. Bọn hắn trước đó thế nào đối với chúng ta bây giờ, liền gấp 10, gấp trăm lần, còn cho bọn hắn. Ta muốn để toàn bộ Giang Hải thị, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ quốc đều biết, ta Cố gia thiên, sập không được. Bởi vì, ta Cố gia kỳ lân nhi, trở về. Cố Thiên Minh kia tràn đầy khí phách cùng tự tin thanh âm, tại toàn bộ trong phòng nghị sự, ầm vang lên. Eo lưng của hắn, tại thời khắc này, một lần nữa thẳng tắp.
kia cố thuộc về nhất gia chi chủ, nói một không hai uy nghiêm, một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, sợ đầu sợ đuôi, nuốt giận vào bụng. Bởi vì, hắn có một cái đủ để cho hắn, đối mặt toàn bộ thế giới, đều ngẩng đầu đỡ ngực, thiên đại chỗ dựa. Mà liên tại Cố gia trên dưới, đều đắm chìm trong vui mừng như điên bên trong, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn điên cuồng phản kích lúc. Giang Hải thị một bên khác, Liêu gia đại trạch, lại là tình cảnh bi thảm, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 181, Liêu gia chi thương. Hối hận gây mất ruột. Chương 181, Liêu gia chi thương. Hối hận gây mất ruột. Liêu gia, phòng nghị sự. Không khí ngột ngạt đến dường như có thể chảy ra nước. Gia chủ Liễu Kinh Hải, thân hồn lạc phách ngồi liệt tại chủ vị, tấm kia đã từng coi như anh tuấn mặt, giờ phút này lại hiện đầy cho tàn chi sắc, hai mắt trống rỗng, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Bên cạnh hắn, Liêu gia một đám trưởng lão, cũng đồng dạng là nguyên một đám mặt như màu đất, ủ rũ, như là đấu bại gà trống. Ngay tại một giờ trước, bọn hắn cũng giống nhau đạt được cái kia, làm cho cả Giang Hải thị cũng vì đó điên cuồng tin tức. Cố thần trở về. Hơn nữa, là lấy một loại bọn hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, vương giả trở về dáng vẻ, hung hăng trở về. Nghe tới tin tức này sát na, Liễu Kình Hải lại não, trống rỗng. Hắn cảm giác chính mình thiên, sợ. Nửa năm qua này, hắn trôi qua có thể nói là xuân phong đắc ý cố thần cái kia nhường hắn hận thấu xương tiểu xuất sinh, rốt cục chết. Bọn hắn Liêu gia, cũng rốt cục có thể thoát khỏi sỉ nhục kia bóng ma, một lần nữa thẳng tắp cái eo làm người. Hắn thậm chí còn cùng Triệu gia liên thủ, đối Cố gia sản nghiệp, tiến hành điên cuồng chèn ép. Mắt thấy, Cố gia tòa kia quái vật khổng lồ, liền phải tại bọn hắn liên thủ giáo sát hạ, ầm vang sụp đổ. Hắn Liêu gia, sắp thay thế Cố gia, trở thành Giang Hải thị mới đỉnh cấp hào môn. Hắn mỗi lúc trời tối, đều sẽ bởi vì cái này mỹ diệu tiền cảnh, mà cười đến từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng bây giờ, hiện thực lại cho hắn một cái vang dội nhất, cũng tàn nhẫn nhất cái tát. Cố thần, không chỉ có không chết. Ngược lại, biến so trước kia, càng thêm kinh khủng, càng thêm, cao không thể chạm. Phát hiện thế giới mới. Bị trưởng công chúa sắc phong làm thành chủ. Thành lập quốc Trung Chi quốc. Con mẹ nó, là người có thể làm được tới sự tình. Đây quả thực là trong truyền thuyết thần thoại tinh tiết. Liêu Kình Hải cảm giác thế giới quan của bản thân, đều bị triệt để lật đổ. Một cố ý lạnh đến tận xương thủy, theo lòng bàn chân của hắn, bay thẳng thiên linh đóng. Hắn biết, Liêu gia, kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Đắc tội dạng này một cái như là thần minh giống như tồn tại, bọn hắn Liêu gia, đừng nói trở thành đỉnh cấp hào môn, có thể giữ được hay không hiện tại điểm này cơ nghiệp, đều thành vấn đề. Gia chủ, hiện tại, bây giờ nên làm gì a? Một người có mái tóc hoa dâm trưởng lão, âm thanh run rẩy mà nhìn xem Liễu Kinh Hải, gương mặt dán mua kia bên trên, viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đúng vậy a, gia chủ. Chúng ta trước đó, thật là đem Cố gia cho làm mất lòng a. Hiện tại Cố thần trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta đã sớm nói, không cần cùng Triệu gia đi được quá gần, không nên đi trêu chọc Cố gia. Các ngươi chính là không nghe. Hiện tại tốt, đại họa lâm đầu. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Không phải, chúng ta Liễu gia, coi như thật muốn vạn kiếp bất phục. Trong phòng nghị sự, loạn thành hỗn loạn. Tất cả trưởng lão đều tại mồm năm miệng 10 cái lộn lấy, chỉ trích lấy, trốn tránh lấy trách nhiệm. Kia từng chương đã từng ra vẻ đạo mạo trên mặt, giờ phút này đều viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Tất cả im miệng cho ta. Liêu Kình Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Cái kia song hiện đầy tơ máu ánh mắt, gắt gao trừng mắt tất cả mọi người ở đây. Lúc trước, là ai, cái thứ nhất nhảy ra, ủng hộ và Cố gia từ hôn. Lúc trước, là ai, khuyến khích lấy ta, đi cùng Triệu gia liên thủ. Hiện tại, xảy ra chuyện, các ngươi mẹ nhà hắn, cả đám đều đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy. Mặt của các ngươi đâu? Liêu Kình Hải gào thét, làm cho cả nghị khiến sảnh, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Những trưởng lão kia, cả đám đều cúi đầu, không dám nói nữa lời nói. Bởi vì, Liêu Kình Hải nói, đều là sự thật. Lúc trước, mỗi một người bọn hắn đều là đồng lõa. Liêu Kình Hải nhìn xem bọn hắn bộ kia rùa đen rút đầu bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Đây chính là hắn vì đó phấn đấu cả đời gia tộc. Một đám sẽ chỉ ở thuận gió lúc phất cờ hò reo, ngược gió lúc liền tan đàn xẻ nghé, đám mỗ hợp. Một cỗ trước nay chưa từng có mọi bệnh cùng chán ghét, xông lên trong lòng của hắn. Hắn quát tay áo, thanh âm khàn khàn nói, "Đi, đều chớ ồn ào. Việc đã đến nước này, lại truy cứu trách nhiệm của ai, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là nghĩ biện pháp cầu được Cố thần tha thứ, cầu được sự tha thứ của hắn." Một trưởng lão cười khổ một tiếng. "Gia chủ, chúng ta trước đó thật là kém chút liền đem Cố gia cho làm sụp đổ, hắn làm sao lại tha thứ chúng ta?" "Đúng vậy à, huống chi, chúng ta Liễu gia còn có Như Yên tiểu thư sự kiện kia." Một cái khác trưởng lão lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Liêu Kình Hải một cái ánh mắt lạnh như băng cho trừng trở về. "Liêu Như Yên." Cái tên này, giống một cây sắc bén nhất gai, hung hăng đâm vào Liễu Kình Hải trong lòng. Nếu như nói, trên buôn ban chèn ép, còn có thể cứu vãn được. Như vậy, Liễu Như Yên đối Cố thần cùng đối Liễu Như Ngọc làm tất cả, liền thật là không thể tha thứ. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, làm Cố thần sau khi trở về sẽ như thế nào, trả thù Liễu Như Yên, trả thù bọn hắn toàn bộ Liễu gia. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Hải thân thể liền không bị khống chế, run lẩy bẩy. Không, hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Liễu gia không thể bị ở trong tay hắn. Hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, một lần nữa dấy lên vẻ điên cuồng hỏa diễm. Chuẩn bị xe, đi Cố gia. Ta muốn đích thân đi cho Cố gia chủ chịu đòn nhận tội. Liễu Kình Hải thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn biết, đây là hắn, cũng là toàn bộ Liêu gia, cơ hội cuối cùng. Cho dù là quỳ xuống dập đầu, cho dù là mất sạch tôn nghiêm, hắn cũng nhất định phải cầu được Cố gia tha thứ. Cùng lúc đó, Liêu gia, một chỗ vắng vẻ mà biệt viện u tĩnh bên trong, một người mặc màu băng lam váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lại dị thường tái nhợt nữ tử, đang lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ kia tàn lụi lá rụng. Chính là Liễu Như Yên. Nửa năm qua này, nàng trôi qua, sống không bằng chết. Từ khi Cố Thần quật khởi, Liễu Như Ngọc tiến hóa xuất thần thể, nàng liên hoàn toàn biến thành toàn bộ Giang Hải thị trò cười. Cái kia đã từng chúng tinh phùng nguyện, cao cao tại thượng Liêu gia đại tiểu thư, trong vòng một đêm, rơi xuống thần đàn, rơi thịt nát xương tan. Nàng mỗi ngày đều đem chính mình nốt ở trong phòng, không dám ra ngoài, không dám gặp người. Nàng hận Cố Thần, hận Liêu Như Ngọc, hận tất cả nhìn nàng trò cười người. Nàng mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, nàng phải mạnh lên, nàng muốn đem chính mình chịu quất đục gấp 10, gấp trăm lần, còn trở về. Về sau, làm nàng nghe được Cố Thần mất tích tin tức lúc, nàng mừng rỡ như điên. Nàng coi là lão thiên gia rốt cục mở mắt, cái kia hủy nàng tất cả ác ma rốt cục chết. Nàng thậm chí còn huyễn tưởng qua, chờ Liêu gia thay thế Cố gia về sau, nàng muốn thế nào đi tra tấn Liêu Như Ngọc cái kia tiểu tiện nhân. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, một cái nhường nàng như rơi vào hầm băng tin tức chuyển đến trong hai nàng. Cố Thần trở về, hơn nữa còn trở thành một cái nàng liền ngưỡng vọng đều không có tư cách thần minh giống như tồn tại. Mà cái kia nàng xem thường nhất, khinh bỉ nhất muội muội Liễu Như Ngọc, không chỉ có trở thành nam nhân kia thế tử, còn mang bầu con của hắn. Đứa bé kia vừa ra đời liền đem là lúc thành thiếu chủ, là chân chính người trên người. Phúc. Liễu Như Yên cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, nhuộm đỏ nàng trước mặt bệ cửa sổ. Thế giới của nàng tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nàng kiêu ngạo, nàng tôn nghiêm, hy vọng của nàng, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này bị nghiền nát ấy. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Nàng thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt viết đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nàng không tin, nàng không tin cái kia đã từng bị nàng giẫm tại dưới chân, tùy ý nhục nhã phế vật, sẽ trở thành một cái nàng liền ngưỡng vọng đều làm không được tồn tại. Nàng không tin cái kia nàng từ nhỏ đã xem thường con hoang, sẽ trở thành trên thế giới này tôn quý nhất nữ nhân. Cái này nhất định là mộng, cái này nhất định là ảo giác. Ngay tại nàng tinh thần sắp sụp đổ thời điểm, biệt viện cửa bị đột nhiên đẩy ra. Liêu Kình Hải tấm kia viết đầy mỏi mệt cùng quyết nhiên mặt xuất hiện ở cổng. Hắn nhìn xem sở hữu cái này, từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét nữ nhi, thanh âm lạnh như băng, không có một tia tình cảm nói, Liêu Như Yên. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta Liêu gia người. Chúng ta Liêu gia không có như ngươi loại này, không biết liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa nghiệt trướng. Nói xong, hắn liền cũng không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ để lại Liêu Như Yên một người, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một lát, một hồi thê lương tới không giống tiếng người, tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng tiếng thét chói tai, theo trong biệt viện truyền ra, vang vọng toàn bộ Liêu gia đại trạch. Chương 182, vui mừng như điên. Vương Lý hai nhà lựa chọn. Chương 182, vui mừng như điên. Vương Lý hai nhà lựa chọn. Cùng Liêu gia tình cảnh bi thảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất khác biệt. Giang Hải thị mặt khác hai cái đỉnh cấp thế gia, Vương gia cùng Lý gia, giờ phút này lại là một mảnh vui mừng hớn hở. Vương gia đại trạch, trong phòng nghị sự. Gia chủ Đông Đẳng, cái này dáng người khôi ngô, tính tình táo bạo trung niên nam nhân, giờ phút này đang cầm một phần mới vừa từ đế đô chuyển đến ma hóa tình báo tuyệt mật, kích động đến toàn thân đều đang phát run, tấm kia không giận tự uy trên mặt càng là cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ. Ha 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 ha, tốt tốt, quá tốt rồi. Hắn đột nhiên vỗ đùi, phát ra một tiếng chân thiên cùng điếu. Ta liền biết ta Vương Đằng ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai, nữ nhi của ta coi trọng nam nhân làm sao có thể là vật trong ao. Quốc Trung Chi quốc ca, con mẹ nó là trực tiếp một bước lên trời a. Bên cạnh hắn, Lý gia gia chủ Lý Trường Phong, mặc dù không có giống cái kia dạng thất thố, nhưng này trương nhất hướng khôn khéo thâm thúy trên mặt cũng đồng dạng là treo không ức chế được vui mừng như điên, cặp kia lóe ra tinh quang trong con người càng là tràn đầy may mắn cùng đắc ý. Đúng vậy à Vương Minh, chúng ta lần này thật là thành công. Lý Trường Phong bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, dùng cái này để che giấu chính mình nội tâm kích động. Nào chỉ là thành công, chúng ta đây quả thực là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Vương Đằng kích động đến tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Nửa năm qua này, hai nhà bọn họ thời gian cũng không dễ chịu, mặc dù bọn hắn bởi vì Vương Cẩm Giao cùng Lý Thanh Dương quan hệ sớm liền cùng Cố gia cột vào cùng một chỗ, nhưng Cố Thần đám người mất tích vẫn là để bọn hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Triệu gia đầu kia chó dại cơ hồ là hàng ngày đều đang tìm bọn hắn phiền toái. Nếu không phải hai nhà bọn họ liên thủ, lại thêm Cố Thiên Minh lão hồ ly kia cũng coi như kiên cường, chỉ sợ bọn họ đã sớm chịu không được áp lực cùng Cố gia phân rõ giới hạn. Hiện tại tốt, Cố Thần Vương giả trở về, tất cả áp lực trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bọn hắn không chỉ có không cần lại lo lắng Triệu gia trả thù, ngược lại có thể đi theo Cố gia cùng một chỗ chia sẻ thắng lợi trái cây. Nghĩ đến đây, Vương Đẳng cùng Lý Trường Phong trong lòng cũng đừng sách có nhiều đẹp. Vương Minh, cao hứng thì cao hứng, nhưng chúng ta hiện tại cũng không thể phớt lờ. Lý Trường Phong đặt chén trà xuống, cặp kia tinh minh trong con ngươi lóe ra tính toán quan mang. A, Lý lão đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Đẳng dừng bước lại, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Vương Minh, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Trường Phong chậm rãi nói rằng, Cố Thần hiện tại đã không phải là lấy trước kia chỉ ở Giang Hải thị có chút danh khí Cố gia thiếu chủ. Hắn hiện tại là lúc thành thành chủ, là liền Bát Hiển Vương cũng dám ở trước mặt cứng rắn vô thượng tồn tại, là toàn bộ Viêm Hạ quốc đều không người dám chê, đỉnh lưu nhân vật. Chúng ta cùng hắn quan hệ trong đó, mặc dù bởi vì gấm giao hòa thành sương kia hai cái nha đầu coi như thân cận, nhưng là này nhất thời, kia nhất thời. Trước kia chúng ta cùng Cố gia là bình đẳng đồng minh quan hệ, nhưng bây giờ chúng ta cùng hắn đã là quân cùng thần, chủ cùng bộ quan hệ. Nếu như chúng ta còn giống như kiểu trước đây, bày biện thế gia gia chủ giá đỡ, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hai vị kia thực lực sâu không lường được công chúa điện hạ, lại sẽ nghĩ như thế nào? Lý Trường Phong lời nói giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền tới tỉnh còn tại vui mừng như điên bên trong vương đằng. Đúng vậy a, hắn thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi? Cố thần thân phận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như bọn hắn còn cần trước kia thái độ đi đối đãi hắn, đây không phải là tại rút ngắn quan hệ, kia là đang tự tìm đường chết. Lý lão đệ, ngươi nói đúng, ngươi nói quá đúng. Vương đằng trên trán trong nháy mắt liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. May mắn ngươi nhắc nhở ta, không phải ta kém chút liền đủ thành sai lầm lớn. Kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vương đằng có chút lo lắng nhìn xem Lý Trường Phong. Hắn mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn biết rõ, hiện tại là bọn hắn Vương gia cùng Lý gia đời này trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Một bước đi đúng, bọn hắn liền có thể đi theo Cố thần nhất phi trùng tiên, trở thành toàn bộ Viêm Hạ quốc đều ít có hào đỉnh cấp hào môn. Một bước đi nhầm, bọn hắn trước đó tất cả đầu tư đều đem nước chảy về biển đông, thậm chí còn có thể rước lấy tai họa ngập đầu. Rất đơn giản. Lý Trường Phong trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải đi cùng Cố gia nói chuyện hợp tác, mà là đi biểu trung tâm. Chúng ta muốn để Cố thần nhường Cố gia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chúng ta Vương gia cùng Lý gia là hắn Cố thần trung thành nhất, cũng có thể dựa nhất tùy tùng. Dễ hoa trên đấm, vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta trước đó mặc dù cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta bây giờ muốn làm là dốc hết hai nhà chúng ta tất cả lực lượng đi duy trì hắn, duy trì lúc thành kiến thiết. Chỉ có dạng này, chúng ta khả năng ở đằng kia tòa tương lai chắc chắn huy hoàng vô hạn thành thị bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lý Trường Phong lời nói năng có khí phách, tràn đầy làm cho không người nào có thể kháng cự kích động lực. Vương Đằng nghe được là nhiệt huyết sôi trào, liên tục gật đầu. Đối, Lý lão đệ, ngươi nói quá đúng. Cứ làm như thế, ta lập tức liền trở về, đem chúng ta Vương gia những năm này để dành tới vô liếng, tất cả đều cho rời ra ngoài. Tiền, người, tài nguyên, hắn Cố thần muốn cái gì, chúng ta Vương gia liền cho cái gì. Coi như hắn muốn ta Vương Đằng đầu này mạng giả, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Vương Đằng vỗ bộ ngực, vẻ mặt hào khí nói. Vương Minh nói quá lời. Lý Trường Phong cười cười, Cố công tử trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Bất quá, chỉ là chúng ta những lao gia hỏa này biểu trung tâm, còn chưa đủ. Lý Trường Phong lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường quan mang. Hai nhà chúng ta còn có không ít khuê nữ, tuổi trẻ mỹ mạo nha đầu a. Vương Đằng sững sờ, lập tức trong nháy mắt liền hiểu Lý Trường Phong ý tứ. Cái kia trương thu kịch trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Ha ha ha, Lý lao đệ, người lão hồ ly này thật đúng là rất được tâm ta a. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cố thần tiểu tử kia tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, bên người mặc dù đã có mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng người nào sẽ ngại nữ nhân của mình nhiều đây? Huống chi hai nhà chúng ta cô đương, bất luận là dung mạo vẫn là thiên phú, đó cũng đều là nhất đẳng. Chỉ cần có một cái có thể bị hắn coi trọng, vậy chúng ta hai nhà coi như thật gối cao không lo. Vương Đẳng cùng Lý Trường Phong nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy lao hồ ly giống như an ý cùng tính toán. Bọn hắn lập tức liền chia ra hành động, một bên chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị tự mình tiến về Cố gia hướng Cố Thiên Minh chúc mừng, thuận tiện tìm kiếm ý tứ. Một bên thì là đem trong gia tộc mình tất cả dung mạo xinh đẹp, thiên phú lại tốt cô nương trẻ tuổi, tất cả đều triệu tập tiến hành một phen trước khi chiến đấu động viên. Bọn hắn rất rõ ràng muốn ôm gấp Cố thần đầu này toàn thế giới thô nhất đuổi, chỉ dựa vào lấy trước kia chút giao tình là xa xa không đủ. Bọn hắn nhất định phải dùng càng sâu càng kiên cố huyết mạch tương liên mối quan hệ, đem chính mình cùng Cố thần gắt gao buộc chặt cùng một chỗ. Chương 183, triệu gia mưu đồ bí mật sau cùng điên cuồng. Chương 183, triệu gia mưu đồ bí mật sau cùng điên cuồng. Giang Hải thị, Triệu gia cùng Cố gia vui mừng như điên, Vương gia, Lý gia vui mừng khác biệt, Triệu gia đại trạch giờ phút này cũng là bị một cô dạy đặt tới tan không ra mây đen bao phủ. Trong nghị sự đại sảnh tiến tĩnh như chết. Gia chủ Triệu Đức Hải cái này luôn luôn nói một không hai, xem Giang Hải thị tất cả thế gia như không tiêu hùng, giờ phút này đang lặng lặng ngồi tại chủ vị, mặt không biểu tình, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Ngón tay của hắn tại băng lanh trên lan can vô ý thức đập, phát ra đắt nhẹ băng lên, mỗi một cái đều giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào ở đây tất cả Triệu gia hạch tâm thành viên trong lòng. Bọn hắn cả đám đều cúi đầu, câm như hàn, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ không cẩn thận liền chọc giận tới vị này đang ở tại bộ phát biên giới gia chủ. Bọn hắn cũng giống nhau nhận được cái kia, làm cho cả Giang Hải thị cũng vì đó điên cuồng tin tức. Cố thần trở về. Tin tức này đối bọn hắn Triệu gia mà nói, không thua gì một đạo đòi mạng vũ chú. Nửa năm qua này, bọn hắn Triệu gia có thể nói là nhất ngày, chen ép Cố gia sản nghiệp, tàn Cố thần lời đồn, bức bách Vương, Lý hai nhà xếp hàng, cơ hồ tất cả chuyện bỏ đá xuống giếng, bọn hắn Triệu gia đều làm, hơn nữa vẫn là xông lên phía trước nhất một cái kia. Bọn hắn vốn cho rằng Cố gia cục thịt béo này đã là bọn hắn vật trong túi, nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia bọn hắn coi là đã chết lão hổ, không chỉ có không chết, ngược lại tiến hóa thành một đầu, bọn hắn liền ngưỡng vọng, đều không có tư cách thần long. Vừa nghĩ tới Cố thần kia có thủ tất báo tính cách, cùng bọn hắn Triệu gia nửa năm qua này làm những chuyện tốt kia, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình trên cổ giống như là treo một thanh sắc bén chắc đao, tùy thời đều có thể rơi xuống, đem bọn hắn cùng toàn bộ Triệu gia đều cho chém thịt nát xương tan. Đều câm. Không biết rõ qua bao lâu, Triệu Đức Hải kia băng lãnh thấu xương thanh âm rốt cục phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Thế nào? Trước đó nguyên một đám không đều rất có thể nói sao? Hiện tại, thế nào đều không nói. Ánh mắt của hắn như dao, theo ở đây mỗi người trên mặt chậm rãi đảo qua. Những cái kia bị hắn nhìn thấy người, đều thân thể run lên, đem vùi đầu đến thấp hơn. Cha, hiện tại, bây giờ nói những này đã vô dụng. Một cái khuôn mặt cùng Triệu Đức Hải giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại có vẻ có chút âm nhu người trẻ tuổi, kiên trì mở miệng nói ra. Hắn gọi Triệu Vô Cực, là Triệu Đức Hải trưởng tử, cũng là Triệu gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất một cái. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ là như thế nào ứng đối ra sao Cố gia trả thù. Ứng đối? Triệu Đức Hải cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự rêu cùng kinh thường. Chúng ta lấy cái gì đi ứng đối? Liều tài lực. Người ta hiện tại có được một cái thế giới hoàn toàn mới, quốc khố toàn lực ủng hộ, chúng ta Triệu gia điểm này vô liếng, trong mắt hắn chỉ sợ liền cái số lẻ cũng không tính. Liều quyền thế. Người ta là trưởng công chúa điện hạ tự mình sắc phong thành chủ, là liền bát hiển vương cũng dám ở trước mặt cứng rắn tồn tại, chúng ta Triệu gia là cái thá gì? Liều thực lực. Ha ha, các ngươi ai có lòng tin đi cùng một cái có thể khiến cho hóa linh cảnh trùng kỳ trưởng công chúa điện hạ đều cam tâm tình nguyện kéo cánh tay nam nhân động động tay. Triệu Đức Hải liên tiếp hỏi lại, giống từng nhát vang dội cái tát hung hăng quất vào trên mặt mọi người, để bọn hắn kia còn sót lại một chút may mắn tâm lý bị triệt để đánh trúng nát ấy. Đúng vậy, a bọn hắn lấy cái gì đi cùng người ta đấu? Hiện tại Cố thần đã không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi tồn tại, bọn hắn ở trước mặt hắn liền như là một cái tùy thời đều có thể bị dẫm chết con kiến kia. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Triệu Vô Cực sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ, hắn còn chưa kịp kế thừa Triệu gia gia nghiệp, trở thành Giang Hải thị một đời mới vương. Chờ chết? Triệu Đức Hải trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng tàn khốc. Ta Triệu Đức Hải trong từ điển xưa nay liền không có chờ chết hai chữ này. Hắn đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, cao ngất kia thân thể tại thời khắc này một lần nữa tản ra kia cố thuộc về kiêu hùng ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn Cố thần liền xem như thần long, hiện tại cũng vừa mới trở lại chỗ nước cạn. Hắn cái kia thần quang thành hiện tại vẫn chỉ là giống thuyết. Hắn mặc dù có hai vị công chúa chỗ dựa, nhưng đế đô bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Bát Hiền Vương cùng những cái kia bị hắn động bánh gạ tô đỉnh cấp thế gia, chẳng lẽ liền sẽ trơ mắt nhìn hắn làm lớn làm mạnh sao? Chúng ta Triệu gia mặc dù ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng là chỉ cần chúng ta năng lực những cái kia chân chính đại nhân vật đưa lên một thanh sắc bén nhất đao, chưa hẳn liền không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Triệu Đức Hải thanh âm như là trong địa ngục ma quỷ, tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Tất cả mọi người ở đây, cặp kia đã mất đi hào quang trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia tên là hy vọng hỏa diễm. Đúng vậy a, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn Triệu gia tại Giang Hải thị kinh doanh mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, giao thiệp rộng rãi. Tại đế đô cũng không phải không có chỗ dựa, chỉ cần thao tác thỏa đáng, chưa hẳn không thể đường cùng lập bàn. Cha, ngài nói chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Vô Cực trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có cực nóng quan mang. Triệu Đức Hải nhìn xem hắn, tấm kia mặt âm trầm bên trên lộ ra một nụ cười vui mừng. Không hổ là con của hắn, đủ hung ác cũng đủ thông minh. Hắn chậm rãi ngồi về trên ghế, cặp kia hung ác nham hiểm trong con người lóe ra như độc xà, băng lãnh quan mang. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ muốn làm có hai chuyện. Thứ nhất, lập tức phái người đi đế đô liên hệ Bát Hiển Vương điện hạ, nói cho hắn biết chúng ta Triệu gia bằng lòng trở thành trong tay hắn thanh thứ nhất đao. Hắn để chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn ai, bất kỳ giá nào. Thứ hai, Triệu Đức Hải khoe miệng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Hắn Cố thần không phải muốn xây thành chỉ sao? Tòa thanh kia thật là tại nguy cơ tứ phía bí cảnh bên cạnh. Hàng năm bởi vì chiều không gian khe hở thú triều mà chết ở biên cảnh bình dân cùng binh sĩ vô số kể. Nếu như tại hắn xây thành trì thời điểm vừa lúc bạo phát một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp thú triều, ngươi đoán hắn cái kia vừa mới tạo dựng lên cái gọi là quốc trung chi quốc còn có thể còn lại cái gì? Đến lúc đó hắn cái này thành chủ không những vô công ngược lại từng có một cái ngay cả mình con dân đều không bảo vệ được phế vật, còn có cái gì tư cách đi trưởng quản một cái thế giới hoàn toàn mới? Triệu Đức Hải lời nói làm cho cả phòng nghị sự nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Trên mặt mọi người đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Dẫn động thú triều, cái này, đây quả thực là phát rồ. Cái này nếu như bị phát hiện, nhưng là muốn liên lụy cựu tộc tội lớn ngập trời. Cha, cái này quá mạo hiểm. Triệu Vô Cực sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Một khi thất thủ, chúng ta Triệu gia coi như thật vạn kiếp bất phủ. Mạo hiểm? Triệu Đức Hải cười lạnh một tiếng. Chúng ta bây giờ còn có chọn sao? Không làm như vậy là chờ chết. Làm như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta Triệu gia thà chết đứng cũng tuyệt không vì mà sống. Cái kia tràn đầy điên cuồng cùng thanh âm quyết tuyệt tại toàn bộ trong phòng nghị sự quanh quẩn không ngớt. Triệu Vô Cực nhìn xem cha mình tấm kia giống như phong ma mặt, cắn răng, cuối cùng vẫn là nặng nề mà nhẹ gật đầu.
"Tốt,
liên theo ngài nói xử lý." Một trận nhằm vào Cố Thần, nhằm vào Thần Quang Thành xưa nay chưa từng có to lớn âm mưu, ngay tại cái này âm lãnh trong phòng nghị sự, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?"
"Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan."
"Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật."
"Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm."
Chương 184, Cố gia trước cửa. Ngựa xe như nước.
Chương 184, Cố gia trước cửa.
Ngựa xe như nước.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng.
Giang Hải thị, Cố gia đại trạch trước cửa, liền đã bị vây đến chật như nêm cối. Từng chiếc ở trên thị trường khó gặp đỉnh cấp xe sang trọng, như là cá giết sang sông giống như, theo bốn phương tám hướng tụ đến, đem Cố gia trước cửa đầu kia rộng lớn đường cái chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Bước xuống xe, không có chỗ nào mà không phải là tại Giang Hải thị, thậm chí toàn bộ Giang Nam hành tỉnh đều có mặt mũi đại nhân vật. Bọn hắn cả đám đều âu phục dày tây, trong tay xách theo đóng gói xinh đẹp tinh xảo đắt đỏ quà, trên mặt mang khiêm tốn mà lấy lòng nụ cười, trông mong nhìn qua Cố gia kia phiến đóng chặt màu đỏ thắm đại môn, hy vọng có thể đạt được một cái đi vào bái kiến cơ hội. Nửa năm qua này, Cố gia trước cửa có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quần cu é đến có thể khiến cho chim chóc tại cửa ra vào làm ổ, nhưng bây giờ nơi này lại so toàn thành phố phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp còn muốn náo nhiệt. Những cái kia đã từng đối Cố gia tránh không kịp, thậm chí bỏ đá xuống giếng thế gia hào môn, giờ phút này đều giống như người thấy mùi tanh mèo, cả đám đều vấp đến nhọn cả đầu, muốn đi bên trong chui. Cố gia cổng, mấy chục tên người mặc màu đen trang phục, khí tức hung hãn hộ vệ, xếp thành hai nhóm, mặt không thay đổi canh giữ ở nơi đó, đem tất cả mọi người ngăn ở ngoài cửa. Trên mặt của bọn hắn đều mang một cỗ mở mày mở mặt, khổ tận cam lai tự hào cùng tiêu ngạo. Nửa năm qua này, bọn hắn đi theo Cố gia, có thể nói là nhận hết bạch nhãn cùng quất đủ. Hiện tại, rốt cục đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt, nhìn xem những cái kia đã từng cao cao tại thượng, đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới đại nhân vật, giờ phút này lại giống cháu trai như thế, tại trước mặt bọn hắn túi đầu không lưng, trong lòng của bọn hắn cũng đừng xách có nhiều sừng rồi. Đúng lúc này, hai chiếc treo đặc thù bảng số màu đen hồng kỳ xe con chậm rãi lái tới, đám người chung quanh tự động tránh ra một con đường. Tất cả mọi người nhận ra, kia là Vương gia cùng Lý gia gia chủ tỏa giá. Cửa xe mở ra, Vương Đằng cùng Lý Trường Phong tại một đám gia tộc hạch tâm thành viên chen chúc hạ đi xuống. Hai người bọn họ hôm nay đều xuyên đến phá lệ chính thức, trên mặt mang xuân phong đắc ý nụ cười. Vương gia chủ, Lý gia chủ, ngài hai tương lai. Cố gia hộ vệ đội trưởng vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức liền cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy, kia thái độ muốn bao nhiêu cung kính có nhiều cung kính. Ân, Vương Đằng thận trọng gật gật đầu, nhưng trong mắt đắc ý lại là thế nào cũng không che giấu được.
Cố gia chủ ở bên trong à?
Lý Trường Phong cười hỏi.
Tại
gia chủ hắn đã sớm đã phân phó, nói ngài hai tương lai trực tiếp mời đến đi là được.
Hộ vệ đội trưởng một bên cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường, vừa hướng sau lưng hộ vệ la lớn, nhanh mở cửa nên đón quý khách.
Kia phiến đóng chặt thật lâu màu đỏ thắm đại môn chậm rãi mở ra.
Vương Đằng cùng Lý Trường Phong ở chung quanh vô số người ước ao ghen tị trong ánh mắt ngẩng đầu đỡ ngực đi vào.
Một màn này nhường tất cả mọi người ở đây đều thấy đỏ mắt không thôi.
Bọn hắn biết từ hôm nay trở đi Vương gia cùng Lý gia đem hoàn toàn bay lên.
Bọn hắn lúc trước cái kia nhìn như quyết định ngu xuẩn, hiện tại lại đổi lấy bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra phong phú hồi báo.
Ngay tại tất cả mọi người còn đang bị Vương Lý hai nhà hảo vận mà cảm thán lúc, một chiếc hơi có vẻ cổ xưa bên xe có chút chật vật theo đám người khe hở bên trong chen chúc tới.
Cửa xe mở ra, một cái khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa râm, nhìn so với tuổi thật già mười mấy tuổi trung niên nam nhân, từ trên xe đi xuống. Chính là Liễu gia gia chủ, Liễu Kình Hải. Hắn nhìn xem Cố gia trước cửa cái này ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, suy nghĩ lại một chút chính mình Liễu gia môn kia có thể là tước, tình cảnh bi thảm bộ dáng.
Một cỗ to lớn cay đắng cùng hối hận, trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn.
Từng có lúc, bọn hắn Liễu gia cũng là phong quang như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chua xót, sửa sang lại một chút chính mình kia có chút nếp nhăn phục, sau đó nện bước chân nặng nề hướng phía Cố gia đại môn đi đến.
Dừng lại,
người nào?
Nhưng mà hắn còn chưa đi mấy bước liền bị hai cái sắc mặt khó coi Cố gia hộ vệ cho trực tiếp ngăn lại.
Ta là Liễu gia Liễu Kình Hải, mong muốn cầu kiến Cố gia chủ.
Liễu Kình Hải trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Liễu Kình Hải.
Hai người hộ vệ kia liếc nhau một cái, lập tức trên mặt đều lộ ra một chút xíu không che giấu xem thường cùng kinh thường.
Gia chủ của chúng ta nói Cố gia không chào đón họ Liễu cùng họ Triệu,
ngươi có thể lăn.
Trong đó một cái hộ vệ không khách khí chút nào nói rằng.
Liễu Kình Hải thân thể đột nhiên cứng đờ, tấm kia vốn là mặt tái nhợt trong nháy mắt liền huyết sắc tận thời.
Hắn biết chính mình hôm nay đến khẳng định lại nhận nhục nhã,
nhưng hắn không nghĩ tới cái này nhục nhã sẽ đến thẳng thừng như vậy, như thế không nể mặt mũi.
Hai vị tiểu ca còn mời dàn xếp một chút, ta
thật sự có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp Cố gia chủ.
Liễu Kình Hải từ trong ngực móc ra hai tấm thật dày thẻ ngân hàng, run run rẩy rẩy đưa tới.
Đây là ta một chút tâm ý, còn mời hai vị tiểu ca vui vẻ nhận.
Nhưng mà hai người hộ vệ kia lại nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái.
Lấy ra ngươi bẩn tiền,
chúng ta Cố gia không thiếu ngươi những vật này.
Ta lặp lại lần nữa, Lan, Băng lãnh mà vô tình lời nói, giống từng thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Liễu Kình Hải trong lòng. Đám người xung quanh cũng phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha, đây không phải Liễu gia chủ sao? Thế nào? Cũng bị ngăn ở bên ngoài. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Nhớ ngày đó, hắn Liễu gia là bực nào phong quang. Hiện tại, thậm chí ngay cả Cố gia đại môn còn không thể nào vào được. Đáng đời. Ai bảo hắn lúc trước có mắt không tròng, vì định bợ Triệu gia, vậy mà cùng Cố gia từ hôn. Hiện tại, hối hận đi. Nghe nói, hắn hôm qua đã đem Liễu Như Yên cái kia sao chổi cho trục xuất khỏi cửa. Đáng tiếc a, chậm. Từng đợt tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt tiếng nghị luận, theo bốn phương tám hướng truyền vào Liễu Kình Hải trong lỗ tai. Nhường cái kia tấm mặt mò, một hồi thanh, lúc thì trắng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn đường đường Liễu gia gia chủ, chưa từng nhận qua hôm nay như vậy, vô cùng nhục nhã. Mà đúng lúc này, Cố gia đại môn lần nữa mở ra. Cố Thiên Minh tự mình đem Vương Đằng cùng Lý Trường Phong đưa đi ra. Trên mặt của hắn treo nụ cười sán lạ, kia cô thuộc về người thắng, hăng hái, thấy Liễu Kình Hải là tim như bị lao cắt. Cố Minh, dừng bước. Dừng bước a. Vương Đằng cùng Lý Trường Phong cười rạng rỡ nói, hai vị lão đệ, đi thong thả, có rảnh thường tới uống trà. Cố Thiên Minh cười vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, kia thái độ thân thiết đến tựa như là nhà mình huynh đệ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa cái kia, vẻ mặt quất đục cũng không cam lòng Liễu Kình Hải lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, hờ hững. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người đi trở về đại môn bên trong. Dường như căn bản cũng không có nhìn thấy hắn người này như thế. Kia trần trụi không nhìn, so bất kỳ nhục nhã cũng còn muốn để Liễu Kình Hải cảm thấy khó xử. Hắn đứng tại chỗ nhìn xem kia phiến ở trước mặt mình chậm rãi quan bế màu đỏ thắm đại môn, cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Hắn biết hắn cùng hai nhà bọn họ ở giữa kia sau cùng một tia tình cảm cũng theo cánh cửa này quan bế bị triệt để chặt đứt. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 185, Liễu Kình Hải tuyệt vọng. Chương 185, Liễu Kình Hải tuyệt vọng. Cố gia trước cổng chính, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Mà Liễu Kình Hải cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng tại đám người bên ngoài, giống một cái bị toàn thế giới từ bỏ kẻ đáng thương. Hắn nhìn xem kia phiến đóng chặt màu đỏ thắm đại môn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trung quanh những cái kia tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt ánh mắt, giống từng cây độc châm, hung hăng đâm vào trên người hắn, nhường hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn muốn đi, có thể hai chân lại giống rót trì như thế, một bước cũng bước không ra. Hắn không cam tâm. Hắn thật không cam tâm. Hắn Liễu gia, trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ liền phải như thế bị ở trong tay hắn sao? Không, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn còn có cuối cùng một chương bài, Liễu Như Ngọc, cái kia hắn đã từng xem thường nhất, khinh bỉ nhất thứ nữ, hiện tại lại thành hắn, cũng là toàn bộ Liễu gia duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần nàng chịu mở miệng, chỉ cần nàng chịu tại Cố Thần trước mặt, là Liễu gia nói câu nào, bọn hắn Liễu gia liền còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Hải cặp kia đã mất đi hào quang trong con người, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không để ý chung quanh những hộ vệ kia ánh mắt lạnh như băng, hướng phía Cố gia đại môn khàn cả giọng la lớn, ta là Liễu Như Ngọc phụ thân. Cố gia chủ, ngài đi ra thấy ta một mặt. Chỉ thấy một mặt. Ta văn ngươi. Cái kia tràn đầy thê lương cùng cầu khẩn thanh âm tại ồn ào trong đám người lộ ra là như vậy đột. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Những cái kia Cố gia hộ vệ càng là biến sắc, lập tức liền muốn lên trước đem cái này ở chỗ này khóc lóc om sòm tên điên lôi đi. Nhưng mà đúng lúc này, kia phiến vừa mới quan bế màu đỏ thắm đại môn nhưng lại một lần chậm rãi mở ra. Cố Thiên Minh tấm kia viết đầy băng lãnh cùng chán ghét mặt xuất hiện ở cổng. Hắn nhìn xem cái kia giống như chó điên tại cửa nhà mình la to Liễu Kình Hải, trong mắt không có chút nào đồng tình, có, chỉ là vô tận xem thường. Liễu Kình Hải. Cố Thiên Minh thanh âm không lớn, nhưng lại giống một thanh băng lạnh đao, hung hăng đâm vào Liễu Kình Hải trong lòng. Ngươi cũng xứng làm phụ thân của nàng. Ngươi quên, lúc trước ngươi là thế nào đối nàng sao? Các ngươi Liễu gia cũng coi là danh môn vọng tộc, coi như Như Ngọc không có thiên phú, nuôi một cái Liễu gia tiểu thư rất khó khăn. Cũng bởi vì Liễu Như Yên không thích, làm nàng bị Liễu Như Yên khi dễ thời điểm, ngươi cái này làm phụ thân, lại là thế nào, khoanh tay đứng nhìn sao? Hiện tại, nhìn thấy nhà chúng ta Cố Thần lên như diều gặp gió, nhìn thấy Như Ngọc mẫu bằng tử quý, ngươi lại nghĩ tới đến ngươi là cha nàng, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Cố Thiên Minh mỗi chữ mỗi câu đem Liễu Kình Hải kia xấu xí sắc mặt không chút lưu tình vạch trần tại trước mặt mọi người. Đám người chung quanh lập tức phát ra một hồi xôn xao. Bọn hắn mặc dù cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Liễu gia khắc khe khắt Liễu Như Ngọc nghe đồn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này nghe đồn lại là thật, hơn nữa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Kình Hải ánh mắt cũng thay đổi, xem thường, khinh thường, chán ghét. Liễu Kình Hải bị Cố Thiên Minh nói đúng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Hắn há to miệng, mong muốn phản bác, lại một chữ cũng nói không ra. Bởi vì, Cố Thiên Minh nói, tất cả đều là sự thật. Ta nửa ngày, cuối cùng lại chỉ có thể vô lực cúi thấp đầu xuống. Cút đi. Cố Thiên Minh nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong mắt không có chút nào thương hại. Xem ở như ngọc trên mặt mũi, hôm nay ta bất động ngươi, nhưng là từ nay về sau, ta không muốn tại Giang Hải thị lại nhìn thấy các ngươi Liễu gia bất cứ người nào. Trong vòng 3 ngày, nếu như các ngươi Liễu gia còn không có theo Giang Hải thị biến mất, vậy cũng đừng trách ta Cố Thiên Minh tâm ngoan thủ lạc. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa Liêu Kình Hải một cái, trực tiếp quay người đi trở về đại môn bên trong. Kia phiến đại môn màu đỏ loét cũng lại một lần nữa ở trước mặt của hắn nặng nề mà đóng lại, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn kia hy vọng cuối cùng. Liêu Kình Hải ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Trong vòng 3 ngày rời đi Giang Hải thị, bọn hắn Liêu gia tại Giang Hải thị kinh doanh trên trăm năm, tất cả căn cơ, hết thảy mọi người mạch đều ở nơi này. Rời đi sông Hải thị, bọn hắn Liêu gia liền chẳng phải là cái gì. Cái này so trực tiếp giết bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy thống khổ. Không, không. Liêu Kình Hải thất hồn lạc phách, lắc đầu, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm. Hắn giống một bộ cái xác không hồn giống như, ở chung quanh vô số người đồng tình mà ánh mắt kinh bị bên trong, từng bước chuyển trở về trên xe của mình. Trên đường đi, hắn cũng không biết chính mình là thế nào trở lại Liêu gia đại trạch. Khi hắn đẩy ra kia phiến băng lãnh đại môn, nhìn thấy kia trống rỗng, tràn đầy tĩnh mịch đại sảnh lúc, một cỗ trước nay chưa từng có, to lớn cô độc cùng tuyệt vọng, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn biết, Liêu gia kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Mà hết thảy này đều là hắn một tay tạo thành. Nếu như lúc trước hắn không có lựa chọn từ hôn, nếu như lúc trước hắn đối Liêu Như Ngọc tốt một chút, nếu như lúc trước hắn không có bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đi định bợ Triệu gia. Như vậy, hôm nay đứng tại Cố gia trước cửa, thưởng thụ lấy vạn người kính ngưỡng, cũng không phải là Vương Đằng cùng Lý Trường Phong, mà là hắn, Liêu Kinh Hải. Bọn hắn Liêu gia cũng sẽ trở thành toàn bộ Viêm Hạ quốc cấp cao nhất hào môn. Thật là, trên thế giới này không có nếu như. Một bước sai, từng bước sai, cả bàn đều vừa. Phúc. Liêu Kình Hải kềm nén không được nữa trong lòng hối hận cùng thống khổ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, giải đầy toàn bộ băng lãnh đại sảnh. Cái kia thẳng tắp nửa đời thân thể, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong chảy ra hai hàng hối hận nước mắt. Mà liên tại hắn mất hết can đảm, chuẩn bị như vậy giải quyết xong cuối đời thời điểm, một cái tràn đầy điên cuồng cùng oán độc thanh âm đột nhiên từ cửa thang lầu chuyển tới. Cha, ngươi còn có ta. Liêu Kình Hải khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Như Yên, cái kia hắn vừa mới hạ lệnh trục xuất khỏi gia môn nữ nhi, giờ phút này đang mặc một thân đỏ tươi váy dài, giống một cái theo trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ, từng bước hướng phía hắn đi tới. Trên mặt của nàng vẽ lấy đậm rực rỡ trang, cặp kia đã từng thanh lãnh như băng trong con ngươi, giờ phút này lại thiêu đốt lên điên cuồng, như là hỏa diễm giống như ghen ghét cùng cứu hận. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liêu Kình Hải nhìn xem nàng bộ kia người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường. Làm gì? Liêu Như Yên đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tấm kia vặn vẹo trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cha, ngươi không phải nói chúng ta Liêu gia hết à? Không, chúng ta Liêu gia vẫn chưa xong. Chỉ cần ta có thể được tới hắn, chỉ cần ta cũng có thể mang thai con của hắn, chúng ta Liêu gia liền còn có lật bàn cơ hội. Liêu Như Yên thanh âm tràn đầy liều lĩnh điên cuồng. Nàng nhìn xem Liêu Kình Hải, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm trong con người, bán ra trước nay chưa từng có cực nóng quan mang. Cha, giúp ta, ngươi nhất định có biện pháp để cho ta nhìn thấy hắn, đúng hay không? Chỉ cần có thể để cho ta nhìn thấy hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm, cái gì một cái giá lớn đều bằng lòng nỗ lực. Nàng giống một người điên như thế, nắm lấy Liêu Kình Hải cánh tay, dùng sức lung lay. Liêu Kình Hải nhìn xem nàng tấm kia đã hoàn toàn méo mó mặt, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết chính mình nữ nhi này đã hoàn toàn điên rồi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 186, đế đô chuyên cơ. Hành trình mới. Chương 186, đế đô chuyên cơ. Hành trình mới. Trấn Nguyên quân đoàn căn cứ. Tại Hạ Khuynh Nguyệt cái kia đạo bá đạo vô cùng sắc lệnh phía dưới, toàn bộ căn cứ đều trước kia chỗ không có hiệu suất cao vận chuyển. Bát Hiền Vương Hạ Huyền cùng hắn mang tới những quan viên kia, giống một đám đấu bại gà trống, xám xịt bị mời tới một bên phòng nghỉ, chờ đợi chuyên cơ đến. Bọn hắn cũng không dám lại tại Cố Thần cùng hai vị công chúa trước mặt bày bất kỳ giá đỡ. Cả đám đều cúi đầu, liền tở mạnh cũng không dám. Mà Lý Kình Thương tướng quân thì là tự mình mang theo Cố Thần bọn người, tham quan lên tòa này, trấn thủ lấy Viêm Hạ quốc trọng yếu nhất môn hộ, sắt thép thành lũy. Trên đường đi, Lý Kình Thương thái độ, muốn bao nhiêu cung kính, có nhiều cung kính. Hắn nhìn về phía Cố Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ, thậm chí là sùng bái. Hắn không ngừng mà hướng Cố Thần giới thiệu căn cứ các loại tiên tiến vũ khí cùng hệ thống phòng ngự, trong lời nói tràn đầy tự hào. Nhưng Cố Thần lại chỉ là lười biếng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Cái này khiến Lý Kình Thương trong lòng có chút không chắc. Hắn không biết rõ, chính mình lần này sáng cơ bắp hành vi, đến cùng có hay không, tại vị này thần minh giống như tồn tại trước mặt, lưu lại một chút ấn tượng tốt. Kỳ thật, Cố Thần trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình nguyên lai là thế giới kia, tại khoa học kỹ thuật phương diện, vậy mà cũng phát triển tới loại tình trạng này. Xương vỏ ngoài bọc thép, năng lượng bộ thương, vũ trang máy bay không người lái. Những vật này, mặc dù tại hắn cái kia thần quốc bên trong, đều chỉ có thể xem như bị đào thải rất rưởi. Nhưng là, đặt ở cái này linh khí khôi phục, võ đạo thịnh vượng thế giới bên trong, lại đủ để đối với phần lớn võ giả tạo thành uy hiếp chí mạng. Xem ra, thế giới này văn minh là một loại võ đạo cùng khoa học kỹ thuật tề đầu tịch tiến, đặc thù văn minh. Ngay tại Cố Thần suy tư lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi nổ thật to âm thanh. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc toàn thân hiện lên hình giọt nước, lóe ra màu trắng bạc kim loại sáng bóng, to lớn vô cùng, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác không thiên mẫu hạm, đang chậm rãi theo tầng mây bên trong hạ xuống tới. Mẫu hạm trên thân hạm in một cái to lớn mà uy nghiêm, kim sắc long hình đồ đằng. Kia là Viêm Hạ Hoàng Thất, chuyên môn tiêu chí là bệ hạ chân long hảo. Lý Kình Thương nhìn xem kia chiếc không thiên mẫu hạm, ánh mắt lộ ra rung động mà cùng nhiệt vẻ mặt. Bệ hạ hắn, vậy mà đem chân long hảo đều phái tới. Chân long hảo? Cố Thần nhíu mày. Là. Lý Kình Thương kích động giải thích nói, chân long hảo là chúng ta Viêm Hạ quốc cấp cao nhất, cũng là duy nhất một chiếc đế vương cấp không thiên mẫu hạm. Nó đại biểu cho chúng ta Viêm Hạ quốc đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Ngày bình thường chỉ có tại tiếp đai Hàn Quốc nguyên thủ hoặc là cử hành thịnh đại nhất duyệt binh nghi thức lúc mới có thể xuất động. Không nghĩ tới, vậy hạ hắn, vì nên đón ngài cùng hai vị công chúa điện hạ, vậy mà Lý Kình Thương lời nói, nhường Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trên mặt đều lộ ra một tia động dung. Các nàng biết, các nàng phụ hoàng, đây là tại hướng Cố Thần biểu đạt hắn lớn nhất thành ý hoặc là nói là một loại biến tướng, chịu thua. Cố Thần quẹt miệng, cũng khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra, các ngươi vị hoàng đế kia lao cha, so với hắn người đệ đệ kia, muốn thông minh được nhiều à? Rất nhanh, kia chiếc to lớn chân long hào liền bước vàng, lơ lửng tại căn cứ trên không. Một đạo nhu hòa dẫn dắt trùng sáng, theo mẹ hạm dưới đáy bắn ra, bao phủ Cố Thần bọn người. Ngay sau đó, một người mặc áo mãng bào màu đen, mặt trắng không râu, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ sâu không lường được khí tức lao thái giám, tại một đội người mặc kim sắc vảy rồng giáp cấm vệ quân hộ tướng hạ, chậm rãi theo trùm sáng bên trong hạ xuống. Lao nô, Ngụy Hiền, khấu kiến trưởng công chúa điện hạ, nhị công chúa điện hạ. Lao thái giám vừa rơi xuống đất, liền đối với Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương, cung cung kính kính, làm một đại lễ. Ngụy tổng quản, không cần đa lễ. Hạ Khuynh Nguyệt nâng đỡ một chút, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng có được, lộ ra một tia nhu hòa. Nàng biết, trước mắt cái này Lao thái giám, là nàng phụ hoàng tín nhiệm nhất, tâm phúc. Hắn tự mình đến đây, liền đại biểu cho phụ hoàng ý chí. Hai vị điện hạ, bệ hạ hắn, trong cung đã đợi chờ đã lâu. Ngụy Hiền ngồi dậy, cặp kia nhìn như lục ngầu, nhưng chỗ sâu lại lóe ra tinh quang ánh mắt, tại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương trên thân, khẽ quét mà qua, lập tức trong mắt liền lộ ra một tia không dễ dàng phát giác. Hái nhiên, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hai vị này công chúa điện hạ tu vi. Cái này sao có thể? Phải biết, hắn nhưng là thông huyền cảnh cường giả, là toàn bộ hoàng cung đại nội ngoại trừ bệ hạ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Hắn vậy mà nhìn không thấu hai cái mất tích mới nửa năm tiểu nha đầu. Trái tim của hắn trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều vẻ mặt lười nhác đứng ở một bên người trẻ tuổi. Khi ánh mắt của hắn cùng Cố Thần cặp kia con ngươi thâm thúy đối đầu sát na, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang ngước nhìn một mảnh vô ngần tinh không mênh mông, sâu không lường được, không cách nào ước đoán. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt liền theo đáy lòng của hắn bay lên. Hắn sống trên trăm năm, cho tới bây giờ không có tại trên người một người cảm nhận được qua khủng bố như thế làm người tuyệt vọng, áp lực. Hắn trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì bệ hạ sẽ như thế trình trọng việc, vì cái gì trưởng công chúa điện hạ dám trước mặt mọi người phế bỏ bát hiền vương. Thì ra đây hết thảy căn nguyên đều tại cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi trên thân. Vị này chắc hẳn chính là Cố Thần, Cố công tử a. Ngụy Hiền vội vàng thu hồi ánh mắt đối với Cố Thần lộ ra một cái khiêm tốn mà nụ cười hiền hòa. Lao nô phụ bệ hạ chi mệnh chuyên tới để nên đón công tử cùng chư vị quý khách tiến về đế đô. Tư thái của hắn thả cực thấp, thậm chí dùng tới ngài cái này kính sưng. Cái này khiến một bên Lý Kình Thương thấy là hãi hùng kết vía. Hắn biết Ngụy Hiền thái độ này liền đại biểu cho toàn bộ Viêm Hạ hoàng thất thái độ, bọn hắn là thật sợ làm phiên Ngụy tổng quản. Cố Thần lười biếng khoát tay áo, một bộ đương nhiên bộ dáng. Rất nhanh, tại Ngụy Hiền tự mình dẫn dắt hạ, đám người leo lên kia chiếc tràn đầy khoa huyễn cảm giác chân long hảo. Mẫu hạm nội bộ càng là cực điểm xa hoa, vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa di động không trung cung điện. Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao bọn người đều là vẻ mặt tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, cực kỳ giống tiến vào đại quan viên Lưu Mô Mỗ. Mà Cố Thần thì là đại mã kim đao, trực tiếp ngồi ở tấm kia, chỉ có hoàng đế khả năng ngồi chủ vị phía trên. Ngụy Trung nghe thấy cảnh này, mí mắt chỉ là có chút nhảy một cái, nhưng lại không hề nói gì, ngược lại còn tự thân vì hắn bưng lên một chén dùng ngàn năm linh tuyển ngâm chế định cấp linh trà. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương nhìn xem Cố Thần bộ kia đương nhiên bộ dáng đều là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái. Cái này hỗn đản thật đúng là không có chút nào biết khách khí. Bất quá trong lòng của các nàng lại đều ngọt lịm, bởi vì các nàng biết Cố Thần phần này không khách khí chính là đối với các nàng lớn nhất tán thành. Rất nhanh, chân long hảo liền chậm rãi lên không, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang hướng phía Viêm Hạ quốc trung tâm quyền lực đế đô bay đi. Cố Thần bưng chén trà nhìn ngoài cửa sổ kia phi tốc rút lui tầng mây, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong lóe ra nghiền ngẫm quan mang. Hắn biết một trận chân chính vở kịch mới vừa bắt mở màn. Đế đô cái kia tràn đầy quyền mưu cùng phân tranh vòng xoáy, hắn tới. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 187, đến đế đô. Quần quận sóng ngầm. Chương 187, đến đế đô. Quần quận sóng ngầm. Chân Long Hào tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, đã tới Viêm Hạ quốc thủ đô, đế đô. Làm kia chiếc to lớn vô cùng không thiên mẫu hạm xuất hiện tại đế đô trên không lúc, toàn bộ thành thị đều sôi trào. Vô số dân chúng theo trong nhà chạy ra, ngửa đầu nhìn xem kia chiếc như là thần tích giống như ngân sắc mẫu hạm, phát ra chấn tiên reo hò. Bọn hắn biết, trong lòng bọn họ kia như là thần minh giống như công chúa điện hạ trở về. Chân Long Hào không có tại bất luận cái gì công cộng sân bay hạ xuống, mà là trực tiếp bay vào kia phiến tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực Tử Cấm Thành. Cuối cùng, vững vàng lơ lửng tại hoàng cung trung ương nhất Thái Hòa Điện trên quảng trường. Làm cố thần bọn người theo mẹ hạ bên trên đi xuống lúc, trên quảng trường sớm đã là người đông nghìn nghịt. Văn võ ba quan, hoàng thất dòng họ, dựa theo phẩm cấp phân loại hai bên, đen nghịt một mảnh, trông không đến cuối cùng. Trên mặt mọi người đều mang kích động mà phức tạp biểu lộ. Cầm đầu là một người mặc kim sắc thái tử áo mang bảo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã người trẻ tuổi. Hán chính là đương kim Viêm Hạ quốc hoàng thái tử Hạ Khải, cũng là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương thân ca ca. Đại ca, khi thấy Hạ Khải trong nháy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Các nàng kém chút không để ý tới cái gì hoàng thất lễ nghi, trực tiếp liền nhào vào Hạ Khải trong ngực. Bất quá bị cố thần kéo lại, hai người mới đứng vững hành lễ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hạ Khải nhìn xem chính mình hai cái muội muội, cặp kia nho nhã trong con người cũng đồng dạng là tràn đầy kích động cùng nghĩ mà sợ. Nửa năm qua này, hắn có thể nói là trôi qua nhất dày vò một cái. Hắn không chỉ có phải xử lý nặng nề quốc sự, còn muốn trấn an bởi vì nữ nhi mất tích mà ngày càng táo bạo phụ hoàng, càng phải ứng phó những cái kia bởi vì hai vị công chúa mất tích mà ngao ngoe muốn động thế lực khắp nơi. Hiện tại nhìn thấy hai cái muội muội bình an trở về, cái kia khỏa một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Ngắn ngủi huynh muội trùng phùng về sau, Hạ Khải ánh mắt rơi vào cái kia đứng tại muội muội sau lưng, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái người trẻ tuổi trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp quan mang, có cảm kích, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều lại là một loại thật sâu kiêng kỵ. Hắn đã theo cha hoàng nơi đó biết mọi chuyện cần thiết. Hắn biết trước mắt cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ Viêm Hạ quốc kinh khủng tồn tại. Chắc hẳn vị này chính là cố thần, cố công tử a. Hạ Khải cưỡng chế trong lòng rung động đối với cố thần lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tại hạ Hạ Khải là Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Sương ca ca. Đa tạ cố công tử đã cứu ta hai cái muội muội, như thế lại ân ta Hạ Khải suốt đời khó quên. Tư thái của hắn thả rất thấp, không có chút nào hoàng thái tử giá đỡ, tựa như là một cái tại chân tâm cảm tạ ân nhân cứu mạng bình thường huynh trưởng. Cái này khiến cố thần đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Thái tử điện hạ khách khí. Cố thần cười khoát tay áo, Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Sương cũng là ta. Bằng hữu cứu các nàng là hẳn là. Hắn lúc đầu muốn nói nữ nhân của ta nhưng nghĩ ngay trước người ta thân ca ca mặt nói như vậy giống như có chút quá dầm dĩ á, liền tạm thời sửa lại miệng. Hạ Khải nghe được cái kia có ý riêng lời nói, khoe miệng cũng là nhịn không được, hơi hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia hai cái, chính nhất mặt ngượng ngùng, vụ trộm nhìn xem cố thần muội muội, trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết nhà mình cái này hai viên nhất thủy linh cải trắng chỉ sợ là thật bị trước mắt đầu này heo cho hủy. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng lấy cố thần thực lực bây giờ cùng địa vị, đừng nói hủy nhà bọn hắn hai viên cải trắng, liền xem như đem bọn hắn nhà toàn bộ vườn rau xanh đều cho hủy, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, thậm chí còn phải khua chiêng gõ trống đường hẻm hoang nên. Cố thần ánh mắt theo Hạ Khải trên thân rời chậm rãi quét qua trên quảng trường kia đen nghịt văn võ ba quan, cái kia song có thể nhìn rõ tất cả kỳ tích chi nhãn thấy rõ. Những quan viên này trên thân đều quanh quẩn lấy các loại nhan sắc khí vận, có người trên thân là nhàn nhạt màu trắng, đại biểu cho bọn hắn chỉ là bình thường quan viên, tầm thường vô vi, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có người trên thân là nồng đậm màu đỏ, đại biểu cho bọn hắn là tay cầm trọng binh võ tướng, trung can nghĩa đảm, khí huyết tràn đầy. Có người trên thân là thâm trầm màu lam, đại biểu cho bọn hắn là túc trí đa mưu văn thần, lòng mang thiên hạ, yêu quốc yêu dân. Đương nhiên, cũng không ít người trên thân quanh quẩn lấy màu xám đen, tràn đầy tham lam cùng dục vọng, ô chọc chi khí. Đặc biệt là đứng tại đám người phía trước nhất, một người mặc tử sắc thân vương bảo, sắc mặt âm trầm lão giả. Trên người hắn hắc khí cơ hồ đã nồng đậm tới, hóa thành thực chất tình trạng. Cố thần khoe miệng khơi gợi lên một vệ cười lạnh. Không cần hỏi, hắn cũng biết, gia hỏa này khẳng định chính là cái kia bị chính mình tức giận đến thổ huyết bắt hiền vương Hạ Uyên. Xem ra gia hỏa này còn không hết hy vọng a. Cố thần ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, sau đó liền không tiếp tục để ý một con run dế mà thôi, còn không đáng đến hắn quá mức để ý phụ hoàng đã đang làm thành cung chuẩn bị ra hiến là hai vị muội muội cùng cố công tử bày tiệc mời khách. Hạ Khải đối với đám người vừa cười vừa nói, chư vị mời đi. Tại Hạ Khải tự mình dẫn đầu hạ, đám người xuyên qua thật dài quảng trường, hướng phía tòa kia tượng trưng cho hoàng quyền trung tâm, làm thành cung, đi đến. Trên đường đi, vô số cung nữ thái giám quỳ rạp trên đất, hô to cung nên công chúa điện hạ hồi cung. Trang diện kia, muốn bao nhiêu hùng vĩ, có nhiều hùng vĩ. Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao bọn người đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế chiến trận, cả đám đều khẩn trương đến, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, liền đường đều nhanh sẽ không đi. Chỉ có Cố Thần, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một cái đến xem náo nhiệt, khách qua đường. Rất nhanh, đám người liền tới tòa kia, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, làm thành cung trước. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, nhìn xem kia phiến quen thuộc mà uy nghiêm đại môn, trong lòng đều là trở nên kích động cùng thấp thỏm. Các nàng rốt cục muốn gặp được cái kia, để các nàng ngày nhớ đêm mong, phụ hoàng. Hạ Khải hít sâu một hơi, đối với cổng thái giám, trầm giọng nói rằng, khởi bẩm phụ hoàng, hoàng nhi đã xem hai vị muội muội cùng Cố công tử đưa đến. Sau một lát, một cái tràn đầy uy nghiêm cùng tư tính, công chính thanh âm bình thản, theo bên trong đại điện, chậm rãi truyền ra. Để bọn hắn vào đi. Thanh âm kia, mặc dù không lớn, nhưng lại dường như mang theo một cỗ luôn xuất phát thủy, thiên địa vĩ lực. Nhưng tất cả nghe được người, cũng nhịn không được, tâm thần run lên. Cố Thần lông mày hơi nhíu. Hắn biết, kế tiếp, hắn muốn gặp, chính là cái này quốc gia, chân chính, chúa tể. Hắn sửa sang lại một chút cổ áo của mình, sau đó, liền mở ra bước chân, cái thứ nhất, đi vào tòa kia, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, đế vương cung điện. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 188, mới gặp Viêm Hạ đại đế. Chương 188, mới gặp Viêm Hạ đại đế. Cố Thần cất bước vào làm thanh cung. Cung ngoài điện vàng son lộng lẫy khác biệt, trong đại điện trang trí ngược lại lộ ra cổ phác đại khí, từng cây cần mấy người ôm hết trụ lớn chống đỡ lấy mái vòm, phía trên điêu khắc núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, dường như đem toàn bộ Viêm Hạ quốc vạn dặm giang sơn đều áp xúc nơi này. Trong đại điện cũng không thiết trí phức tạp tiến hội, chỉ có một trường to lớn bàn tròn, trên bàn trưng bày mấy thứ tinh xảo linh quả cùng món ngon. Mà tại đại điện chỗ sâu nhất, 9 tầng trên bậc thang, tấm bia tượng trưng cho quyền lực trí cao trên long ỷ, chính đoan ngồi một thân ảnh. Kia là một cái nhìn bất quá chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, người mặc một bộ màu đen long bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có phóng thích bất kỳ tận lực khí tức, lại làm cho toàn bộ đại điện không khí đều dường như đông lại đồng dạng. Một cỗ vô hình, mênh mông như vực sâu áp lực, theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Cỗ này áp lực cũng không mang bất kỳ địch ý nào, lại nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Nó không giống như là một người phát ra uy áp, càng giống là lưng đeo cả một cái quốc gia khí vận, là ước vạn lê dân ý chí, là vạn dặm giang sơn trọng lượng. Cố Thần bước chân có chút dừng lại, lông mày không tự giác chọn lấy một chút. Gia hỏa này, thật mạnh. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Loại cảm giác này, hắn chưa hề thể nghiệm qua. Hạ Khuynh Nguyệt hóa linh cảnh trung kỳ uy áp, mặc dù sắc bén bá đạo, nhưng cùng trước mắt cố lực lượng này so sánh, tựa như là dòng suối cùng biển cả khác nhau. Có thể kỳ quái là, cố lực lượng này mặc dù cường đại đến nhường hắn đều cảm nhận được một tia áp lực, nhưng lại cho hắn một loại cứng nhắc, hoặc là nói bị giam cầm cảm giác. Thật giống như một đầu bị vô số đầu xiềng xích buộc chặt tại nguyên chỗ cự long, mặc dù có thể cảm nhận được nó lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng cũng rõ ràng biết nó không cách nào tránh thoát trói buộc. Có chút ý tứ, Cố Thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong đáy mắt, hốc mắt liền đỏ lên, các nàng bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính làm một đại lễ, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được kích động cùng quân quyết. Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao bọn người càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đội vàng tùy theo xuống dưới, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Cố Thần, vẫn như cũ lười biếng đứng tại chỗ, hai tay cắm ở trong túi quần, có chút hăng hái đánh giá trên long ỷ vị kia Viêm Hạ đại đế, Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên ánh mắt vượt qua chính mình hai cái nữ nhi, trực tiếp rơi vào Cố Thần trên thân. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Thâm thúy, uy nghiêm, dường như ẩn chứa tinh thần đại hải, có thể thấy rõ lòng người. Làm ánh mắt hai người trên không trung giao hội sát na, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Hạ Vân Thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhìn không thấu. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này sâu cạn. Hắn có thể cảm giác được, Cố Thần thể nội ẩn chứa một cỗ nhường hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia dường như không thuộc về thế giới này, tràn đầy man hoang cùng nguyên thủy khí tức. Tốt một cái Cố Thần. Hạ Vân Thiên trong lòng thầm khen, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, kia cỗ nặng nề như núi khí tức cũng theo đó thu liễm. "Đều đứng lên đi." Hắn giọng ôn hòa vang lên, mang theo một cỗ để cho người ta không tự giác tin phục lực lượng. "Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, trở về liền tốt." Hắn đi xuống bậc thang, đi vào hai cái nữ nhi trước mặt, kia uy nghiêm trên mặt rốt cục lộ ra một kia thuộc về phụ thân ôn nhu. Hắn cẩn thận đánh giá các nàng, làm cảm nhận được trên người các nàng kia so lúc rời đi cường đại không biết gấp bao nhiêu lần khí tức, cùng kia đã hoàn toàn biến mất huyết mạch tận lúc. Cái kia con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên một tia không cách nào che giấu chấn kinh cùng vui sướng. Hắn biết, đây hết thảy đều là người trẻ tuổi trước mắt này công lao. Ngươi chính là Cố Thần a? Hạ Vân Thiên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cố Thần. Là ta. Cố Thần nhẹ gật đầu, trên mặt mang một tia lười biếng nụ cười, cũng không kiêm tốn, cũng không tiêu căng. Hạ Vân Thiên nhìn xem hắn bộ dáng này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Đối mặt chính mình vị này đế quốc chúa tể, cửu ngũ chí tôn, còn có thể như thế ung dung không đội người trẻ tuổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đa tạ ngươi, cứu được chấm hai cái nữ nhi. Hạ Vân Thiên đối với Cố Thần khẽ bước cằm. Một màn này, nếu để cho phía ngoài văn võ bá quan nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Viêm Hạ đại đế, vậy mà lại hướng một người trẻ tuổi, cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Khách khí, các nàng cũng là nữ nhân của ta cứu các nàng là hẳn là. Cố Thần nhếch miệng cười một tiếng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn lời kia vừa thốt ra, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt liền biến vô cùng kỳ dị. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ đấu, vừa thẹn vừa xấu hổ mạnh mẽ chừng Cố Thần một cái. Cái này hỗn đản, ngay trước phụ hoàng mặt nói hiệu nói vượn thứ gì. Ngay cả luôn luôn trầm ổn thái tử Hạ Khải khoe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút, trong lòng một hồi cười khổ. Quả nhiên chính mình cái này hai quả nhất thủy linh cải trắng là bị con lợn này cho ủi đến rõ ràng bạch bạch. Hạ Vân Thiên cũng là sững sờ, lập tức cái kia uy nghiêm trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười. Ha ha, tốt một cái nữ nhân của ngươi, có đảm đương, chân ưa thích. Hắn cười ha hả, dường như đối Cố Thần cái này phách lối thái độ hết sức hài lòng. Nếu là người một nhà, vậy liền không cần giữ lễ tiết, đều vào chỗ a. Hạ Vân Thiên vung tay lên, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chỗ ngồi an bài cũng tràn đầy giảng cứu. Hạ Vân Thiên ngồi chủ vị, bên tay trái của hắn là thái tử Hạ Khải, mà bên tay phải của hắn nhưng lại sắp xếp thiết trí ba cái chỗ ngồi. Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Ngưng Dương cùng Cố Thần. Cố Thần vị trí thậm chí còn tại hai vị công chúa phía trên, cùng thái tử Hạ Khải xa xa đối lập, bình khởi bình tọa. Đây cũng không phải là lễ ngộ, đây quả thực là đem Cố Thần bày tại cùng đế quốc thái tử địa vị tương đương bên trên. Cố Thần nhìn thoáng qua tòa kia vị, cũng không khách khí, đại mã kim đao an vị xuống dưới, còn thuận tay đem bên người Liễu Như Ngọc kéo đến trên đùi của mình ngồi. Liễu Như Ngọc dọa đến toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là đối hoàng đế đại bất kính, là muốn mất đầu. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám đem ngươi thế nào. Cố Thần tại bên thai nàng nhẹ nói, kia ấm áp khí tức nhường nàng viên kia thấp phẩm lo âu tâm trong nháy mắt liền an định xuống tới. Hạ Vân Tiên nhìn xem Cố Thần cái này không coi ai ra gì cử động, mỹ mắt có chút nhảy một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Như Ngọc. Vị này chắc hẳn chính là của ngươi chính thê Liêu cô nương a. Thanh âm của hắn ôn hòa mà tràn đầy uy nghiêm. Liêu Như Ngọc thân thể run lên bần bật, có chút không biết làm sao. Vậy hạ, nàng gọi Liêu Như Ngọc là thê tử của ta. Cố Thần lạnh nhạt nói, trực tiếp điểm minh bạch Liêu Như Ngọc thân phận. Tốt một cái Liêu Như Ngọc. Hạ Vân Tiên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cố Thần, chấm biết các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, chấm hôm nay không nói quốc sự, chỉ tự việc nhà. Đến nếm thử cái này long huyết mẹ cùng phượng tê quả, đều là ta hoàng thất bí cảnh bên trong ngàn năm mới chín linh vật, đối an thai dương thần có hiệu quả. Một trận nhìn như là gia hiến, kỳ thực quần quần sóng ngầm nói chuyện liền triển khai như vậy. Hạ Vân Tiên không hề đề cập tới thần quang thành đủ loại đặc quyền, cũng không hỏi Cố Thần tại thế giới mới kinh lịch, chỉ là giống một cái hiền hòa nhạc phụ không ngừng mà cùng Cố Thần lôi kéo việc nhà, quan tâm hắn các nữ nhân thân thể. Nhưng hắn trên thân kia cố như có như không, cùng quốc vận tương liên kinh khủng uy áp, nhưng thủy chung quanh quẩn tại Cố Thần trong lòng. Cố Thần một bên câu được câu không ứng phó, một bên bất động thanh sắc, dùng một loại chỉ có hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể nghe được bí pháp, truyền âm hỏi: "Khuynh Nguyệt, ta có chút hiếu kỳ, ngươi phụ hoàng cái này thông huyền cảnh tu vi, là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, trước ngươi không phải nói, thế giới này thiên địa pháp tắc có thiếu hụt, liền dung nạp niết bàn cảnh cường giả, đều mười phần miễn cưỡng sao?" Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 189, quốc vận khóa lại một cái giá lớn. Chương 189, quốc vận khóa lại một cái giá lớn. Nghe được Cố Thần truyền âm, Hạ Khuynh Nguyệt kia kẹp lấy một khối phượng tê quả mang đến bên miệng động tác, có chút dừng lại một chút. Nàng nâng lên thanh lanh mắt phượng, nhìn thoáng qua đang cùng Hạ Khải chuyện trò vui vẻ, dường như chỉ là một cái bình thường phụ thân Hạ Vân Thiên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, giống nhau dùng bí pháp truyền âm, thanh âm mang theo một tia nặng nề, tại Cố Thần trong đầu vang lên. Ngươi cảm thấy? Ân, cảm thấy. Cố Thần nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời. Lực lượng của hắn rất mạnh, thậm chí so ta còn muốn mạnh. Nhưng cố lực lượng này không thuần túy, hoặc là nói không thuộc về chính hắn. Nó quá nặng nề, quá cứng nhắc, giống như là bị hàn chết tại cái ghế kia bên trên. Cố Thần hình dung, nhường Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng chấn động mạnh một cái. Nàng không nghĩ tới Cố Thần cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, vẻn vẹn lần thứ nhất gặp mặt liền xem thấu Viêm Hạ hoàng thất bí mật lớn nhất. Nàng trầm mặc một lát mới chậm rãi giải thích nói, ngươi nói không sai, phụ hoàng lực lượng hoàn toàn chính xác không hoàn toàn thuộc về chính hắn. Chúng ta Viêm Hạ hoàng thất huyết mạch sở dĩ có thể một mực chuyển thừa xuống, đồng thời ổn thỏa đế quốc chi chủ vị trí, cũng là bởi vì nắm giữ một loại cùng quốc vận tương dung bí pháp. mỗi một thời đại Viêm Hạ đại đế, tại lúc lên ngôi, đều sẽ cử hành một trận Thịnh Đại Tế Thiên nghi thức. Ở đằng kia trận nghi thức bên trên, Tân Hoàng sẽ hiến tế chính mình một bộ phận linh hồn cùng sinh mệnh, cùng toàn bộ Viêm Hạ quốc quốc vận, tiến hành khóa lại. Khóa lại quốc vận. Cố Thần lông mày chau đến cao hơn. Cái đồ chơi này nghe, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm càng thêm nặng nề. Cùng quốc vận khóa lại về sau, phu hoàng liền có thể mượn nhờ toàn bộ quốc gia lực lượng. Tại đế đô bên trong, chỉ cần quốc vận bất diệt, lực lượng của hắn chính là vô cùng vô tận, đủ để trấn áp tất cả địch tới đánh. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể đột phá thế giới này thiên địa hạn chế, đạt tới thông huyền cảnh căn bản nguyên nhân. Nhưng, đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Một cái giá lớn đâu? Cố Thần trực tiếp hỏi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý này hắn hiểu. Một cái giá lớn là tự do cùng sinh mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Cùng quốc vận khóa lại về sau, phu hoàng sinh mệnh liền cùng toàn bộ đế quốc hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau. Hắn chính là đế quốc chính là hắn. Hắn không cách nào rời đi đế đô vượt qua trăm dặm, một khi rời đi, lực lượng của hắn liền sẽ kịch liệt suy yếu, thậm chí sẽ gặp phải quốc vận phản vệ. Hơn nữa, tuổi thọ của hắn cũng không cách nào bởi vì tu vi tăng lên mà kéo dài. Tính mạng của hắn cùng quốc vận hưng suy cùng một nhịp thở. Quốc vận hưng thịnh, hắn liền có thể bình yên vô sự. Một khi quốc vận suy bại, tính mạng của hắn cũng biết cùng đi theo hướng kết thúc. Cho nên, hắn mặc dù có được thông huyền khiến kinh khủng tu vi, lại giống như là một cái bị cầm tù tại hoàng kim trong lồng giam tù phạm. Chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không cách nào tránh thoát trên người gông xiềng, cũng không cách nào vì chính mình cầu được một tơ một hào siêu thoát. Nghe xong Hạ Khuynh Nguyệt giải thích, Cố Thần hoàn toàn minh bạch. Hắn nhìn xem trên long ỷ cái kia, vẫn như cũ mặt mỉm cười, uy nghiêm thâm thúy Viêm Hạ đại đế, trong lòng lại không nửa phần kiêng kỵ, ngược lại sinh ra một tia đồng tình. Niệm đó, hóa ra là hổ giấy a. Cố Thần ở trong lòng vui vẻ. Không đúng, không thể nói là hổ giấy. Phải nói, hắn là một tòa uy lực vô tận, nhưng chỉ có thể cố định tại nguyên chỗ siêu cấp pháo đài. Chỉ cần ta không nốc tới vọt tới hắn họng pháo phía dưới đi khiêu khích, hắn liền lấy ta không có biện pháp nào. Khó trách hắn từ đầu tới đuôi đều khách khí như vậy, lại là tặng lễ lại là kéo việc nhà, tình cảm là sợ ta lật bàn a. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Thần tâm tình trong nháy mắt liền buông lỏng xuống dưới. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên, kia nụ cười nghiền ngẫm lại một lần treo ở trên mặt. Mà Hạ Vân Thiên cũng bén nhạy đã nhận ra Cố Thần trên thân kia nhỏ bé biến hóa. Hắn phát hiện Cố Thần nhìn mình ánh mắt thay đổi. Trước đó, ánh mắt kia bên trong còn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác. Nhưng bây giờ, tia cảnh giác đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nhưng hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu, thương hại. Hạ Vân Thiên tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, Cố Thần khẳng định là theo Khuynh Nguyệt nơi đó, biết thứ gì. Người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng, còn muốn càng thêm đáng sợ. Xem ra, một mặt lôi kéo là không đủ. Hạ Vân Thiên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hiện ra nụ cười trên mặt, lại càng thêm ôn hòa. Hắn phủi tay, đại tổng quản Ngụy Hiền lập tức hiểu ý, vung một cái dùng hoàng lụa bao trùm thay, cùng tính đi tới. Cố Thần, ngươi cứu được Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Sương, lại là ta Viêm Hạ quốc, phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, như thế công tích, vang dội cổ kim. Hạ Vân Thiên tự thân lên trước, mở ra hoàng lụa. Trên thay, lặng lặng nằm một phương dùng thượng đẳng loan ngọc điêu khắc thành, bàn long đại ấn. Trước hôm nay, lợi dụng Viêm Hạ đại đế chi danh, chính thức sắc phong ngươi là Thần Quang Thành chi chủ. Nay ấn, chính là ngươi thành chủ thân phận tượng trưng. Từ nay về sau, Thần Quang Thành bên trong, ngươi ngôn xuất pháp thủy. Nói, hắn vừa nhìn về phía Cố Thần bên người Liễu Như Ngọc bọn người. Người nhà của ngươi, chấm cũng cùng nhau lo lắng cho ngươi tới. Chấm sát phong thê tử của ngươi Liễu Như Ngọc, là lúc nhất phẩm phu nhân hưởng công chúa chi tôn đình. Sát phong vương gia nữ Vương Cầm Dao, là chiêu võ của chúa. Sát phong Lý gia nữ Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ, là Văn Hoa huyện chủ Yên Vui huyện chủ. Các nàng đất phong liền thiết lập tại Thần Quang Thành bên trong, cần thiết tất cả chi phí đều do quốc khố gánh chịu. Hạ Vân Thiên cái này liên tiếp sát phong, giống từng quả bom nặng ký, nện đến Liễu Như Ngọc bọn người là đầu váng mắt hoa, hoàn toàn phản ứng không kịp. Các nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày vậy mà có thể bị hoàng đế bệ hạ tự mình sát phong làm của chúa, huyện chủ. Đây quả thực là một bước lên trời a. Các nàng cả đám đều kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Cố Thần. Cố Thần nhìn xem Hạ Vân Tiên một bộ này hành vân nước chạy thao tác, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Lão hồ ly này, quả nhiên là cái nhân vật. Hắn đây là muốn dùng danh phận cùng lợi ích, đem ta hậu cùng, tất cả đều cho hợp nhất ta. Một khi các nàng tiếp nhận hoàng thất sắc phong, chẳng khác nào bị đánh lên Viêm Hạ hoàng thất lạc ấn, ngày sau, ta cùng hoàng thất ở giữa, liền có thêm một tấm cắt không đứt liên hệ. Cái này Dương Mưu, chơi đến chưa a? Cố Thần trong lòng cười lạnh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 190, Đế Vương Dương Nưu. 1, chương 190, Đế Vương Dương Nưu. 1, Cố Thần lòng tựa như gương sáng. Hạ Vân Thiên lão hồ ly này tính toán điều gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Lại là phong quan lại là cho danh phận, nói trắng ra là chính là muốn dùng những này hư đầu ba nao đồ vật, đem hắn cùng chúng nữ nhân của hắn đều cột vào Viêm Hạ quốc trên chiếc thuyền này. Muốn dùng loại này thủ đoạn mềm lẻo, chậm rãi thẩm thấu, đem hắn cái này quốc trung chi quốc thành chủ, biến thành hắn hoàng thất một cái cao cấp người làm công. nghĩ hay thật. Cố Thần trong lòng nhếch miệng. Bất quá, trên mặt hắn cũng lộ ra một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, đứng dậy, đối với Hạ Vân Thiên chắp tay. Ai nha, bệ hạ, ngài đây thật là quá khách khí. Xây thành trì loại chuyện nhỏ nhặt này, nào dám cực khổ ngài phí sức như thế. Hắn cười hì hì nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xây thành trì chuyện này, xác thực thật phiền toái. Ta người này, ngài cũng biết, đánh nhau vẫn được, làm loại này tinh tế việc, ta là thật không thông thạo. Đến lúc đó, không thiếu được muốn ngài vị này cha vợ, nhiều giúp đỡ a. Hắn mở miệng một tiếng cha vợ làm cho gọi là một cái thuận miệng, nghe được bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Xương là vừa thẹn lại giận, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hạ Vân Tiên nghe được cái này âm thanh cha vợ cũng là dở khóc dở cười. Bất quá, khi hắn nghe được Cố Thần nửa câu nói sau lúc, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đang lo tìm không thấy đúng tay cơ hội, không nghĩ tới Cố Thần chính mình sẽ đưa lên cửa. Dễ nói, dễ nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hạ Vân Tiên lập tức theo cột trèo lên trên, vẻ mặt hào sảng nói rằng, ngươi cần trợ giúp gì, cứ mở miệng. Nhân lực, vật lực, tài lực, chấm tuyệt không keo kiệt. Hắn dừng một chút, giả bộ như một bộ trầm tư bộ dáng, sau đó bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng rồi. Chấm nhìn dạng này như thế nào? Chấm theo công bộ cùng nội các, điều một nhóm đứng đầu nhất quan viên, tạo thành một cái thần quang thành viện binh xây cố vấn đoàn tiến đến giúp ngươi quy hoạch thành thị, xử lý chính vụ. Mặt khác, lại từ cấm vệ quân bên trong, phân phối một chi 3 vạn người Long Lân vệ tiến đến giúp ngươi duy trì trị an, trấn thủ thành phòng. Ngươi xem coi thế nào? Hạ Vân Tiên nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Cố Thần, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Chỉ cần Cố Thần gật đầu, hắn ắt có niềm tin, tại trong vòng 3 năm, đem thần quang thành biến thành hắn hoàng thất hậu hoa viên. Đến lúc đó, quan viên là hắn, quân đội là hắn, Cố Thần cái này thành chủ, nổi danh đầu em 2 điểm, cùng linh vật khác nhau ở chỗ nào? Thái tử Hạ Khải ở một bên nghe, cũng là âm thầm bội phục mình phụ hoàng thủ đoạn. Chiêu này tu hú chiếm tổ chim khách chơi đến thật sự là cao minh. Nhưng mà, Cố Thần lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ nụ cười cứng ở trên mặt. "Ôi, vậy thì tốt quá a." Cố Thần vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Có chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ, ta coi như bất lo nhiều." Phụ hoàng ngài nghĩ đến thật sự là quá chu đáo. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia chất phác nụ cười. "Bất quá, ta người này à, có cái ma bệnh, chính là không thích người khác tại một mẫu 3 phần đất bên trong khoa tay múa chân. Ngài phái tới người, ta hoan nên. Nhưng sau khi đến, liền phải nghe ta. Mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, đều phải đem lấy trước kia bộ đem quân đi, hết thảy đều phải theo ta thần quang thành quy củ đến. Bọn hắn nhận đuổi, lên trước, thưởng phạt, đều từ ta cái này thành chủ định đoạt. Đồng lộc của bọn hắn cũng từ ta thần quang thành đến phát. Nói trắng ra là, bọn hắn về sau chính là ta Cố Thần người, cùng đế đô bên này, nhưng là không còn quan hệ thế nào. Bọn hắn trung thành, nhất định phải là hoàn toàn thuộc về ta, thuộc về thần quang thành. Nếu như không làm được đến mức này, vậy vẫn là đừng đến, ta sợ đến lúc đó đại gia trên mặt mũi rất khó coi. Cố Thần cười híp mắt nhìn xem Hạ Vân Thiên, ánh mắt kia thanh tịnh giống không dành thế sự thiếu niên, nhưng lời nói ra lại giống một thanh dao găm sắc bén, trực tiếp xuyên phá Hạ Vân Thiên tất cả huyễn tưởng. Cái gì gọi là ta người? Cái gì gọi là cùng đế đô bên này không có quan hệ gì? Cái này mẹ hắn ở đâu là mời người đi hỗ trợ? Đây rõ ràng là muốn tay không bắt cướp, trực tiếp theo hắn vị hoàng đế này trong tay, đào đi một nhóm đứng đầu nhất nhân tài cùng một chi tinh nhuệ nhất bộ đội a. Đại điện bên trong bầu không khí, trong nháy mắt liền lạnh xuống. Hạ Vân Thiên hiện ra nụ cười trên mặt, từng chút biến mất. Cái kia song con ngươi thâm thúy bên trong, một lần nữa dấy lên băng lãnh hỏa diễm, một cỗ kinh khủng uy áp, không bị khống chế, theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Toàn bộ làm thanh cung, đều tại cỗ khí tức này áp bách dưới, run nhẹ nhẹ. Thái tử Hạ Khải sắc mặt, cũng là một mảnh trắng bệnh. Hắn liền vội vàng đứng lên, mong muốn gọi giảng hòa. Cố công tử, phu hoàng hắn cũng là có hảo ý, vì thần quang thành an toàn muốn ta biết hắn là ý của ta. Cố Thần không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp cắt ngang hắn, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi. Cho nên ta mới càng phải đem cảnh cáo nói ở phía trước đi. Thân huynh đệ, minh tính sổ sách. Tất cả mọi người là người một nhà, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, huyên náo không thoải mái, kia nhiều tổn thương cảm tình a. Thần Quang Thành là nhà của ta. Của ta lão bà hài tử, về sau đều muốn ở tại nơi này. Ta cũng không hy vọng trong nhà của ta ở một đám tâm hoài quỷ thai, không biết nên nghe ai lời nói người ngoài. Thái tử điện hạ, ngài nói là cái này lý nhi a? Hạ Khải bị hắn nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Hạ Khuynh Nguyệt cũng mở miệng. Nàng đứng người lên, thanh lanh ánh mắt nhìn thẳng chính mình phụ hoàng, thanh âm cũng lớn, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Phu hoàng, Cố Thần lo lắng là đúng. Thế giới kia cùng chúng ta nơi này hoàn toàn khác biệt. Nơi đó quy tắc cũng xa so với chúng ta tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Dùng chúng ta Viêm Hạ quốc tiểu cũ đi quản lý nơi đó, chỉ có thể mang đến tai nạn. Thần Quang Thành nhất định phải, cũng chỉ có thể có một thanh âm. Cái kia chính là Cố Thần thanh âm. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói giống như là một chậu nước lạnh, hoàn toàn tới tắt Hạ Vân Thiên trong lòng một điểm cuối cùng huyễn tưởng. Hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm nữ nhi, lại nhìn một chút cái kia vẻ mặt vô tội Cố Thần, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn biết chính mình thua. Tại trận này không thấy khói lửa giao phong bên trong, hắn bại hoàn toàn. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Không biết do qua bao lâu, Hạ Vân Thiên kia trên khuôn mặt căng thẳng, đột nhiên lại một lần toát ra nụ cười. Tiếng cười kia so trước đó càng thêm to, càng thêm phóng khoáng. Ha 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 ha. Tốt, nói hay lắm. Hắn đột nhiên vỗ long ỷ lan can, một người đàn ông liền nên có dạng này dứt khoát. Ngay cả mình địa bàn đều trưởng không được, coi như cái gì anh hùng hảo hán.
Tốt, chấm bằng lòng ngươi. Chấm phái đi người, theo bước vào thần quang thành một khắc kia trở đi, liền trở về ngươi toàn quyền điều khiển. Sinh tử của bọn hắn vinh lục đều tại ngươi một ý niệm, cùng ta hoàn thất lại không liên quan. Cố Thần nghe được hắn nhanh như vậy liền nối lòng miệng, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 190, Đế Vương Dương Nưu. 2, chương 190, Đế Vương Dương Nưu. 2, hắn nhìn xem Hạ Vân Tiên tấm kia tràn đầy thưởng thức cùng hào khí mặt, trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly vẫn rất co được giãn được. Đây là nhìn cứng rắn không được, chuẩn bị đến mềm. Muốn đem người xếp vào tiền đến, chơi nước cấm nấu ít xanh, dùng văn hóa cùng tư tưởng đến chậm rãi thẩm thấu ta. Được a, vậy thì xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Ta ngược lại muốn xem, là người của ngươi đến đồng hóa ta, vẫn là của ta người, đem ngươi tinh anh, tất cả đều cho mang đi trệ. Cố Thần khẽ miệng, khơi gợi lên một vẻ hai cũng xem không hiểu đủ cười. Mắt thấy cứng rắn thủ đoạn không làm được, Hạ Vân Tiên lập tức cải biến sách lược, bắt đầu đánh lên tình cảm bài. Hắn nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương, kia uy nghiêm trên mặt, lộ ra mấy phần thuộc về phụ thân tử ái cùng không bỏ. Khuynh Nguyệt, Ngưng Sương, hai người các ngươi nha đầu, từ nhỏ liền có chủ kiến, bây giờ càng là tìm tới chính mình kết cục, phụ hoàng trong lòng đã là vui mừng, lại là không bỏ a. Hắn thở dài, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Thần. Cố Thần, ta hai cái này nữ nhi, là ta Hạ Vân Thiên, thậm chí toàn bộ Viêm Hạ Đế quốc lộng lẫy nhất Minh Châu. Bây giờ, các nàng đều cảm mến với ngươi, chấm cái này làm cha, cũng không thể để các nàng cứ như vậy không minh bạch theo sát ngươi. Chấm hôm nay, liền ở đây, cho các ngươi chủ hôn. Chấm sát phong trưởng công chúa Hạ Khuynh Nguyệt, là lúc Thiên Phi. Sát phong nhị công chúa Hạ Ngưng Sương, là lúc Long Phi. Chờ thần quang thành xây thành ngày, chấm sẽ đích thân cho các ngươi cử hành một trận, xưa nay chưa từng có, long trọng hôn lễ. Chiêu cáo thiên hạ. Lời nói này vừa ra, không thua gì lại một viên đạn hạt nhân trong điện nổ vang. Thiên Phi, Long Phi, cái này mặc dù không phải hoàng hậu danh hào, nhưng này một cái thiên chữ, một cái long chữ, đã đủ để chứng minh tất cả. Điều này đại biểu lấy Hạ Vân Thiên thừa nhận các nàng tại Cố Thần trong hậu cung chí cao vô thượng địa vị, hơn nữa còn muốn cử hành một trận chiêu cáo thiên hạ long trọng hôn lễ. Đây cũng không phải là thông gia, đây là tại dùng toàn bộ đế quốc danh nghĩa đến là Cố Thần đứng đài, đem hoàng thất cùng Cố Thần tiến hành sâu nhất độ buộc chặt. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương cũng là bị bất tình lình ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên đến có chút choáng váng. Các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đến giống như là quả táo chín, lén lén liếc một cái Cố Thần, cặp kia mỹ lệ trong mắt phượng tràn đầy ngượng ngùng cùng chờ mong. Nhưng mà Hạ Vân Tiên biểu diễn còn không có kết thúc, hắn đem ánh mắt chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối đều khéo léo ngồi Cố Thần trên đùi, như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế liêu như ngọc. Vị này chính là Liễu cô nương a. Thanh âm của hắn trước nay chưa từng có ôn hòa. Người trong bụng hài nhi là ta Hạ gia cái thứ nhất hoàng ngoại tôn, cũng là thần quang thành tương lai người thừa kế. Công lao của ngươi thậm chí tại Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Sương phía trên. Chấm mặc dù không thể cho ngươi phi tử danh phận, nhưng cũng không thể để ngươi bị ủy khuất. Chấm hôm nay liền phá lệ, sát phong ngươi là hộ quốc nhất phẩm phu nhân, địa vị cùng cấp thân vương, gặp quan đại nhất cấp vào cung không quỳ lạy. Gia tộc của ngươi Liễu gia, chấm cũng biết cho tương ứng ân thưởng, để bọn hắn trở thành ta Viêm Hạ quốc mới nhất đẳng thế gia. Với anh, Liễu Như Ngọc đầu óc ông một tiếng trống rỗng. Hộ quốc nhất phẩm phu nhân, địa vị cùng cấp thân vương, gặp quan đại nhất cấp vào cung không quỳ lạy. Gia tộc của mình còn có thể trở thành nhất đẳng thế gia. Nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ như thế. Đây hết thảy đều quá không chân thật. Nàng chỉ là một cái bị gia tộc vứt bỏ, bị thế nhân khinh bỉ, nho nhỏ thứ nữ a. Nàng có tài đức gì có thể tiếp nhận như thế thiên ân? Nàng vô ý thức nắm chặt Cố Thần góc áo, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Cố Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, giá hiệu nàng an tâm. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Vân Tiên chiêu này chơi đến thật sự là quá đẹp. Hắn không chỉ có cho mình hai cái nữ nhi tiên đại danh phận, còn đưa mình vợ cả thê tử Liễu Như Ngọc một cái vượt quá tưởng tượng tôn vinh. Chiêu này đã trấn an công chúa, lại lôi kéo được Liễu Như Ngọc, còn thuận tiện bán Cố Thần một ơn huệ lớn bằng trời. Càng quan trọng hơn là hắn thông qua sắp phong Liễu Như Ngọc đem Cố Thần dòng dõi cũng đặt vào hoàng thất hệ thống bên trong. Hộ quốc nhất phẩm phu nhân cái này quốc chữ ý vị thâm trường. Lão hồ ly bàn tính đánh cho lốp bốt vang a. Cố Thần trong lòng cười thầm, hắn đứng người lên đối với Hạ Vân Thiên lười biếng chắp tay. Vậy hạ lần này ý đẹp, tiểu tử ta liền từ chối thì bất kính. Hắn đầu tiên là tiếp nhận đối hai vị công chúa sắp phong, nhường Hạ Vân Thiên trong lòng vui mừng. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Liễu Như Ngọc, ánh mắt kia trong nháy mắt liền biến vô cùng dịu dàng. Bất quá liên quan tới Như Ngọc danh phận, ta có chút cái nhìn bất đồng. Hạ Vân Thiên lông mày nhíu lại, a, cứ nói đừng ngại. Cố Thần đem Liễu Như Ngọc theo trên đùi ôm xuống, nhường nàng đứng tại bên cạnh mình, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người nắm thật chặt nàng kia hơi lạnh tay nhỏ. Đa tạ bệ hạ hậu ái, sát phong Như Ngọc là hộ quốc nhất phẩm phu nhân cái danh hiệu này chúng ta nhận, nhưng là có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng. Thanh âm của hắn biến vô cùng trịnh trọng. Liễu Như Ngọc là thê tử của ta, là ta Cố Thần cưới hỏi đàng hoàng duy nhất chính thê, tại trong nhà nàng mới là nữ chủ nhân.
địa vị của nàng đến từ ta, mà không phải đến từ đế quốc sắc phong. Về sau, mặc kệ bên cạnh ta có bao nhiêu tiểu nữ, cho dù là Khuynh Nguyệt cùng Ngưng Sương, tại trên danh phận cũng đều muốn xếp hạng tại phía sau của nàng. Điểm này, ta hy vọng bệ hạ cùng tất cả mọi người đều có thể minh bạch. Cố Thần thanh âm nói năng có khí phách. Hắn đây là tại ngay trước Viêm Hạ đại đế mặt, ngay trước hai vị công chúa mặt, vì mình vợ cả thế tử tranh đoạt một cái, không cho dao động chính cung chi vị. Liễu Như Ngọc nghe được lời nói này, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một cỗ to lớn hạnh phúc cùng cảm động, đưa nàng cả người đều che mất. Nàng không yêu cầu xa vời cái gì danh phận, không yêu cầu xa vời địa vị gì, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh hắn, nàng liền đủ hài lòng. Có thể hắn lại bằng lòng vì nàng, trước mặt mọi người chống đối hoàng đế, không tiếc phật hai vị công chúa mặt mũi, cũng phải vì nàng chính danh. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương nghe được Cố Thần lời nói, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nói không thất lạc, là giả. Các nàng là như thế nào tôn quý Kim Chi Ngọc Diệp? Bây giờ lại muốn tại một cái xuất thân thấp hèn nữ tử phía dưới. Nhưng càng nhiều, lại là một loại không hiểu an tâm cùng thưởng thức. Một cái ngay cả mình kết tóc thê tử đều có thể tùy ý vứt bỏ nam nhân, lại thế nào khả năng chân tâm đối đãi các nàng? Cố Thần phần này làm đường, phần này đối với mình nữ nhân giữ gìn, ngược lại để các nàng càng thêm cảm mến. Hạ Vân Thiên tấm kia uy nghiêm mặt, tại thời khắc này, rốt cục có một tia nhỏ xíu cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới, Cố Thần vậy mà lại vì một nữ nhân như thế không nể mặt hắn. Đại điện bên trong bầu không khí lại một lần nữa biến khẩn trương lên. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 191, bắt hiền vương mặt lộ. Chương 191, bắt hiền vương mặt lộ. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lát, Hạ Vân Tiên liền lại một lần, phá lên cười. Tốt, tốt một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Chấm, liền thích ngươi cố này sức lực. Đi, chấm bằng lòng ngươi. Liễu Như Ngọc chính là ngươi cố gia chủ mẫu. Chấm hai cái nữ nhi, gặp nàng cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Hắn vung tay lên, trực tiếp đánh nhịp. Kia phần quả quyết, kia phần khí độ, nhường Cố Thần đều không thể không xem trọng hắn một cái. Cái này lao hoàng đế, có thể chỗ. Một trận liên quan tới danh phận phong ba, như vậy trừ khử ở vô hình. Hạ Vân Tiên vừa nhìn về phía Vương Cẩm Dao cùng Lý Thanh Sương tỉ muội, vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi nha đầu, đã theo Cố Thần, đó cũng là ta Hạ gia người một nhà. Chấm mặc dù không thể cho các ngươi quá cao danh phận, nhưng cũng không thể bạc đãi các ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, nói rằng, như vậy đi, chấm liền sắp phong ba người các ngươi, là lúc quý nhân ngày sau cũng coi là có danh phận. Lần này thao tác, có thể nói là cùng hưởng ân huệ, tất cả đều vui vẻ. Một trận gia yến, tại một loại kỳ diệu mà hài hòa bầu không khí bên trong, hạ màn. Gia yến kết thúc, sắp trời đã tối. Hạ Vân Tiên cũng không có giữ lại Cố Thần bọn người ở tại trong cung qua đêm, mà là an bài bọn hắn tiến vào trong hoàng thành, một tòa quy cách gần với đông cung, tên là Thừa Quang Điện cung điện. Đồng thời, còn đặc biệt, đem nó tạm thời đổi tên là Thần Quang Điện. Phần này vinh hạnh đặc biệt, lần nữa chấn kinh đế đô vô số quyền quý. Trước khi đi, Hạ Vân Tiên đem đại tổng quản Ngụy Hiển gọi vào bên người, nhìn xem Cố Thần bọn người đi xa bóng lưng, cái kia sóng con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Nhưng cái này sát ý lại không phải nhằm vào Cố Thần. Ngụy Hiển, lao nô tại. Ngụy Hiển giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động không người đáp. Có ít người, giả, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Giữ lại, chỉ làm cho đế quốc, cho hoàng thất, đưa tới mầm thai bạn. Hạ Vân Tiên lạnh nhạt nói, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Là thời điểm để bọn hắn an tâm dưỡng lão. Ngụy Hiển thân thể hơi chấn động một chút, lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn. Lao nô, minh bạch. Cùng lúc đó, Bát Hiền Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, Hạ Uyên đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hắn đã ở chỗ này, đợi dòng dã đến chưa tin tức. Hắn thực sự muốn biết, hoàng huynh cùng cái kia gọi Cố Thần tiểu xuất sinh, gặp mặt kết quả. Hắn thấy, hoàng huynh mặc dù đối với hắn có nhiều bất mãn, nhưng chung quy là Viêm Hạ quốc chúa tể. Cái kia tiểu xuất sinh, cho dù là mạnh, lại có hai vị công chúa chỗ dựa, cũng không có khả năng tại hoàng huynh trước mặt chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi, mình đã phái người có liên lạc Giang Hải thị Triệu gia. Cái kia gọi Triệu Đức Hải, là nhân vật hung ác. Hắn đã bằng lòng sẽ không tiếc bất cứ giá nào phối hợp chính mình cho Cố Thần chế tạo một cái thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần cái kia ngạc nhiên mừng rỡ vừa đến, Cố Thần ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàng huynh lại thêm chút tạo áp lực, hắn cái kia cái gọi là thần quang thành tất nhiên sẽ tan thành bọt nước. Đến lúc đó, chính mình lại thuận thế đưa ra từ hoàng thất toàn quyền tiếp quản cái kia thế giới mới. Như thế đầy trời chi công, đủ để triệt tiêu chính mình trước đó tất cả khuyết điểm, thậm chí còn có thể để cho mình danh vọng lại đến một bậc thang. Nghĩ đến đây, Hạ Uyên tấm kia mặt âm trầm bên trên liền không nhịn được lộ ra đắc ý nụ cười. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi tiểu thiện nhân, còn có cái kia Cố Thần cùng bạn đương đấu, các ngươi còn non lắm. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy chính mình chuyển bại thành thắng, Đông Sơn tái khởi mỹ hảo tiền cảnh lúc, Vương phủ đại môn bị người vang một tiếng từ bên ngoài một cước đập ra. Người nào? Thật to gan! Vương phủ hộ vệ vừa sợ vừa giận, lập tức liền muốn lên trước. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm, cả đám đều giống như là bị bóp lấy cổ con vịt, trong nháy mắt liền không có thanh âm. Chỉ thấy đại tổng quản Ngụy Hiển, người mặc một bộ áo mãng bào màu đen, cầm trong tay một quyển kim sắc thánh chỉ, tại một đội người mặc kim sắc vảy rồng giáp, khí tức hung hãn cấm vệ quân chen trúc hạng, mặt không thay đổi, đi đến. cái kia trương mặt trắng không dâu trên mặt treo đủ cười gần cho. Bát Hiền Vương, Hạ Huyên, tiếp chỉ a. Ngụy Hiền kia lanh lảnh mà băng lãnh thanh âm trong đại sảnh chậm rãi vang lên. Hạ Huyên tâm đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm bất tưởng dâng lên trong lòng. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, sửa sang lại một chút áo bào, tiến lên một bước, chuẩn bị quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng mà Ngụy Hiền lại khoát tay áo, không cần quỳ. Vậy hạ có chỉ, ngươi đã không có tư cách lại quỳ lạy hoàng thất. Cái gì? Hạ Huyên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngụy Hiền, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn nghiêm nghị quát. Ngụy Hiền không để ý đến hắn, mà là trực tiếp triển khai trong tay thánh chỉ, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ngữ điệu, cao giọng tuyên đọc nói: Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết hoàng đệ Hạ Huyên, đức không xứng vị, tâm thuật bất chính, tham lam quá chừng, năm lần bảy lượt, tổn hại đế quốc lợi ích, lung lay hoàng thất căn cơ. Chấm nhớ tới tình huynh đệ, không đành lòng tiến hành trọng phạt. Ngay hôm đó lên, tước Bát Hiền Vương chi phong hảo, thu hồi thân vương tước vị, biếm thành thứ dân, ký danh hạ tất cả đất phong, sản nghiệp, toàn bộ xung công. Niệm từng có hơi công, đặc biệt ban thưởng nguyên trạch một tòa, trung thân nhốt nơi này, không chấm ý chỉ, không được bước ra nửa bước. Bất luận kẻ nào, không được quan sát. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ vương phủ tiến tĩnh như chết. Hạ Huyên ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, dường như bị một đạo cửu thiên thần lôi bổ trúng thiên linh đóng. Biếm thành thứ dân, trung thân nhốt. Hán kết thúc. Hán vị này đã từng quyền thế ngập trời, dưới một người, trên vạn người Bát Hiền Vương, cứ như vậy kết thúc. Không, đây không phải là thật. Hạ Huyên đột nhiên lấy lại tinh thần, giống một đầu điên rồi sư tử, phát ra cuồng loạn gào thét. Ta không tin, ta không tiếp chỉ, đây là giả, là các ngươi ngụy tạo thánh chỉ. Ta muốn gặp hoàng huynh, ta muốn đích thân đến hỏi hắn. Hắn không thể đối với ta như vậy, hắn giống như điên dại, liền phải xông ra ngoài. Cầm xuống. Ngụy Hiền chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Phía sau hắn những cái kia cấm vệ quân như lang như hổ cùng nhau tiến lên. Hạ Huyên mặc dù cũng có được ngưng nguyên cảnh tu vi, nhưng ở những ngày lâu dài trấn thủ hoàng cung, thân kinh bách chiến cấm vệ quân trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý vẹn vẹn mấy hiệp, hắn liền bị gắt gao đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. Ngụy Hiền, người cái này yêu cầu, người chết không yên lành. Hạ Vân Thiên, người cái này hôn quân, người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Hạ Huyên ghé vào băng lãnh trên mặt đất, phát ra oán độc vô cùng nguyền rủa. Ngụy Hiền chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, dùng một loại tràn đầy ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Trước vương gia, ngài biết ngài sai ở nơi nào sao? Hắn nhẹ nói, ngài sai tại không có thấy rõ ràng, thời đại đã thay đổi. Ngài càng sai tại đắc tội một cái, liền bệ hạ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cười làm lành mặt tồn tại. Vì ngài đầu này chó dại đi đắc tội một đầu, tùy thời có thể hủy thiên diệt địa thần long. Ngài cảm thấy bệ hạ sẽ ngu như vậy sao? Nói xong hắn liền đứng người lên, cũng không tiếp tục nhìn Hạ Huyên một cái, đối với sau lưng cấm vệ quân thống lĩnh nhàn nhạt dặn dò nói, xem trọng hắn, từ hôm nay trở đi một con ruồi cũng không thể theo tòa này trong nhà bay ra ngoài. Là tổng quản. Cấm vệ quân thống lĩnh cung kính đáp. Ngụy Hiền cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này đã từng phong quang vô hạn, nhưng từ tối nay trở đi đem hoàn toàn biến thành một tòa phần mộ vương phủ, nên miệng lên một vệt cười lạnh, quay người rời đi, chỉ để lại Hạ Huyên kia tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc tiếng gầm gừ tại băng lãnh trong bóng đêm quanh quẩn không ngớt. Đề cử chuyên hot bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch hài hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch. Chương 192, triệu gia đánh cược. Chương 192, triệu gia đánh cược. Đế đô lôi đỉnh thủ đoạn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chuyển khắp toàn bộ Viêm Hạ quốc, làm Bát Hiền Vương bị tước phong hảo biếm thành thứ dân, trung thân nhốt tin tức chuyển đến Giang Hải thị triệu gia thời điểm. Triệu gia đại trạch, gian kia âm trầm trong phòng nghị sự, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Triệu Đức Hải lặng lặng mà ngồi tại chủ vị, mặt không biểu tình, nhưng này run nhẹ nhẹ ngón tay, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Con của hắn Triệu Vô Cực thì là mặt xám như cho, toàn thân đều đang phát run. Cha, kết thúc. Toàn kết thúc. Triệu Vô Cực trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, Bát Hiền Vương đổ. Chúng ta lớn nhất chỗ dựa, không có chúng ta. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu không chúng ta giống Liêu Kình Hải tên phế vật kia như thế, đi cố ra cổng, chịu đòn nhận tội à? Có lẽ còn có một chút hy vọng sống ngậm miệng. Triệu Đức Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia song hung ác nham hiểm trong con người, hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn mình lom lom như tử. Thứ không có tiền đồ, chịu đòn nhận tội. Người cho rằng chúng ta Triệu gia cùng Liêu gia tên phế vật kia giống nhau sao? Liêu gia chỉ là tại trên buôn bán, đánh cố ra mấy bàn tay, mà chúng ta đây, chúng ta là muốn đem cố ra đưa vào chỗ chết. Chúng ta tản lời đồn, nói cố thần đã chết. Chúng ta liên hợp tất cả thế gia, muốn đem cố ra nuốt đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Ngươi cảm thấy lấy cố thần kia có thủ tất báo tính cách, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hiện tại đi cầu tha, bất quá là nhường hắn đổi một loại phương thức, đem chúng ta dằn vặt đến chết mà thôi. Triệu Đức Hải lời nói giống một chậu nước đá tưới lên Triệu Vô Cực trên đầu, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy, a bọn hắn Triệu gia cùng Liêu gia không giống, bọn hắn làm quá tuyệt mất, đã không có bất kỳ đường lùi. Kia, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đã chết rồi sao? Triệu Vô Cực trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Chờ chết. Triệu Đức Hải trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng tới làm người sợ hãi nụ cười. Ta Triệu Đức Hải trong từ điển xưa nay liền không có chờ chết hai chữ này. Bát Hiền Vương Đồ đúng là vượt quá dự liệu của ta. Hoàng đế thủ đoạn so ta tưởng tượng còn muốn quả quyết. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, cặp kia hung ác nham hiểm trong con ngươi bắn ra dọa người tàn khốc. Cái này cũng vừa vặn nói rõ hoàng đế đối cái kia cố thần là bực nào kiên kỵ. Hắn càng là kiên kỵ thì càng giải thích rõ cố thần là hắn không cách nào trưởng không biên số. Bát Hiền Vương chỉ là chúng ta trong kế hoạch một cái, trong chính trị ngụy trang, chân chính có thể cho cố thần tạo thành một kích chí mạng, xưa nay đều không phải là hắn. Triệu Vô Cực sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem phụ thân của mình. Triệu Đức Hải chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ kia âm trầm bóng đêm, thanh âm như là trong địa ngục ma quỷ, tràn đầy mê hoặc. Vô Cực, ngươi cho rằng vi phụ nửa năm qua này thật chỉ là đang cùng cố gia chơi những tiểu hài tử kia nhà tròi như thế thương nghiệp chiến tranh sao? Ta cho ngươi biết, ta chân chính át chủ bài, xưa nay đều không phải là những này. Ta Triệu gia có thể sừng sững giang hải mấy trăm năm không ngã, dựa vào là xưa nay đều không phải là cái gì đầu góc buôn bán, mà là tâm ngoan thủ lạn. Hắn xoay người nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Ta đã sớm ngờ tới cố thần có khả năng không có chết, cho nên ta đã sớm bắt đầu vì hắn trở về ngày đó chuẩn bị một phần lễ vật to lớn. Ta hao tốn Triệu ra một nửa gia sản, thông qua đường dây bí mật có liên lạc một cái đã sớm bị đế quốc liệt vào cấm kỵ tà giáo tổ chức Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn? Triệu Vô Cực con ngươi đông nhiên co bảo. Hắn đương nhiên nghe nói qua cái tên này. Kia là một cái lấy ngự thú, không thú làm hạch tâm tà giáo, làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, từng tại đế quốc biên cảnh nhấc lên qua vài lần ngập trời thú triều, tạo thành mấy trăm vạn quân dân tử vong, là đế quốc tối cao truy nã bảng trên bài danh thứ ba tổ chức khủng bố. Ngươi vậy mà cùng bọn hắn có liên hệ? Triệu Vô Cực thanh âm đều đang phát run. Cái này nếu như bị phát hiện, nhưng là muốn liên lụy cựu tộc tội lớn ngập trời a. Liên hệ? Triệu Đức Hải cười lạnh một tiếng, nào chỉ là liên hệ, ta đã thuyết phục bọn hắn để bọn hắn cho chúng ta một lần phát động xưa nay chưa từng có diệt thành cấp thú triều. Mà thú triều mục tiêu chính là cái kia vẫn là một mảnh công trường thần quan thành. Triệu Đức biển trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Cố thần không phải là rất lợi hại sao? Không phải liền thần đều có thể đổ sao? Ta ngược lại muốn xem làm đến ngàn vạn mà tính điên cuồng yêu thú giống như là biển gầm bao phủ cái kia tòa liền nền tảng cũng còn không có đánh tốt thành thị lúc hắn có thể cứu mấy người. Hắn những cái kia tay không tấc sắt của mình, hắn những cái kia cái gọi là con dân sẽ tại thú triều góp sát hạng bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó hắn cái này thành chủ sẽ thành khắp thiên hạ buồn cười lớn nhất. Một cái ngay cả mình con dân đều không bảo vệ được phế vật, còn có cái gì tư cách đi chấp trưởng một cái thế giới hoàn toàn mới? Hoàng đế đôi hắn ủng hộ cũng biết vì vậy mà lung lay. Những cái kia bị hắn động bánh gà tô đỉnh cấp thế gia sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế cùng nhau tiến lên đem hắn phá tan thành từng mảnh. Cái này mới là chúng ta Triệu gia duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Triệu Vô Cực nghe được là hãi hùng kết vía, tay chân lạnh bớt. Hắn nhìn xem cha mình tấm kia giống như phong ma mặt, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Hắn biết phụ thân của mình đã điên rồi. Hắn đây là tại dùng toàn bộ Triệu gia tính mệnh đang tiến hành một trận đánh cược. Cược thắng, đường cùng lập bàn. Cược thua, vạn kiếp bất phục. Cha, cái này quá điên cuồng. Triệu Đức Hải một phát bắt được Triệu Vô Cực cổ áo, cặp kia hiện đầy tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Không làm là chết, làm còn có một chút hy vọng sống. Ta Triệu gia người tha chết đứng cũng tuyệt không vì mà sống. Triệu Vô Cực bị phụ thân hắn kia cố quyết tuyệt ngoan lệ cho hoàn toàn chấn nhất rồi. Hắn nhìn xem phụ thân tấm kia vặn vẹo mặt, cắn răng, cuối cùng vẫn là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, cha, ta nghe ngài, cứ làm như thế. Triệu Đức Hải buông lòng tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái tạo hình bộ pháp, dùng xương thú chế thành kèn lệnh. Hắn đem kèn lệnh đặt vào bên miệng, dùng hết khí lực toàn thân thổi lên nó. Ồ, một hồi trầm thấp mà quỷ dị tiếng kèn tại âm lãnh trong phòng nghị sự quanh quẩn ra, xuyên thấu bóng đêm, chuyển hướng xa xôi, không biết phương xa. Một trận nhằm vào cố thần, nhằm vào thần quang thành xưa nay chưa từng có to lớn âm mưu, tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 193, đế đô thời gian nhàn nhã. Chương 193, đế đô thời gian nhàn nhã. Ngay tại Triệu gia được ăn cả ngã về không, chuẩn bị nhấc lên thao thiên ba lan thời điểm, thân ở trung tâm phong bạo cố thần, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có đem Triệu gia loại kia cấp bậc đối thủ để vào mắt. Hắn giờ phút này đang thư phục, nằm tại thần quang điện hậu hoa viên ao suối nước nóng bên trong, thưởng thụ lấy đế vương cấp đãi ngộ. Cái này suối nước nóng cũng không phải bình thường suối nước nóng. Trong nước hồ ẩn chứa linh khí nồng nặc, còn tăng thêm mấy chục loại chân quý linh dược, vẹn vẹn ngâm mình ở bên trong, cũng cảm giác 48.000 cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, toàn thân mọi bệnh quét sạch sành xanh. Ao suối nước nóng bên cạnh, Liễu Như Ngọc, Vương Cẩm Dao Lý Thanh Sương, Lý Sơ Hạ bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ, mặc hoàng thất đặc cùng, tiểu dáng thanh lương tơ chất dù bảo, đang kỳ kỳ cha cha, vui cười đùa giỡn. Liễu Như Ngọc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, đem một quả lộ tốt, phóng ánh sáng long lanh linh quả, đưa tới Cố Thần bên miệng. Phu quân, à, Cố Thần hé miệng, đem linh quả nuốt vào, thuận tiện, tại Liễu Như Ngọc kia non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn một cái. Vẫn là lão bà của ta tốt với ta. Liễu Như Ngọc xấu hổ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, trong lòng lại ngọt lịm. Mấy ngày nay, là nàng đời này trôi qua vui vẻ nhất thời gian. Không có gia tộc áp lực, không có người khác bận nhãn, nàng mỗi ngày đều đi theo phu quân bên người, thưởng thụ lấy hắn vô vi bất trí sủng ái. Hơn nữa, chỗ ở là nàng trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ, hoàng cung. Ăn là trong truyền thuyết linh quả tiên ngưỡng, mặc là giá trị liên thành tơ lụa. Ngay cả hầu hạ các nàng cung nữ thái giám đều là tu vi không tầm thường võ giả. Loại này thần tiên giống như thời gian, nhưng nàng cảm giác mình tựa như là sống ở trong mơ. Mà hết thảy này đều là bên người nàng nam nhân này mang cho nàng. Nàng nhìn xem Cố Thần tấm kia tuấn lãng bên mặt, cặp kia thanh tịnh mắt hạnh bên trong tràn đầy sùng bái cùng yêu thương. Tỷ, ngươi nhìn, con cá kia biết phát sáng ai? Cách đó không xa, tiểu ăn hàng Lý Sơ Hạ đang ghé vào bên cạnh ao, vẻ mặt mới lạ, nhìn xem trong nước bơi qua bơi lại từng đầu, toàn thân tản ra thất thải quang mang cá chép. Những này cũng không phải bình thường cá chép, mà là hoàng thất nuôi nốt thất thải linh lý mỗi một đầu, đều đáng giá ngàn vàng, huyết đục càng là vật đại bổ. Lý Sơ Hạ nhìn xem những cái kia màu mỡ linh lý, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tỷ, ngươi nói, con cá này nướng ăn có thể hay không ăn thật ngon a? Nàng lôi kéo bên người Lý Thanh Sương góc áo, nhỏ giọng hỏi. Lý Thanh Sương trên trán lập tức bước lên hát tuyến. Nàng cô muội muội này trong đầu trừ ăn ra liền không có khác. Đây chính là hoàng gia thưởng thức linh lý, nàng vậy mà muốn cầm để nướng lấy ăn, không cho phép nói bậy. Lý Thanh Sương sụ mặt, thấp giọng khiển trách. A Lý Sơ Hạ bị quất, nét miệng. Một bên Vương cầm dao, nhìn xem các nàng hai tỷ bộ dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Nàng tính cách trương dương, nhất là hoạt bát hiếu động. Mấy ngày nay trong hoàng cung quả thực chơi điên rồi. Hôm qua nàng còn lôi kéo Hạ Ngưng Sương công chúa vụ trộm chuồn ra cùng đi đế đô phồn hoa nhất phiên chợ, đi dạo một ngày, mua một đống lớn mới lạ đồ chơi nhỏ. Cố Thần nhìn xem các nàng bộ này không buồn không lo bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn ưa thích loại cảm giác này, nhàn nhã hài lòng, không có chém chém giết giết, chỉ có vợ con nhiệt kháng đầu. Mấy ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu phí một chút thời gian dùng chính mình tinh thuần hỗn độn tổ long khí, là Liễu Như Ngọc ôn dưỡng trong bụng tuyệt phẩm huyền thai. Tại hắn tầm bù hạ, kia tiểu sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường thịnh, cùng Liễu Như Ngọc liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. Liễu Như Ngọc tu vi càng là giống ngồi hỏa tiễn như thế, từ từ dâng đi lên. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đã theo hóa linh cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa linh cảnh trung kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, đủ để cho khắp thiên hạ thiên tài đều xấu hổ đến tự vận. Ngoại trừ Bồi lão bà, hắn cũng biết dành thời gian chỉ điểm một chút Hạ Khuynh Nguyệt. Hai người tên là luận bàn kỳ thực, càng giống là tại tán tỉnh. Ở phía sau vườn hoa trên diễn võ trường, Cố Thần luôn có thể dùng các loại không thể tưởng tượng góc độ đột phá Hạ Khuynh Nguyệt kia nhìn như hoàn mỹ kiếm chiêu, sau đó đưa nàng lấy các loại cảm thấy khó xử tư thế ôm vào trong ngực. Mỗi một lần đều trêu đến vị này cao lãnh băng sơn công chúa mặt đỏ tới mang hai, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Mà nàng cựu thiên thần hoàng thể cũng tại loại này thân mật luận bàn bên trong đối Cố Thần hỗn độn tổ long thể càng ngày càng thích ứng, vậy còn dư lại thiếu hụt cũng tại lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ được chữa trị lấy. Về phần Hạ Ngưng Sương thì thành Cố Thần thủ tịch quân sư, vị này cơ trí nhị công chúa đối đế đô quyền lực cách cục rõ như lòng bàn tay. Nàng là Cố Thần kỹ càng phân tích đế đô các đại thế gia phe phái, nào là có thể lôi kéo, nào là tiềm ẩn địch nhân, nào là cần cảnh giác cỏ mọc đầu tường. Nhưng Cố Thần đối cái này xa lạ trung tâm quyền lực có một cái rõ ràng nhận biết. Ngay nọ buổi chiều, Cố Thần đang ngồi tiếp Liễu Như Ngọc tại trong ngự hoa viên tản bộ. Thái tử Hạ Khải lại đột nhiên tự mình đến đây bái phòng. Cố hiền đệ, Hạ Khải vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, trên mặt mang thân hòa nụ cười. Thái tử điện hạ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cố Thần cười hỏi. Cố hiền đệ nói đùa. Hạ Khải đưa lên một phần dùng tơ vàng biển diện, hoa lệ thì mời. Phụ hoàng đã định ra thời gian, 3 ngày sau sẽ tại Thái Hòa Điện cử hành một trận quốc kiến. Đến lúc đó sẽ mời Viêm Hạ quốc tất cả nhất phẩm đại quan, thế gia chi chủ cùng các quốc gia sứ giả cộng đồng chứng kiến Thần Quang Thành thành lập, cùng đối Cố hiền đệ ngươi chính thức sắc phong. Phụ hoàng đặc biệt mệnh ta đến đây mời Cố hiền đệ cùng chư vị đệ muội cùng nhau tham gia. Cố Thần tiếp nhận thì mời, nhíu mày. Quốc kiến còn mời các quốc gia sứ giả, làm tình cảnh lớn như vậy? Đúng vậy. Hạ Khải nhẹ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Phu hoàng có ý tứ là muốn để toàn thế giới đều biết, ngươi cùng ngươi Thần Quang Thành là ta Viêm Hạ đế quốc tôn quý nhất đồng minh, cũng là hầu như không cho khiêu khích tồn tại. Cố Thần minh bạch. Hạ Vân Tiên đây là tại vì hắn tạo thế, cũng là tại thướng toàn thế giới thú cơ bắp. Đi, ta đã biết. Cố Thần thu hồi thiệp mời, vừa cười vừa nói, đến lúc đó chúng ta nhất định đến đúng giờ. Một trận sắp chấn kinh toàn bộ thế giới quốc kiến, cứ như vậy định rồi xuống tới. Mà lúc này Cố Thần còn không biết, một trận đủ để đem hắn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng phong ba, cũng ngay tại lặng yên ấp ủ Viêm Hạ đại đế muốn tại Thái Hòa Điện cử hành quốc kiến, chính thức sắp phong Cố Thần là Thần Quang Thành chủ tin tức, một khi truyền ra, lập tức liền tại đế đô quyền quý vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người biết, trận này quốc kiến không chỉ là một trận yến hội đơn giản như vậy, nó đại biểu cho Viêm Hạ quốc quyền lực cách cục, một lần nữa tẩy bài. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 194, tiến hội trước phong ba. Chương 194, tiến hội trước phong ba. Một cái tên là Cố Thần người trẻ tuổi, đem lấy một loại trước nay chưa từng có hung hăng dáng vẻ, leo lên quốc gia này võ đài chính trị, trở thành một quả, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ, lóa mắt tân tinh. Phần lớn quan viên cùng thế gia đều lựa chọn trầm mặc cùng quan sát. Dù sao, liền Bát Hiền Vương đều bởi vì đắc tội hắn mà bị biếm thành thứ dân, trung thần nuốt. Bọn hắn những ngày tôm tép, nơi nào còn dám có cái gì không nên có ý nghĩ. Nhưng luôn có như vậy một số người, tự cao tự đại, không biết sống chết. Đặc biệt là đế đô những cái kia, đỉnh cấp thế gia bồi dưỡng ra được, thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu tử. Bọn hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại kim tự tháp đỉnh, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, nghe nhiều nhất thổi phồng, cả đám đều tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Thần bất quá là một cái gặp vận may, nơi khác tới đổ nhà quê. Hắn sở dĩ có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào hai vị công chúa điện hạ quan hệ bà mấy. Phát hiện gì thế giới mới, cái gì đổ thần quái vật. Tại bọn hắn nghe tới, đều chẳng qua là hoàng thất vì nâng lên hắn, mà lập đi ra, nói ngoa ngoan luôn. Để bọn hắn hướng dạng này một cái, dựa vào nữ nhân thượng vị tiểu bạch kiểm cúi đầu, bọn hắn không phục. Thế là, một đám tự cho là đúng tuổi trẻ hơn quý, liền tiến tới cùng một chỗ, thương lượng, muốn cho Cố Thần một cái ra vai phủ đầu. Bọn hắn muốn ngay trước mặt của mọi người, vạch trần Cố Thần chân diện mục đường hắn, tại quốc kiến trước đó, liền thân bại danh liệt. Ngày này, Cố Thần đang ngồi tiếp Hạ Ngưng Sương, tại Viêm Hạ quốc học phủ cao nhất hoàng gia thư viện bên trong đi dạo. Hạ Ngưng Sương đã từng cũng ở nơi đây, cầu học qua một đoạn thời gian. Trở lại chốn cũ, nàng lộ ra thật cao hứng, lôi kéo Cố Thần, càng không ngừng giới thiệu với hắn biết sách trong viện các loại tin đồn thú vị. Ngay tại hai người đi đến thư viện diễn võ trường lúc, một đám mặc hoa lệ, khí thế hung hăng người trẻ tuổi, đem bọn hắn đường đi cho ngăn lại. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt tiêu căng thanh niên. Hắn gọi Lý Hạo, là đương triều thái úy Lý gia đích trưởng tôn, cũng là đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong rất có danh khí nhân vật thủ lĩnh một trong. Hắn nhìn xem Cố Thần, trong cặp mắt kia tràn đầy không che giấu chút nào, xem thường cùng khiêu khích. Ngươi chính là Cố Thần? Lý Hạo dùng cằm chỉ Cố Thần, giọng nói kia tựa như là đang thẩm vấn hỏi một cái phạm nhân. Cố Thần nhíu mày, còn chưa lên tiếng, một bên Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp liền lạnh xuống. Lý Hạo, ngươi thật to gan, nhìn thấy bản cung cùng Cố công tử, vì sao không bái? Hạ Ngưng Sương thanh âm tràn đầy thuộc về hoàng thất công chúa uy nghiêm, nhưng mà Lý Hạo lại chỉ là cười khinh miệt một tiếng, đối với Hạ Ngưng Sương qua loa chắp tay, gặp qua nhị công chúa điện hạ. Về phần hắn, Lý Hạo ánh mắt một lần nữa trở về Cố Thần trên thân, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê cũng xứng để cho ta Lý Hạo tham viếng. Ngươi! Hạ Ngưng Sương tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Điện hạ, ngài không cần tức giận. Lý Hạo sau lưng một cái vân quý tử đệ âm dương quái khí nói rằng, chúng ta hôm nay đến không có ý tứ gì khác, chính là nghe qua Cố công tử đại danh, nghĩ đến luận bàn một chút. Đúng vậy a, nghe nói Cố công tử thực lực thông thiên, liền thần đều có thể giết. Chúng ta những này phàm phu tục tử đều nghi thoáng khai nhãn giới đâu, cũng không biết Cố công tử có dám hay không nể mặt ta. Bọn hắn kẻ sướng người họa, kia tràn đầy rêu cợt lời nói, dẫn tới chung quanh vây xem thư viện đám học sinh đều phát ra trận trận cười vang. Bọn hắn cũng đã sớm đối cái này đồng nhiên xuất hiện thần quang thành chủ tràn ngập tò mò cùng kinh thường. Hạ Ngưng Sương tức giận đến toàn thân phát run, liền phải phát ác, nhưng mà Cố Thần lại đưa tay ngăn cản nàng. Hắn từ đầu đến cuối trên mặt đều treo một tia nụ cười nghiền ngẫm, phản phất tại nhìn một đám tôm tép nhãi nhép đang biểu diễn. Hắn nhìn xem Lý Hạo, lười biếng hỏi, ngươi muốn theo ta luận bàn? Không sai. Lý Hạo ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Năm nào vẹn vẹn 25 tuổi, liền đã là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, tu luyện vẫn là Lý gia đời đời truyền lại thiên giai công pháp Bá Vương Thương Quyết. Tại toàn bộ đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể thắng dễ dàng hắn, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hắn không tin, trước mắt cái này nhìn, so với mình còn trẻ Cố Thần, có thể có bao nhiêu lợi hại? Thế nào? Ngươi không dám? Lý Hạo thấy Cố Thần không nói lời nào, cho là hắn sợ, trên mặt khinh thường càng đậm. Dám, đương nhiên dám. Cố Thần cười. Nụ cười kia, tại Lý Hạo xem ra, là chói mắt như vậy. Bất quá Cố Thần lời nói xoay chuyển, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, hiện lên một tia trêu tức. Ta người này ra tay, không có nặng nhẹ. Vạn nhất, không cẩn thận, đem ngươi đánh cho tàn phế, hoặc là đánh chết, vậy không tốt lắm. Ngươi xác định, còn muốn đánh với ta sao? Cố Thần lời nói, nhường Lý Hạo sắc mặt, trong nháy mắt liền trướng thành màu gan heo. Đây là trần trụi, nhục nhã. Bớt nói nhảm. Lý Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay, ngươi nếu là không dám ứng chiến, liền theo ta dưới hông chui qua. Sau đó, lan ra đế đô. Ngươi nếu là dám ứng chiến, sinh tử, nghe theo mệnh trời. Tốt một cái sinh tử nghe theo mệnh trời. Cố Thần hiện ra nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm, thay vào đó, là hoàn toàn lạnh lẽo, hờ hững. Hắn hướng về phía trước, đi một bước. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một cỗ kinh khủng tới nhường ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn run sợ khí tức, theo Cố Thần thể nội ầm vang một phát. Toàn bộ diễn võ trường đều tại cố khí tức này áp bách dưới, run rẩy kịch liệt. Những cái kia nguyên bản còn tại cười vang đám học sinh, cả đám đều sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không yên. Lý Hạo cùng phía sau hắn những cái kia vân quý tử đệ, càng lại như bị sét đánh, cảm giác chính mình giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn cho hung hăng đặt ở trên thân, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Trên mặt của bọn hắn, rốt cục lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Lý Hạo cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Cố thần trên thân bộc phát ra cố khí tức kia, tựa như là vô biên bắt ngát ông dương đại hải, mà hắn chỉ là một lá lúc nào cũng có thể bị lật út thuyền con. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, tại cố khí tức này trước mặt, nhỏ bé đến tựa như là một hạt bụi. Không, không có khả năng, trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Hắn Lý Hạo là đế đô đứng đầu nhất thiên tài, là thái úy phủ kiêu ngạo, là tương lai giường cột nước nhà. Hắn làm sao có thể sẽ thua bởi một cái không có danh tiếng gì đứa nhà quê? Thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. A a a! Tại to lớn nhục nhã cùng không cam lòng kích thích hạ, Lý Hạo hoàn toàn điên cuồng. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đem linh lực trong cơ thể thôi động tới cực hạn. Bá vương phá quân, đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 195, một chiêu. Trấn áp đế đô thiên tiêu. Chương 195, một chiêu. Trấn áp đế đô thiên tiêu. Lý Hạo phát ra một tiếng giống giận rung trời, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường thương màu bạc, trên thân thương phù văn lấp lóe, sát khí trùng thiên. Kia là một cây hàng thật giá thật địa giai linh khí. Hắn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ ở trên mũi thương, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía Cố Thần hung mãnh đâm mà đi. Một thương này là hắn mạnh nhất một kích, là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Hắn đã từng dùng một thương này vượt cấp khiêu chiến, trọng thương qua một gã mới bảo hóa linh cảnh cường giả. Hắn tin tưởng, coi như Cố Thần mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng lông tóc không thương đón lấy hắn một thương này. Học sinh chung quanh nhóm thấy cảnh này đều dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau. Hạ Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một tia lo lắng. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Cố Thần trên mặt nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều chẳng muốn nháy một chút. Ngay tại kia lóe ra tử vong hàn mang mũi thương sắp đâm đến bộ ngực hắn sát na, hắn rốt cục động. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa lệ võ kỹ, cũng không có thôi động bất kỳ kinh thiên dị tượng. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên tay phải của mình, sau đó vươn hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa, tại tất cả mọi người đều không thể lý giải, ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn dùng kia hai cây nhìn trắng non thon dài, thậm chí có chút yếu đuối ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy tia cán, đủ để xuyên thủng sơn nhạc, trường thương màu bạc mũi thương. Đốt, một tiếng thanh thủy tới, dường như kim thạch giao kích thanh âm, tại yên tĩnh trên diễn võ trường đột ngột vang lên. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Lý Hạo trước đó xông thân hình im bặt mà dừng, trong tay hắn trường thương màu bạc bị Cố Thần hai ngón tay gắt gao kẹp lấy, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Kia đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, tại tiếp xúc đến Cố Thần ngón tay sát na, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Cái này sao có thể? Lý Hạo trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ. Tay không, dùng hai ngón tay kẹp lấy chính mình một kích toàn lực trường thương. Con mẹ nó, là người có thể làm được tới sự tình. Đây quả thực so trong truyền thuyết thần minh còn muốn càng thêm không hợp thói thường. Quá yếu. Cố Thần nhìn xem cái kia trương viết đầy chấn kinh cùng đờ đẫn mặt, có chút không thú vị, lắc đầu. Liền cho ta gãi ngứa nữa cũng không xứng. Nói xong, cái kia kẹp lấy mũi thương hai ngón tay hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng thanh thúy, để cho người ta ghê răng tiếng vỡ vụn vang lên. Kia cắn địa giai linh khí cấp bậc không thể phá vỡ trưởng thương màu bạc, vậy mà cứ như vậy bị hắn dùng hai ngón tay mạnh mẽ cho bẻ gãy. Đứt gãy mũi thương rơi xuống đất, phát ra len ken một tiếng vang dọn. Thanh âm kia giống một cái trọng truy hung hăng đập vào ở đây tim của mỗi người bên trên. Phúc, bản mệnh linh khí bị hủy, Lý Hạo tâm thần bị thương, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cố Thần buông tay ra, ở đằng kia cắt đứt nước trên cán thương, nhẹ nhàng gậy một cái, thật giống như tại bắn rất một hạt, không có ý nghĩa cho bụi. Ông, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng tự lực theo cán thương trong nháy mắt liền chuyển tới Lý Hạo trên thân. A, Lý Hạo phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Thân thể của hắn giống một cái bị cao tốc chạy xe lửa cho chính diện đụng vào phá bao tải, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Trên không trung, trên người hắn xương cốt phát ra liên tiếp lốp bốp bạo hưởng, không biết rõ gãy mất bao nhiêu cái. Phía sau hắn những cái kia còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hơn quý tử đệ nhóm, càng là gặp vận rủi lớn. Bọn hắn tựa như là bị bạo lĩnh đánh trúng cầu bình, bị Lý Hạo Thế thì bay thân thể, đủ phải là người ngã ngửa đổ, ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng, Lý Hạo thân thể nặng nề mà đập vào bên diễn võ trường duyên một tòa trên núi giả. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Tòa kia dùng cứng rắn hắc rượu thạch đắp lên mà thành giả sơn, bị hắn mạnh mẽ đụng đến nát bấy. Bụi mù tan đi. Lý Hạo giống một bãi bùn nhão như thế, ngồi phịch ở đống đá vụn bên trong, máu me khắp người, hít vào nhiều, thở ra ít. Hắn mặc dù không chết, nhưng toàn thân kinh mạch đã bị cố thần kia một chỉ cho hoàn toàn làm vỡ nát. Từ nay về sau, hắn chính là một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp như thế, ngơ ngác nhìn tiếp như là ma thần cố thần, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn ngừng vận chuyển. Một chiêu, không, thậm chí liền một chiêu cũng không tính. Vẹn vẹn duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gảy một cái. Đế đô thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, ngưng nguyên cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh thiên tài, thái úy phủ đích trưởng tôn Lý Hạo. Cứ như vậy, phế đi. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Những cái kia may mắn còn sống sót hơn quý tử đệ nhóm, cả đám đều dọa đến là kẻ ra quần, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn về phía cố thần ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền bắt hiền vương đều sẽ đưa tại trong tay hắn. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi đến cùng làm một cái cỡ nào ngu xuẩn, buồn cười biết bao, cỡ nào không biết sống chết chuyện. Cố thần chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn xoay người nhìn xem những cái kia đã sợ đến sắp kẻ ra quần hơn chết tử đệ, khoe miệng khơi gợi lên một vệnh băng lãnh độ cong. Còn có ai nghĩ đến cùng ta luận bàn một chút không? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại giống tử thần đùa đòi mạng, nhường những cái kia vân quý tử đệ nhóm toàn thân run lên bần bật. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp trầm đủ. Bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi kia cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cả đám đều hai chân như nhũn ra, té quỵ trên đất, đối với cố thần liều mạng đập ngẩng đầu lên. Cố công tử tha mạng, chúng ta sai, chúng ta thật sai lầm, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta là heo, chúng ta là chó, cầu ngài đại nhân có đại lượng đem chúng ta làm cái rắm đem thả đi. Bọn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ lấy, bộ kia bộ dáng chật vật nơi nào còn có nửa phần trước đó kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Cố thần lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có chút nào đồng tình. Hắn đi đến một cái dập đầu đập đến vang nhất ra hỏa trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng tay vô vô cái kia trường đã sợ đến không có chút huyết sắc nào mặt. Trở về nói cho các ngươi biết nhà đại nhân, nếu như bọn hắn đối ta bất mãn hoặc là đối ta thần quan thành có ý kiến đến gì, có thể để bọn hắn tự mình đến tìm ta đàm luận. Lại phái các ngươi những này bất thành khí phế vật đến trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 196, thú triều sắp tới. Sau cùng điên cuồng. Chương 196, thú triều sắp tới. Sau cùng điên cuồng. Cố thần trong mắt hiện lên một tia dọa người sát ý, lần tiếp theo cũng không phải là phế bỏ đơn giản như vậy. Ta sẽ giết các ngươi. Hiện tại mang theo chủ tử của các ngươi Lan. Những cái kia vân quý tử đệ nhóm nghe nói như thế như được đại xá, lộn nào chạy đến đống kia đá vụ trước, nâng lên kia giống như chó chết Lý Hạo, lấy một loại bọn hắn đời này đều chưa từng có tốc độ thoát đi tòa này để bọn hắn cả đời khó quên nhân gian địa ngục. Cố thần đứng người lên nhìn xem bọn hắn kia chật vật chạy trốn bóng lưng, khinh thường nếp miệng. Hắn quay đầu nhìn thấy Hạ Ngưng Sương đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia bên trong có chấn kinh, có sùng bái, còn có một kia không dễ dàng phát giác si mê. Cố thần trên mặt một lần nữa lộ ra bộ kia bất cần đợi nụ cười. Thế nào, bị lao công ngươi ta anh từ cho mê đảo? Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái. Tính tình nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng này trái tim lại không tự chủ bịch nào thông cuồng loạn không ngừng. Tốt, con rồi đổi đi. Cố thần duỗi lưng một cái, chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? À đúng rồi, ngươi thuyết thư viện tàng thư các bên trong có mấy quyển thượng cổ truyền thừa bản độc nhất, rất có ý tứ. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nói, hắn liền kéo Hạ Ngưng Sương kia mềm mại không xương tay nhỏ, ở chung quanh vô số đạo, tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt sợ hai bên trong, hướng phía tàng thư các phương hướng, nhàn nhã đi đến. Dường như vừa rồi cái kia, một chỉ phế bỏ đế đô thiên tiêu, kinh khủng ma thần, căn bản cũng không phải là hắn đồng đạo. Viêm Hạ Đế quốc, Vân Mộng đại trạch. Nơi này chính là thần quang thành tuyển định, kiến tạo địa điểm. Một tòa to lớn không gian thông đạo, như là một mặt lơ lửng giữa không trung thủy tính, tản ra hào quang màu u lam, chậm rãi xoay tròn lấy. Thông đạo trung quanh, trong vòng vương viên trăm dặm, đã biến thành một cái to lớn vô cùng, khí thế ngất trời công trường. Mấy chục vạn theo cả nước các nơi, khẩn cấp triệu tập mà đến, đứng đầu nhất công trình bộ đội, cùng mấy vạn tên trấn nguyên quân đoàn binh sĩ, ngay tại nơi này, hết ngày dài lại đêm đâu, tiến hành kiến thiết công tác. Tương đài tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, to lớn công trình máy móc, phát ra chấn thiên oanh minh. Vô số công trình viện sĩ cùng nhà thiết kế, đang cầm bản vẽ, tại trên công trường, xuyên tới xuyên lui, lớn tiếng chỉ huy. Trấn Nguyên quân đoàn tổng chỉ huy, Lý Kình Thương tướng quân, tự mình tọa trấn nơi này. Hắn đứng tại một tòa, tạm thời lập nên, cao cao đài chỉ huy bên trên, nhìn trước mắt cái này, có thể xưng kỳ tích, to lớn cảnh tượng, trong lòng tràn đầy kích động cùng hào hùng. Dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất, chỉ cần 2 tháng, một tòa đủ để dung nạp 100 vạn nhân khẩu, hùng vĩ kiên cố, hoàn toàn mới siêu cấp thành thị, liền đem ở chỗ này, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này đem là, Viêm Hạ Quốc, thậm chí cả nhân loại trong lịch sử, kiến tạo tốc độ nhanh nhất một tòa thành thị. Mà hắn, Lý Kình Thương, chính là cái này vĩ đại công trình, người tổng phụ trách. Phần này vinh quang, đủ để cho hắn, ghi tên sử sách. Hắn biết, đây hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia, như là thần minh giống như người trẻ tuổi. Cũng chính vì vậy, hắn mới càng phải đem chuyện này làm được thật xinh đẹp, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Nhưng mà, hắn cũng không biết, một trận đủ để đem nơi này san thành bình địa, hai họa ngập đầu, ngay tại lặng yên tới gần. Khoảng cách công trường ngoài mấy trăm dặm, một nơi giấu người hiếm thấy, tràn đầy trường khí, nguyên thủy chỗ rừng sâu. Một tòa dùng vô số yêu thú xương đầu cùng máu tươi đắp lên mà thành, to lớn mà tà dị tế đàn, đang phát ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Tế đàn chung quanh vì mấy chục cái người mặc trường bào màu đen, trên mặt vẽ lấy quỷ dị dã thú đồ đằng quái nhân. Bọn hắn chính là cái kia đã sớm bị đế quốc liệt vào cấm kỵ tà giáo vạn thú môn. Tại tế đàn đỉnh cao nhất, một cái vóc người khô gầy như là khô lâu giống như lão giả đang giơ cao lên một cây dùng không biết tên xương thú chế thành pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm ngâm sướng cổ lão mà tà ác chú ngữ. Ở trước mặt của hắn lơ lửng một quả to bằng đầu người, còn tại phù phù nhảy lên, trái tim máu rầm rề. Kia trái tim toàn thân màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy quỷ dị màu đen ma văn. Nó mỗi một lần nhảy lên đều sẽ phát ra một hồi như là nổi trống giống như tiếng vang nặng nề. Một cỗ vô hình tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng sóng âm, lấy tế đàn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Đây là vạn thú môn cấm kỵ thánh vật, ngụy thú thần chi tâm. Là bọn hắn mô phỏng trong truyền thuyết thú thần trái tim, dùng mấy bà con cao gia yêu thú trái tim cùng vô số sinh linh linh hồn luyện chế mà thành kinh khủng tà khí. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn dẫn động giữa thiên địa cuồng bạo thừa số, nhường trong phạm vi nhất định tất cả yêu thú đều lâm vào điên cuồng, đồng thời vô điều kiện nghe theo nó hiệu lệnh. Mà lần này vì hoàn thành cùng Triệu gia giao dịch, vạn thú môn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng đem bọn hắn áp đáy hòm bà bối đều đem ra. Bọn hắn muốn làm không phải một trận bình thường thú triều, mà là một trận đủ để hủy diệt tất cả, diệt thế thiên hai. Theo kia gầy còm lão giả chú ngữ càng ngày càng gấp rút, viên kia bị thú thần chi tâm khiêu động tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Kia vô hình sóng âm bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng rộng. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm, toàn bộ bắc bộ biên cảnh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả yêu thú đều tại thời khắc này ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt liền biến một mảnh huyết hồng. Lý trí trong nháy mắt bị vô tận điên cuồng cùng bạo ngược thay thế. Giống ngao tê từng tiếng tràn đầy điên cuồng cùng giết chóc dục vọng gào thét giữa rừng núi, tại đầm lầy bên trong, trong huy động liên tục không ngừng vang lên. Ngay sau đó đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô số yêu thú theo bọn nó trong xảo huyệt điên cuồng mà tuôn ra, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du, hàng ngàn hàng vạn, thành trăm vạn, thành ngàn vạn, bọn chúng hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, theo bốn phương tám hướng hướng phía cùng một cái phương hướng điên cuồng trào lên mà đi. Mà cái hướng kia chính là thần quang thành kiến thiết công trường. Đài chỉ huy bên trên, Lý Kình Thương đang cầm kính viễn vọng hăng hái thị sát lấy công trường tiến độ. Đột nhiên dưới chân hắn đài chỉ huy đột nhiên lắc lư một cái, ân động đất. Hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng không để ý biên cảnh địa khu, vỏ quả đất hoạt động thường xuyên, ngẫu nhiên có rất nhỏ địa chấn, rất bình thường. Nhưng mà ngay sau đó, kia lắc lư càng ngày càng kịch liệt, chén trà trong tay của hắn bị chấn động đến, trực tiếp theo trên mặt bàn rớt xuống, rơi nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Kình Thương sắc mặt rốt cục thay đổi. Đúng lúc này, một gã phụ trách giám sát lính truyền tin lộn nhào vọt vào, tấm kia trên gương mặt trẻ trung viết đầy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sợ hãi cùng hãi nhiên. Đem tướng quân, không xong, giám sát giả đạ trên gia đa xuất hiện đến không hết điểm đỏ, theo bốn phương tám hướng hướng chúng ta tuôn đi qua. Cái gì? Lý Kình Thương tâm đột nhiên trầm xuống, hắn đẩy ra lính truyền tin vọt tới kia to lớn toàn bộ tin tức giám sát trước màn hình. Chỉ nhìn một cái, con ngươi của hắn liền đông nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất tây kim trạng. Chỉ thấy kia to lớn trên màn hình đại biểu cho sinh mệnh tín hiệu điểm đỏ đã lít nha lít nhít liên thành một mảnh vô biên băng ác, đại biểu cho tử vong hồng sắc hải dương. Mà kia phiến hải dương màu đỏ đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía bọn hắn vị trí điên cuồng cuốn tới. Thú triều, là thú triều. Lý Kình Thương và môi đều đang phát run. Hắn trấn thủ biên cảnh mấy chục năm, trải qua lớn nhỏ thú triều không có 100 cũng có 80, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế. Như thế che khuất bầu trời thú triều, thế này sao lại là thú triều? Đây rõ ràng là một trận muốn đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thôn phệ tận thế thiên hai. Kéo còi báo động tối cao cấp bậc huyết sắc cảnh báo. Lý Kình Thương kia khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng tiếng gầm gừ, tại toàn bộ trong phòng chỉ huy ầm vang lên. Tất cả chiến đấu đơn vị lập tức tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. chuẩn bị nên địch. Tất cả công trình bộ đội lập tức dừng lại trong tay công tác, hướng khu vực trung tâm rút lui. Nhanh, liên hệ đế đô, dùng tối cao cấp bậc mã hóa băng tần, liên hệ bệ hạ. Hắn một phát bắt được lính truyền tin cổ áo, cặp kia hiện đầy tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nói cho bệ hạ, liền nói địa ngục, giáng lâm. Thê lương, như là mạt nhật hào giác giống như tiếng cảnh báo, tại toàn bộ công trường trên không, đống nhiên vang lên. Tiêu đình thai nhức óc, vạn thú buôn đằng tiếng oanh minh, cũng từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Một trận, xưa nay chưa từng có, nguy cơ to lớn, giáng lâm. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 197, quốc kiến chưa giờ. Địa ngục giáng lâm. Chương 197, quốc kiến chưa giờ. Địa ngục giáng lâm. Thần quang điện bên trong, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Cố thần đang lười biếng tựa ở giường nệm bên trên, thưởng thụ lấy liệu như ngọc tự tay vì hắn lột tốt nho. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương hai tỷ muội thì ngồi ở một bên, cầm trong tay một phần vừa mới từ công bộ trình lên, liên quan tới thần quang thành kiến thiết tiến độ kỹ càng báo cáo, đang nhẹ giọng thảo luận. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại có nửa tháng, khu trung tâm thành phố hình thức ban đầu liền có thể hoàn toàn tạo dựng lên. Phu hoàng phân phối chi này viện binh xây đội ngũ, quả nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Hạ Ngưng Sương chỉ vào trên bản vẽ một cái khu vực, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, thanh lánh mắt phượng bên trong cũng mang theo vẻ hài lòng, "Ân, hiệu suất xác thực rất cao. Bất quá, công sự phòng ngự kiến thiết nhất định phải đặt ở thủ vị. Thế giới kia không giống với nơi này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi." Nàng nói, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn cái kia đang hưởng thụ lấy ôn nhu hương nam nhân, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, người nào đó cũng là thanh nhàn thật sự, đem tất cả mọi chuyện đều cột cho chúng ta, chính mình làm vung tay trưởng quỹ. Cố thần cười hắc hắc, đem liễu như ngọc đưa tới nho nước vào, mơ hồ không do nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Các ngươi một cái là thiên phi, một cái là long phi, tương lai thần quan thành, vốn là các ngươi có một phần. Sớm làm quen một chút nghiệp vụ, không phải hẳn là sao? Hắn lời kia vừa thốt ra, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp lại không hẹn mà cùng đỏ lên. Mấy ngày nay các nàng đã bị cố thần cái này ra mặt dày ra hỏa đùa giỡn đến sắp quen thuộc. Ngay tại trong điện bầu không khí một mảnh tường hòa thời điểm, phanh, một tiếng vang thật lớn, thần quang điện kia nặng nghề đại môn bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan. Một cái ngày bình thường phụ trách thông truyền tiểu thái giám lộn nhào vào, trên mặt không có một tia huyết sắc, cả người đều tại kịch liệt phát run, lời nói đều nói không ăn cướp. Không, không xong. Công chúa điện hạ, cố công tử, ra, xảy ra chuyện lớn. Trong điện tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Ngưng Sương đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng quát, đội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kia tiểu thái giám phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh kêu lên, vậy hạ, nhường ngài cùng cố công tử, lập tức đi làm thanh cung, lập tức. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi, dường như trời sập đồng dạng. Cố thần lông mày có chút chọn lấy một chút, có thể khiến cho người trong hoàng cung dọa thành cái dạng này, xem ra chuyện không nhỏ. Hắn theo giường em ngồi dậy thân, bộ vô liêu như ngọc tay, ra hiệu nàng an tâm, sau đó đứng dậy, nói rằng, đi thôi, đi xem một chút. Làm cố thần một bằng người, bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới làm thành cùng lúc. Cả tòa đại điện đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả nội các đại thần, lục bộ thượng thư, cùng tại kinh tất cả nhất phẩm đại quan, tất cả đều tụ tập ở này. Mỗi người đều giống như kiến bò trên chảo nóng, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng thất thố, ồn ào tiếng nghị luận, cơ hồ muốn đem đại điện mái vòm đều cho lật tung. Làm sao có thể? Mấy ngàn vạn cấp bậc thú triều, đây là tại nói đùa cái gì? Lý Bình Thương tướng quân có phải hay không sai lầm? Chúng ta Viêm Hạ quốc trong lịch sử quy mô lớn nhất thú triều cũng bất quá 100 vạn cấp bậc à? Kết thúc, toàn kết thúc. Vân Mộng Đại Trạch cái kia công trường, tụ tập quốc gia chúng ta đứng đầu nhất mấy chục vạn công binh cùng kỹ thuật chuyên gia, còn có mấy vạn chấn nguyên quân đoàn tinh nhuệ. Nếu là bọn hắn đều gãy ở nơi đó, chúng ta Viêm Hạ quốc căn cơ đều muốn bị dao động. Hiện tại phái binh đi cứu, căn bản không kịp a. Nước xa không cứu được lửa gần. Tuyệt vọng, sợ hãi, vô lực bầu không khí bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Trên long ỷ, Hạ Vân Thiên tấm kia luôn luôn uy nghiêm trầm ổn trên mặt, giờ phút này cũng là một mảnh xanh xám. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay một phần, vừa mới thông qua tối cao cấp bậc mã hóa băng tần, chuyển đến, cấp tốc chiến báo, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Chiến báo cuối cùng, chỉ có 5 chữ, lại giống 5 ngọn núi lớn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Địa ngục, giáng lâm. Khi hắn nhìn thấy cố thần cùng mình hai cái nữ nhi đi tới lúc, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, mới rốt cục một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Cố thần. Hạ Vân Thiên cơ hồ là từ trên long ỷ đứng lên, bước nhanh đi xuống bậc thang, thanh âm bởi vì cực độ kiềm chế mà có vẻ hơi khàn khàn. Ngươi mau nhìn. Hắn đem trong tay chiến báo đưa cho cố thần. Cố thần tiếp nhận chiến báo, nhanh chóng nhìn lướt qua. Khi hắn nhìn thấy vạn thú môn cùng ngụy thú thần chi tâm mấy chữ này trước mắt, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Triệu gia, thật đúng là cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ a. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà điên cuồng tới, cấu kết tà giáo, phát động diệt thành cấp thú triều tình trạng. đây cũng không phải là ân oán cá nhân, đây là tại hướng toàn bộ quốc gia tuyên chiến. Cố thần, tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp. Vân Mộng đại trạch bên kia, căn bản không chống được bao lâu. Một khi phòng tuyến bị phá tan, kia mấy chục vạn quân dân, đem không ai sống sót. Thái tử Hạ Khải trên mặt cũng đầy là lo lắng cùng ngưng trọng. Phu hoàng đã hạ lệnh, nhường Bắc cảnh quân đoàn tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện, nhưng nhanh nhất cũng cần thời gian một ngày khả năng đổi tới. Căn bản không kịp. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp, cũng đồng dạng là một mảnh trắng bệnh. Các nàng rất rõ ràng, một tòa ngay cả tường thành cũng còn không có xây xong công trường, đối mặt mấy ngàn vạn điên cuồng yêu thú, này sẽ là như thế nào một bước, nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Cố thần Hạ Ngưng Sương lôi kéo Cố thần góc áo, cặp kia cơ trí trong con người, lần thứ nhất, lộ ra khẩn cầu cùng bất lực vẻ mặt, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Cố thần trên thân. Tại thời khắc này, cái này nhìn bất cần đời người trẻ tuổi, thành toàn bộ đế quốc, hy vọng duy nhất. Cố thần nhìn xem đại điện bên trong, kia từng trương tràn đầy tuyệt vọng cùng chờ đợi mặt, trên mặt biểu lộ, nhưng như cũng là bộ kia, vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn đem trong tay chỉ báo, tiện tay đưa trả lại cho bên cạnh một cái đã sợ choáng váng thái giám, sau đó, duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Tại tất cả mọi người đều không thể lý giải trong ánh mắt, hắn biết miệng, dùng một loại phản phất tại nói hôm nay khí trời tốt ngữ khí, lười biếng nói rằng, bao lớn chút chuyện. Đội cái gì? Cố thần cái này nhẹ nhàng một câu, giống một quả cục đá đầu nhập vào sôi trào trào dầu, trong nháy mắt làm cho cả làm thành cung, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem hắn. Đội cái gì? Cái này gọi bao lớn chút chuyện? Đây chính là mấy ngàn vạn cấp bậc diện thế thu triều. Đây chính là quan hệ tới mấy chục vạn quân dân, quan hệ tới đế quốc căn cơ thai hoàng ngập đầu. Ngươi quản cái này gọi bao lớn chút chuyện? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 198, đế vương bất lực cùng tuyệt vọng. Chương 198, đế vương bất lực cùng tuyệt vọng. Một gã râu ria hoa râm, người mặc nhất phẩm thái sư quan bảo lão thần, cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Cố thần, tức giận đến toàn thân phát run. Thằng ngại danh, cuồng vọng, đại nạn lâm đầu, ngươi lại còn ở đây, nói cái loại này ngồi trầm trọng. Ngươi quả thực là mắt không có vua bên trên, tâm không gia quốc. Vậy hạ, như thế cùng đồ, sao có thể bị thác trách nhiệm? Lập tức, liền có mấy tên quan viên đi theo phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, người này còn quá trẻ, tâm tính không chừng, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Theo lão thần nhìn, hắn căn bản chính là bị sợ choáng váng, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bọn hắn không tin, hoặc là nói, là không nguyện ý tin tưởng, tại loại này liền lớn đế đô thúc thủ vô sách tuyệt cảnh hạ, một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, có thể có biện pháp nào? Đều cho chấm ngậm miệng. Hạ Vân Thiên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, kia thuộc về thông huyền cảnh cường giả kinh khủng uy áp, ầm vang một phát. Toàn bộ đại điện đều tại cố khí tức này hạ, run rẩy kịch liệt một chút. Những cái kia kêu gào quan biên, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nguyên một đám câm như hến, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Hạ Vân Thiên không để ý đến những phế vật kia, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Cố thần trên thân, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có hoài nghi, có không hiểu, nhưng càng nhiều lại là một loại bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng giống như điên cuồng chờ đợi. Cố thần, chớ biết ngươi không phải ăn nói lung tung người. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn đầy cảm giác áp bách. Ngươi coi là thật có biện pháp? Cố thần nhìn xem hắn, cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia để cho người ta xem không hiểu nghiền ngẫm. Biện pháp đi, cũng là không phải là không có. Hắn chậm ung dung nói, bất quá, đang nói ta biện pháp trước đó, ta muốn trước nghe một chút biện pháp của các ngươi. Vậy hạ ngài chính là Viêm Hạ quốc chúa tể, tu vi thông huyền, tọa trấn đế đô, có thể bảo vệ quốc vận không mất. Thái tử điện hạ, túc trí đam mưu, giám quốc nhiều năm, rất được dân tâm. Còn có các vị ở tại đây đại nhân, cũng đều là đế quốc nhân tài trụ cột. Như thế lớn một đế quốc, chẳng lẽ đối mặt chỉ là một đám xuất sinh, liền thật không có biện pháp nào? Cố thần lời nói này, nhìn như là tại khách tặng, nhưng nghe tại Hạ Vân Thiên đám người trong lỗ thai, lại so bất kỳ trào phúng, đều muốn tới chói thai. Đúng vậy a, bọn hắn là đế quốc kẻ thống trị, là quốc gia này đứng đầu nhất một đám người. Nhưng bây giờ, đối mặt một trận đến từ quốc cảnh bên trong tai nạn, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Hạ Vân Thiên tấm kia uy nghiêm mặt đỏ bừng lên. Hắn làm sao không muốn tự mình ra tay, đi đem kia cái gọi là vạn thú môn nổ tận gốc? Có thể hắn không thể. Hắn cùng quốc vận khóa lại, tựa như là một cái bị cầm tù tại đế đô tòa này hoàng kim trong lồng giam tù phạm. Hắn chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không cách nào rời đi đế đô vượt qua trăm dặm. Một khi rời đi, hắn không chỉ có lực lượng sẽ kịch liệt suy yếu, thậm chí sẽ gặp phải quốc vận phản vệ, nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn chính là một tòa chỉ có thể cố định tại nguyên chỗ siêu cấp pháo đài, uy lực vô tận, lại đánh không đến phương xa địch nhân. Loại này cảm giác bất lực, giống một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại trái tim của hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi ngạt thở giống như thống khổ. Thái tử Hạ Khải trên mặt cũng đầy là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn nhắm mắt lại, đem trong đầu tất cả có thể được phương án đều qua một lần, cuối cùng lại chỉ có thể tuyệt vọng phát hiện, không có một cái nào là có thể được. Vân Mộng đại trạch, khoảng cách đế đô chừng 8 vạn dặm xa. Chúng ta tinh nhuệ nhất cấm vệ quân, coi như cỡi nhanh nhất không thiên chiến hạm, cũng cần ít ra 10 canh giờ, khả năng đến. Bắc cảnh quân đoàn gấp rút tiếp viện, đã là chúng ta có thể làm ra nhanh nhất phản ứng. Nhưng thú triều tốc độ quá nhanh. Căn cứ Lý Kình Thương tướng quân chiến báo mới nhất, nhiều nhất lại có 3 canh giờ, thú triều quân tiên phòng liền đem cùng công trường tiếp xúc. 3 canh giờ thời gian này, giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vào tim của mỗi người bên trên. 3 canh giờ, đối với khoảng cách 8 vạn dặm mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Chúng ta đã không có thời gian. Hạ Khải trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ liên thật chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mấy chục vạn đồng bào bị yêu thú tươi sống xé nát sao? Hạ Ngưng Xương hốc mắt đỏ lên, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng không cách nào tưởng tượng này sẽ là như thế nào một bức cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Đại điện bên trong bầu không khí kiềm chế tới cực điểm, tất cả mọi người trầm mặc, trên mặt viết đầy bi ai cùng không cam lòng. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, cố thần kia thanh âm lười biếng lại một lần vang lên. Được rồi, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin làm gì? Thiên còn không có sụp đổ xuống đâu. Hắn móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng, không phải liền là mấy ngàn vạn đầu xúc sinh đi, bao lớn chút chuyện. Ta nói, ta có thể làm được. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem kia từng trường, tràn đầy hoài nghi, chấn kinh, không hiểu mặt, khóe miệng cong lên. Thế nào? Không tin? Cũng được. Hắn xoay người, đối với Hạ Vân Tiên, vươn một cái tay. Cha vợ, tìm cho ta an tĩnh chút gian phòng, lại cho ta cầm một phần, Viêm Hạ quốc cặn kẽ nhất, bản đồ quân sự. Sau đó, các ngươi liền nên làm gì làm cái đó đi. Cua ấm trà ngon, chuẩn bị điểm hạt dưa điểm tâm, chờ lấy xem kịch là được rồi. Cố thần lời nói, làm cho cả làm thanh cung lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Xem kịch? Nhìn cái gì hí? Nhìn kia mấy chục vạn đồng bào bị yêu thú nuốt sống vệ thảm kịch sao? Tiểu tử này, đầu óc có phải thật vậy hay không có vấn đề? Ngay cả luôn luôn trầm ổn thái tử Hạ Khải, giờ phút này cũng không nhịn được, hắn tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo một tia đè nén lửa giận. Cố Hiền đệ, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Quan hệ này tới mấy chục vạn người tính mệnh. Ta biết ta. Cố thần vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Cho nên ta mới muốn suy nghĩ biện pháp giải quyết, ta không phải ta cùng các ngươi ở chỗ này dương mắt nhìn, đám kia xuất sinh liền có thể chính mình chạy. Ngươi Hạ Khải bị hắn nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhăn nhăn nàng kia đẹp mắt đại mi, thanh lanh thanh âm vang lên, "Cố thần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi cần trợ giúp gì, có thể nói thẳng. Hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý." Nàng không tin Cố thần là tại hồ nháo, nam nhân này mặc dù nhìn bất cần đời, nhưng nàng biết, hắn tuyệt không phải một cái không có phân tất người. Có thể hắn biểu hiện bây giờ, thật sự là quá khác thường. Khác thường tới nhường nàng đều cảm nhận được một tia bất an. "Trợ giúp?" Cố thần cười, hắn nhìn thoáng qua trong đại điện những này cái gọi là đế quốc lương đống, lắc đầu, liền bọn hắn. "Quên đi thôi, đừng cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi." Lời này vừa ra, lại trêu đến mấy tên quan viên trợn mắt nhìn, nhưng trở ngại đại đế uy nghiêm, cuối cùng không dám lại mở miệng. Cố thần không thèm để ý những người này ý nghĩ, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Hạ Vân Thiên trên thân. "Thế nào, cha vợ? Một cái an tĩnh gian phòng, một phần địa đồ. Yêu cầu này, không quá phận a?" "Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 199, hắn bình tĩnh, tất cả mọi người điên cuồng. Chương 199, hắn bình tĩnh, tất cả mọi người điên cuồng. Hạ Vân Tiên nhìn chằm chằm Cố Thần, cặp kia có thể thấy rõ lòng người đế vương chi mắt, mong muốn theo Cố Thần trên mặt, nhìn ra dù là một tơ một hào, chột dạ hoặc là bối rối. Nhưng là, hắn thất bại. Cố Thần ánh mắt, bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, kia phần phong dong cùng bình tĩnh, không giống giả mạo. Thật giống như, kia cái gọi là diệt thế thú triều, trong mắt hắn thật cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tên điên, gia hỏa này tuyệt đối là người điên. Hạ Vân Tiên trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng cùng lúc, một cái khác càng thêm điên cuồng suy nghĩ cũng theo đó dâng lên. Có lẽ chỉ có dạng này tên điên khả năng sáng tạo thường nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Cực. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này sâu không lường được người trẻ tuổi. Tốt. Hạ Vân Tiên hít sâu một hơi, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Hắn quay đầu đối với bên cạnh đại tổng quản Ngụy Hiển trầm giọng hạ lệnh. "Ngụy Hiển, lập tức mang Cố công tử đi Tĩnh Tâm Điện, đem chúng ta hoàng thất chân tàng tinh mật nhất khôn dư vạn quốc toàn đồ mang tới giao cho Cố công tử. Mặt khác, truyền chấm ý chỉ, từ giờ trở đi bất luận kẻ nào không được bước vào Tĩnh Tâm Điện nửa bước, kẻ trái lệnh chạm lao nô tuân chỉ." Ngụy Hiển không người đáp, lập tức đi đến Cố thần trước mặt làm một cái mời thủ thế. "Cố công tử, mời theo lão nô đến." Cố thần nhẹ gật đầu, trước khi đi còn quay đầu đối với Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Sương trừng mắt nhìn, cười hì hì nói: "Hai vị lão bà, an tâm trở lấy, rất nhanh liền làm xong." Nói xong, liền đi theo Ngụy Hiển, tại vô số đạo, tràn đầy tâm tình rất phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, đi ra làm thành cung. Đại điện bên trong, lần nữa lâm vào hỗn loạn tương bừng ồn ào. "Vậy hạ, nghĩ lại a, có thể nào đem đế quốc vận mệnh ký thác vào một cái nhóc con miệng còn hôi sữa trên thân?" "Đúng vậy a bệ hạ." Hắn đây rõ ràng chính là tại hồ nháo. Thính Tâm Điện, Khôn Dư Vạn Quốc toàn bộ bản đồ. Hắn muốn những thứ này để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào lấy một tấm bản đồ, liền lui kia ngàn vạn thú triều sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nghe bên thai kia từng tiếng chất vấn cùng khuyên can, Hạ Vân Tiên Tâm cũng đồng dạng là bực bội tới cực điểm. Hắn làm sao không biết rõ, Cố Thần hành vi, nhìn đến cỡ nào hoang đường. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đều cho chấm im ngay. Hắn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tấm kia uy nghiêm trên mặt hiện đầy tơ máu, ai còn dám nhiều lời một câu, lập tức cho chấm lăn ra làm thành cùng. Đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Ngưng Dương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. "Hoàng huynh, ngươi cảm thấy?" Cố Thần hắn Hạ Ngưng Dương nhẹ giọng hỏi. Hạ Khải trên mặt tràn đầy cười khổ. Hắn lắc đầu, "Ta không biết rõ, ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Từ khi biết hắn đến bây giờ, hắn làm mỗi một sự kiện đều vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Có lẽ, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn a." Thính Tâm Điện, nơi này là trong hoàng cung, nhất là yên lặng một chỗ cung điện, ngày bình thường là hoàng đế dùng để bế quan tĩnh tu địa phương. Ngụy Hiền đem Cố Thần đưa đến nơi này sau, liền cung kính lui ra ngoài, cũng tự mình canh giữ ở ngoài cửa, như là một tôn môn thần, không được bất luận kẻ nào tới gần. Rất nhanh, một phần dùng to lớn, không biết tên gia thú vẽ mà thành, cổ pháp quyền trụ, bị hai cái tiểu thái giám hợp lực dơ lên tiến đến. Cái này chính là Viêm Hạ Hoàng thất trí bảo một trong Khôn Dư Vạn Quốc toàn đồ. Nó không chỉ có tiêu chú Viêm Hạ quốc tất cả núi non sông ngòi, thành trấn cứ điểm, càng là vận dụng một loại nào đó thần bí trận pháp, có thể thời gian thực đại khái phản ứng ra trên bản đồ từng cái khu vực năng lượng ba động. Cố Thần đem địa đồ tại trống trải trong đại điện chậm rãi triển khai, hắn một cái liền thấy kia phiến đại biểu cho Vân Mộng đại trạch khu vực. Giờ phút này, một khu vực như vậy trung quanh đã bị một mảnh to lớn đến cơ hồ bao trùm gần phân nửa địa đồ, nhìn thấy mà giật mình, huyết hồng sắc cho hoàn toàn bao vây. Mà kia phiến hải dương màu đỏ như máu còn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía trung tâm cái kia đại biểu cho công trường yếu ớt điểm sáng điên cuồng co rút lại. A, chiến trận thật đúng là không nhỏ. Cố Thần khẽ miệng câu lên một vệt cười lạnh. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào chỗ sâu trong óc. Ở nơi đó, một cái từ vô số thần bí hỗn độn phù văn tạo thành, dường như ẩn chứa vũ trụ trung cực huyền bí màu xám khối ruby ngay tại chậm rãi xoay tròn lấy. Cái này chính là hắn xuyên việt mà khi đến cùng hắn linh hồn chiều sâu khóa lại, độc thuộc với hắn hệ thống chân chính hạch tâm hỗn độn ma phương. Ông theo Cố Thần ý niệm rót vào hỗn độn ma phương, chấn động mạnh một cái, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Một cỗ vô hình siêu việt thời gian cùng không gian thần bí tín hiệu theo trên người hắn tản ra, xuyên thấu cung điện mái vòm, xuyên thấu Viêm Hạ quốc bầu trời, hướng phía kia không biết xa xôi thời không chỗ sâu chuyển lại mà đi. Trong đầu của hắn cũng theo đó vang lên liên tiếp băng lãnh mà máy móc thanh âm nhắc nhở, kiểm tra tới túc chủ quyền hạn tối cao chỉ lệnh xác nhận. Ngay tại kết nối thiên cung trạm không gian kết nối thành công, khởi động hàng rào hiệp nghị, chấp hành đơn vị bảo hộ người quân đoàn, nhiệm vụ mục tiêu quét sạch chỉ định tọa độ trong phạm vi 500 dặm tất cả đối địch sinh mạng thể, trao quyền đẳng cấp tối cao. Dự tính nhóm đầu tiên lần đơn vị tác chiến vào khoảng 10 phút sau đến chiến trường. Ngay tại mở ra vượt vị diện không gian truyền tống thông đạo, làm kia băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở tại Cố Thần trong đầu rơi xuống một chữ cuối cùng phụ lúc, hắn chậm rãi mở mắt, tất cả đều làm tốt rồi. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Theo hắn tiến vào Tĩnh Tâm Điện tới hoàn thành đây hết thảy, tổng cộng cũng bất quá hao tốn không đến 5 phút thời gian. Hắn đi đến cửa đại điện, kéo ra kia phiến nặng nề cửa điện, giữ ở ngoài cửa Ngụy Hiền bị giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ, "Cố công tử, ngài hắn coi là Cố Thần là còn có cái gì phân phó khác?" Nhưng mà Cố Thần lại chỉ là đối với hắn cười cười, sau đó trực tiếp thẳng theo bên cạnh hắn đi tới, hướng phía làm thành cung phương hướng tản bộ trở về. Cái này kết thúc. Ngụy Hiền sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Cố Thần kia nhàn nhã bóng lưng, vẻ mặt mờ mịt. Cái này kết thúc. Đi vào chờ đợi không đến thời gian một nén nhang, nhìn một chút địa đồ, sau đó liền hiện ra. Cái này, đây là tại làm gì? Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 200, khởi động. Đến từ một cái thế giới khác tín hiệu. Chương 200, khởi động. Đến từ một cái thế giới khác tín hiệu. Giờ phút này làm thanh cung bên trong, bầu không khí đã kiểm chế tới điểm đóng băng. Hạ Vân Tiên ngồi trên long ỷ, không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Đại điện Hạ Văn võ bá quan, cả đám đều giống như là xương đánh quả cả, ủ rũ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Khoảng cách Lý Kình Thương tướng quân phát ra thứ nhất phong cầu cứu chiến báo, đã qua gần nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, điều binh khiển tướng, liên hệ cường giả khắp nơi, thậm chí liền hoàng thất giáp đáy hòm, mấy món uy lực to lớn, duy nhất một lần cấp chiến lược pháp bảo đều chuẩn bị vận dụng. Nhưng tất cả phương án tại thời gian cùng khoảng cách hai cái này, hiện thực tàn khốc trước mặt đều lộ ra là như vậy, tái nhợt bất lực. Bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi kia đã định trước sẽ chuyển đến, tin giữ. Báo, đúng lúc này, một gã phụ trách thông tin sĩ quan, vẻ mặt hốt hoảng, vọt vào. Bệ hạ, Lý Kình Thương tướng quân, chiến báo mới nhất. Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng. Hạ Vân Thiên đột nhiên đứng người lên, thanh âm bởi vì quá độ khẩn trương mà biến có chút khàn giọng. Nghiệm. Tên quan quân kia nuốt ngụm nước bọt, dùng một loại mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, run rẩy thì thầm, thú triều. Thú triều quân tiên phong đã xuất hiện ở cuối chân trời lên. Số lượng không cách nào tính ra, che khuất bầu trời. Dự tính nhiều nhất một khắc đồng hồ, thú triều liền đem xung kích chúng ta đạo thứ nhất tạm thời phòng tuyến. Lý tướng quân nói, hắn đem xuất lĩnh tất cả trấn nguyên quân đoàn tướng sĩ tử chiến không lùi, cùng trận địa cùng tồn vong. Hắn đã cho ngài viết xong di thứ anh. Tin tức này giống một đạo cửu thiên thần lôi hung hăng bổ vào trong đại điện, mỗi người thiên linh đắp lên. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Một khắc đồng hồ, tất cả đều sẽ tại một khắc đồng hồ sau hết thể đều kết thúc. Mấy chục vạn sinh mệnh sẽ tại kia phiến bọn hắn tự tay kiến thiết thổ địa bên trên bị vô tình thú triều sẽ thành mảnh nhỏ. Không Hạ ngưng xương thân thể lung lay, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, cơ hồ muốn đứng không vững. Hạ Khuynh Nguyệt mắt vượng bên trong cũng tràn đầy thống khổ cùng không đành lòng, nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hạ Vân Thiên càng là mắt tối sầm lại, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Hắn thân làm đế quốc chi chủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con dân của mình, binh lính của mình đi hướng tử vong mà bất lực. Phần này sỉ nhục cùng thống khổ, so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Phu hoàng, Hạ Khải liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ngay tại mảnh này tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương bầu không khí bên trong, một cái bề ngoài có vẻ hơi không đúng lúc thanh âm từ cửa đại điện truyền vào. Ôi, thế nào cả đám đều cùng chết cha như thế, khí còn không có mở màn đâu, các ngươi liền khóc lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cô thần đang hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Cố thần, thái tử Hạ Khải cũng không còn cách nào bảo trì cái kia ôn tồn lễ độ hình tượng, hắn chỉ vào cố thần nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi có biết hay không, tiền tuyến các tướng sĩ lập tức liền muốn toàn quân bị diệt. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Biện pháp đâu của ngươi? Cố thần móc móc lỗ thai, đi đến trong đại điện tìm trường coi như sạch sẽ mặt đất, đặt mông ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn kia cơ hồ muốn nổi điên Hạ Khải, nhếch miệng, gấp làm gì a? Ta nói để các ngươi chờ lấy xem kịch là được rồi, hiện tại không cũng sắp mở màn sao? Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một tiếng thanh thúy búng tay đồng thanh, ở trong đại điện quanh quẩn ra. Tất cả mọi người bị hắn cái này không hiểu thấu cử động làm cho phủ. Liên tại bọn hắn coi là cố thần là thật điên rồi thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong đại điện trên đất trống tia sáng đột nhiên bóp méo một chút. Ngay sau đó, một cái từ vô số màu lam nhạt dòng số liệu tạo thành, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác to lớn, giả lập màn sáng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màn sáng phía trên hình tượng lấp lóe, một bộ vô cùng rõ ràng, tràn đầy tận thế cảnh tượng, thời gian thực hình tượng hiện ra tại trước mắt mọi người. Kia chính là Vân Mộng đại trạch, kiến thiết công trường. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, kia đen nghịt, giống như nước thủy triều, theo đường chân trời cuối cùng, điên cuồng vọt tới, vô biên băng ác, thú triều. Cũng có thể nhìn thấy, những cái kia cầm trong tay vũ khí, tại tạm thời dựng đơn sơ sau phòng tuyến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt viết đầy quyết tuyệt cùng bi trắng, Viêm Hạ quốc binh sĩ. Cái này, đây là cái gì? Là tiên tuyến cảnh tượng. Chúng ta có thể nhìn thấy tiên tuyến. Chơi ạ, đây là thần thông bực nào? Tất cả mọi người bị cái này vượt qua bọn hắn tưởng tượng một màn cho hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng mà cố thần lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn cảm giác đầu óc của mình sắp không đủ dùng. Hắn chỉ vào màn sáng, đối với vẻ mặt đờ đẫn Hạ Vân Thiên nếp miệng cười một tiếng, cha vợ chớ ngẩn ra đó, đến ta cho ngươi toàn bộ hiện trường trực tiếp HD không che thứ nhất thị giác, để ngươi tận mắt nhìn ngươi con rể tương lai là thế nào giúp ngươi bãi bình chuyện này. Hiện trường trực tiếp HD không che thứ nhất thị giác. Những này tôi mới cố thần thốt ra từ ngữ, nhường Hạ Vân Thiên cùng ở đây tất cả người cổ đại đều nghe được là không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải hàm nghĩa trong đó. Nhưng bọn hắn có thể xem hiểu, trước mắt mặt này to lớn màn sáng bên trên, chỗ bày biện ra, kia rõ ràng đến, dường như gần ngay trước mắt, thảm thiết cảnh tượng. Thú triều, thật là thú triều. Chơi ạ, số lượng này cũng quá kinh khủng. Các ngươi nhìn lên bầu trời, những cái kia là cái gì? Là phi hành yêu thú, đem bầu trời đều cho che đậy. Khi bọn hắn thông qua màn sáng, tận mắt thấy kia như là tận thế thiên thai giống như thú triều lúc, loại kia thị giác bên trên lực trùng kích, xa so với chiến báo bên trên kia băng lãnh bất tự, muốn tới đến càng thêm rung động, càng để cho người tuyệt vọng. Vô số quan viên, doa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Hạ Vân Tiên Tâm cũng chìm đến đáy cốc. Hắn mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn tận mắt thấy này tấm cảnh tượng lúc, vẫn là cảm nhận được một hồi thật sâu bất lực. Hắn có thể thấy rõ, chính mình những binh lính kia, tại đối mặt cái này vô biên bắt ngát thú triều lúc, trên mặt kia hỗn hợp có sợ hãi cùng quyết tuyệt biểu lộ. Bọn hắn là đế quốc dũng sĩ, là tốt. Nhưng bọn hắn đối mặt là căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân. Cái này không phải một trận chiến tranh, cái này là một trường giết chóc, một trận đơn phương nhằm vào nhân loại đồ sát. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.